một luồng khí cơ liền trọng thương đạo bào lão nhân, thực lực bực này, quả thực thâm bất khả chắc. Ha ha, trong thiên hạ đều là vương thổ, cái này Thái Nhất Môn, sớm muộn cũng muốn ở ta Đại Sở gót sắt chi hạ thần phục. Hàn Quyền Chi lạnh nhạt vô tình đạo. Võ tôn các hạ, động thủ đi, sau ngày hôm nay, đại trù, sẽ trở thành lịch sử, ai cũng không sửa đổi được, ta nói. Áo tang lão giả Thiên Khuyết lạnh lùng gật đầu, tay hắn cầm bên hông chiến đao, nguyên bản tùng tùng khoa khoa khí thế, trong nháy mắt liền biến. Tựa như mây từ lòng, phong tòng hổ, phong vân biến ảo, khí thôn thiên địa. Lại phảng phất một đầu ngủ say nhiều năm hùng sư thức tỉnh, hùng bá thiên hạ, chúa tể thế gian chìm nổi. Áo tang lão giả Thiên Khuyết thân bất động, chỉ là cái kia tản mát ra khí thế, liền chen ép nội điện mọi người đều cơ hồ hít thở không thông. Trong lúc mơ hồ, Diệp Khiếu Thiên phảng phất chứng kiến một cỗ huy hoàng đại thế hướng hắn áp bách mà đến, hắn giống như là đang đối mặt toàn bộ đất trời. Đao ý. Diệp Khiếu Thiên vẻ mặt tái nhợt, chỉ có cười thảm, cái này căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vợ con của mình, vẻ mặt khổ sáp, xin lỗi, không bảo vệ được các ngươi. Cung Trang Mỹ Phụ không nói gì thêm, chỉ là hai mắt không ngừng rơi lệ. Diệp Vũ Thanh ở sống chết trước mắt, tuy là thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nhưng thần sắc trên mặt cũng rất bình tĩnh dị thường. Một màn này nhìn Hàn Quyền Chi hơi nhíu mày, ngược lại là tốt tâm tính. Diệp Vũ Thanh bình tĩnh nói, lão tổ tông nói qua, người của Diệp gia, tình nguyện đứng chết, không nguyện quỳ mà sống, ta Diệp Vũ Thanh chết không có gì đáng tiếc, cũng xin buông tha đại chu con dân, bọn họ là vô tội. Hàn Quyền Chi trên mặt lộ ra một vẻ ngoạn vị nụ cười, ta cũng muốn bỏ qua cho bọn họ, có thể bệ hạ đã hạ lệnh, lại để hai ta tới đây, đem đại chu đô thành biến hóa quỷ thành, 10 vạn con dân thành quỷ dân. Các ngươi, đáng chết. Diệp Khiếu Thiên từ trong hàm răng bài trừ một câu nói này, nhưng hắn thân thể lại không cách nào nhúc đích, bị đối diện Thiên Khuyết khí thế gắt gao chèn ép. Động thủ đi, võ tôn các hạ. Hàn Quyền Chi cười nhạt mở miệng, bất quá hắn đã chờ một lúc lâu, cũng không còn nghe được rút đao thanh âm, không khỏi cau mày nói, làm sao vậy, còn chờ cái gì? Nhưng mà áo tang lão nhân Thiên Khuyết tựa như ngoảnh mặt làm ngơ, như trước không phải rút đao, giống như bị thi triển định thân chú giống nhau. Người đang làm gì, vì sao không phải rút đao? Bởi vì hắn biết, rút đao, hắn hẳn phải chết. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh đến không có bất kỳ cảm tình gì thanh âm truyền đến. Chương 42, bất tài hậu nhân, bái kiến lao tổ tông. Cái gì? Đột nhiên thanh âm, làm cho Hàn Quyền Chi thần sắc biến đổi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 3 bóng người từ bên ngoài đi tới. Đi tuất ở đằng trước là 2 cái tướng mạo hầu như giống nhau như lúc nam tử, cái kia toàn thân tản ra khí tức, làm cho hắn đồng tử địa chấn. Khung thiên cảnh tồn tại. Hơi thở kia, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, tuyệt đối là khung thiên cảnh, nhưng lại không phải sơ nhập khung thiên cảnh, đã ở khung thiên cảnh trên con đường này đi rất xa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, làm cho hắn cực độ khiếp sợ là, 2 vị kia khung thiên cảnh tồn tại, dĩ nhiên nhất tề không lưng, hướng phía cuối cùng đi tới vị kia thanh niên tuấn mỹ quốc cung. Thái độ đó, thần tình, khiêm tốn cực kỳ, thật giống như mình là nô bộc hạ nhân giống nhau. Làm sao có thể, khung thiên cảnh tồn tại cũng chỉ là nô bộc hạ nhân, cái này thanh niên tuấn mỹ, đến cùng là thần thánh phương nào? Hàn Quyền Chi hầu như không dám tin vào 2 mắt của mình, coi như là bọn họ như mặt trời ban trưa đại sở, cũng vô pháp làm được, làm cho khung thiên cảnh tồn tại trở thành một nô bộc hạ nhân. Động thiên cảnh đại năng. Võ Tôn Thiên Khuyết mới vừa nói ra mấy chữ này, liền khom lưng quỳ sát xuống dưới, không phải là chính bản thân hắn muốn quỳ, mà là bị vô thượng uy áp bức muốn quỳ. Chiến đao trong tay đều ở đây gào thét, từ đầu đến cuối đều không thể ra khỏi vỏ. Động thiên cảnh đại năng. Bên cạnh, Hàn Quyền Chi trong mắt đều muốn bay ra ngoài, bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, đúng rồi, không phải động thiên cảnh đại năng, có thể nào làm cho khung thiên cảnh đều cam nguyện vi nô buộc. Vị này đại năng, xin hỏi cao tính đại danh, chúng ta là đại sở vương triều người trong, đang ở xử lý quốc sự, xin đừng nhúng tay. Hàn Quyền Chi bất đắc dĩ, chỉ có thể mang ra phía sau đại sở vương triều danh tiếng, ước ao tới kinh sợ vị này động thiên cảnh đại năng. Dù sao bọn họ đại sở vương triều cũng có động thiên cảnh đại năng tọa chấn, nhưng lại dựa lưng vào tinh thần thánh địa, có thể nói đương đại vô địch. Cao Minh, Cao Giác, đều xử lý a. Lâm Nhất Trần cũng không quan tâm hắn, chỉ là hơi khoát tay áo, ý bảo Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị xử lý. Là, chủ nhân. Thiên Lý Nhãn Cao Minh cùng Thuận Phong Nhị Cao Giác cung kính gật đầu, sau đó đi hướng Hàn Quyền Chi cùng Võ Tôn Thiên Khuyết. Đúng lúc này, đã thấy quỳ ở nơi đó Võ Tôn Thiên Khuyết, toàn thân cao thấp thông suốt giấy lên vô biên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Đem cả người hắn, từ máu thịt, da, chấm dứt phát, thậm chí đồng tử, đều dính vào màu đỏ thắm. Một cỗ cực kỳ khủng bố mà thảm thiết khí thế bạo liệt dựng lên. Thiên Khuyết dĩ nhiên tránh ra ràng buộc, chỉ thấy hắn một bả cầm chiến đao, ngang trời ra khỏi vỏ. Kinh nhãn ánh đao lập tức bừng bừng phân chấn mà ra, đồng dạng là tinh hồng màu sắc, như u minh huyết hải hàng lâm. Một đao này, tựa như bổ ra thiên địa. Đây là thần đế bất nhị đao. Truyền thuyết có thể bổ ra thiên địa một đao. Diệp Khiếu Thiên kinh hãi muốn chết thanh âm truyền đến. Lão phu 7 tuổi tập võ, 10 năm chân nguyên, 100 năm niết bàn, 1000 năm cung thiên, suốt đời sở học, tu vi, kinh nghiệm, cảm ngộ đều là hệ với một đao này bên trên, mời đại năng đánh giá. Võ Tôn Thiên Khuyết thanh âm truyền đến, nguyên bản khung thiên cảnh cửu trọng thiên tột cùng hắn, vào giờ khắc này, cực hạn bức bách phía dưới, dĩ nhiên mơ hồ bước vào động thiên cảnh nhất trọng thiên. Mà hắn một đao này uy năng, cũng tăng vụt lên, thậm chí có thể so với động thiên cảnh nhị trọng thiên. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt hàng lâm, đem Thiên Lý Nhãn Cao Minh cùng Thuận Phong Nhị Cao Giác đều bước lui ra. Nhưng mà, lại không cách nào lộ ra cái này đại điện, giống như là bị cái gì vững vàng phong tỏa. Vì vậy, bên trong đại điện, phong khởi vân dũng, giống như mặt thế, mà đại điện ở ngoài, lại vân đạm phong khinh, hải thanh sông yến. Một điện cách, chính là hai thế giới. Chanh. Vào một đao, lui một đao, không thấy thiên trảm không biết cao, sinh tử căn nguyên một lòng đao. Thần đế, một lòng đao. Ánh đao như thần long tung hoành thiên địa, mang theo vô lượng huyết quang, ở Diệp Khiếu Thiên bọn họ cảm ứng chung, tựa như đem thiên địa đều chém mất. Thật thì là bởi vì, một đao này tán phát đao ý quá mức cường liệt, vừa mới xuất hiện liền tràn ngập ý thức của bọn hắn, ý niệm trong đầu. Ở cảm giác của bọn họ bên trong, hết thảy tất cả tồn tại, đều bị một đao này cho động lại ra khỏi ý thức ở ngoài. Ánh đao lướt qua chỗ, toàn bộ sinh cơ đều diệt tuyệt, sóng gợn hiện lên, toàn bộ có hình dạng vật vô hình đều ở đây vô thanh vô tức gian bị thiết cắt phân liệt, khủng bố vô biên. Một đao này, Diệp Khiếu Thiên chỉ là nhìn thoáng qua, hai mắt liền huyết lệ ràng rụa. Thật sâu đau nhói hắn thần thức ý niệm trong đầu, suýt nữa tại chỗ trọng thương. Bất quá sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác bên trong đại điện đầy đủ mọi thứ đều ngừng lưu động. Không khí, vi trần, tia sáng, ầm vang chấn động thanh âm, âm phong gào rít giận dữ tiếng, ánh đao rít gào thanh âm, nguyên lực tiếng nổ tung, sở hữu hết thảy tất cả đều bị một cô đáng sợ đến không cách nào hình dung ý chí sở trấn áp. Hết thảy đều bị dừng hình ảnh, hết thảy đều bị giam cầm, ngay cả là cái kia cực kỳ đáng sợ một đao, cũng thế. Trên cao bên trong Võ Tôn Thiên Khuyết, nhãn thần lúc này đầy càng khiếp sợ. Lúc này, một cây trong suốt ngón tay như ngọc xuất hiện, nhẹ nhàng gõ hướng về phía trong bầu trời mênh mông mũi lao. Keng. Nhất thanh thúy hưởng, tựa như hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Khuyết cả người lẫn đao, bắt đầu từng bước phân giải, hóa thành điểm một cái bụi mù, theo gió mà bay. Cuối cùng của cuối cùng, Thiên Khuyết chỉ nghe được một câu bình thản tới cực điểm ngôn ngữ truyền vào tai của hắn mở. Rối tinh rối mù. Chủ nhân, bọn ta đáng chết. Thiên Lý Nhãn Cao Minh cùng Thuận Phong Nhị Cao Giác lập tức quỳ một chân trên đất, hướng Lâm Nhất Trần thỉnh tội. Không sao cả. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng phất tay, cũng không thèm để ý. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có gì quá động tác lớn biên độ. Mấy người tại chỗ đều bị triệt để sợ ngây người. Võ Tôn Thiên Khuyết chặn lại suốt đời tất cả một đao, thậm chí tiến vào động thiên cảnh, nhưng thậm chí ngay cả cái này thanh niên tuấn mỹ thân đều không gần được liền bỏ mình. Kết quả này là dạng gì nhân vật khủng bố? Đừng nói Hàn Quyền Chi sợ hãi đến tận đây, liền Diệp Khiếu Thiên bọn họ, cũng đều nhìn Lâm Nhất Trần ánh mắt, tựa như đang nhìn thần nhân một dạng. Chỉ có Diệp Vũ Thanh, nhãn thần trước nay chưa có sáng sủa. Lâm Nhất Trần cường đại, đã in dấu thật sâu ấn vị này 14-15 tuổi thiếu nữ trong lòng, vĩnh viễn không cách nào mài đi. Sau đó, Lâm Nhất Trần không có để ý bên cạnh đã dọa sợ Hàn Quyền Chi, hắn đi thẳng tới Diệp Khiếu Thiên trước mặt bọn họ, khẽ ngoắc một cái. Nhất thời, cái kia nội điện bên trong, cung phụng lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Túi đầu ngắm nhìn cái này phong cách cổ xưa ban bác lệnh bài, Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng đánh bóng lấy, tự lẩm bẩm, từ biệt văn năm, cũng chỉ có ngươi vẫn còn ở. Lời này vừa nói ra, Diệp Khiếu Thiên cả người lại chấn. Hắn không thể tin nhìn Lâm Nhất Trần, ngựa khí đều ở đây điên cuồng run rẩy. Ngài là... Ta chi niên hiệu, Thiên Trần. Phù phù. Ngôn ngữ vừa, Diệp Khiếu Thiên trong nháy mắt quỳ xuống, nước mắt ràng rùa, bất tài hậu nhân Diệp Khiếu Thiên. Bái kiến Lao Tổ Tông. Chương 43, Lao Tổ, lại còn là y đạo chi tổ. Thiên Trần, chính là Đại Chu Vương Triều kiến quốc tới nay, đời thứ nhất tổ tiên niên hiệu. Việc này là tuyệt mật, chỉ có Đại Chu Hoàng Thất mới có thể biết được, đời đời tương truyền đến nay. Hơn nữa Diệp Khiếu Thiên mơ hồ nhìn Lâm Nhất Trần khuôn mặt có chút quen thuộc, cho nên lập tức tỉnh ngủ, đây là bọn hắn Đại Chu vị thứ nhất tổ tiên hàng lâm. Diệp Khiếu Thiên kỳ thực trong lòng sớm có suy đoán, vị thứ nhất tổ tiên cũng không phải mất đi. Bởi vì Đại Chu lăng mộ bên trong, còn lại lao tổ di thể đều là ở, duy chỉ có vị thứ nhất lao tổ, là mộ chôn quần áo và di vật. Nội điện bên trong, Diệp Khiếu Thiên cái quỷ này một đều, đem mọi người đều kinh hãi. Nhất là Hàn Quyền Chi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần, hoàn toàn không thể tin được, Đại Chu đời thứ nhất tổ tiên lại vẫn còn ở thế gian. Bất quá lập tức hắn liền cười lạnh, ngươi mặc dù hàng lâm thì như thế nào, ta đại sở đệ nhất tổ tiên đã ở thế gian, hơn nữa còn là đệ nhất thánh địa tinh thần thánh địa phó thánh chủ, uy chấn thiên nguyên vực, ai cùng so tài. Ngươi như gặp phải hắn, chắc chắn phải chết. Ngươi quá nhiều lời. Bên cạnh, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị thấy thế, không chút do dự một trưởng vô ra, tại chỗ đem Hàn Quyền Chi đánh thành huyết vụ. Vị này đại sở nội thất hoạn quan đệ nhất cường giả, chết không thể chết lại. Lâm Nhất Trần thần sắc không có biến hóa chút nào, thậm chí, liền nhãn thần di chuyển cũng không di chuyển, hắn chỉ là nhìn lệnh bài trong tay, ước năm xưa, tháng đi qua. Rõ mồn một trước mắt, như cưỡi ngựa xem hoa. Bái kiến, lao tổ, bệ hạ. Lúc này, đại điện nội cung trang bị mỹ phụ, Diệp Vũ Thanh, cùng với cái kia đạo bảo lao nhân, cũng đều nhất tề quỳ xuống, hô lớn. Lúc này, trên mặt của bọn họ lại không tuyệt vọng, quét một cái sạch. Nhìn cái kia đứng thẳng người lên thân ảnh thon dài, ở trong mắt bọn hắn, giống như định thiên thần trụ, để cho bọn họ cho tới nay treo nội tâm, rốt cục chậm rãi hạ xuống. Thật giống như, Lâm Nhất Trần thứ nhất, bọn họ liền có chủ kiến một dạng. Đứng lên đi. Lâm Nhất Trần ánh mắt từ trên lệnh bài rời, hắn nhẹ nhàng phất tay, đem Diệp Khiếu Thiên bọn họ từ dưới đất kéo. Tiếp lấy, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt sẽ đến Diệp Vũ Thanh trước mặt, nhãn thần rơi vào người sau trên cổ huyết sắc liên hoa bên trên. Đối với một cái 14-15 tuổi hài tử hành vi như này việc, Lâm Nhất Trần trong mắt lần đầu tiên có tức giận. Quá khứ hắn ba cái hậu đại, Cơ Hạo Tuyết, Lâm Tử Càn cùng Phương Kỳ gặp rủi ro lúc, hoặc là thế lực khó khăn, hoặc là thân phận khó khăn. Không có một như Diệp Vũ Thanh như vậy, là thân thể khó khăn. Cái này huyết sắc liên hoa hắn biết được, chính là từ ngoại vực truyền lưu tiến vào kỳ độc, vì vậy ở thiên nguyên vực bên trong không có giải dược. Tác dụng của nó chính như phía trước nhắc tới giống nhau. Là làm cho chúng độc giả toàn thân máu thịt tinh túy bổn nguyên, thậm chí linh hồn đều bị ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một khỏa huyết đan. Chỉ cần hạ độc giả dùng, liền có thể không cần tốn nhiều sức thu được chúng độc giả hết thảy tất cả, bao quát thiên phú, tu vi trở, các loại. Phương pháp này cực kỳ tàn nhẫn, chúng độc giả muốn đã từng xem cùng với chính mình máu thịt tinh túy bổn nguyên một chút xíu bị cắn nuốt ngưng tụ, còn muốn chịu được cái kia vô biên đau nhức, so với thiên đao vạn quả cũng không kém bao nhiêu. Tại ngoại vực bên trong, bình thường chỉ là đối với cái loại này tội ác tẩy trời tu sĩ mới có thể sử dụng. Mà bây giờ, đại sở vì chân long mệnh cách, dĩ nhiên mất chi đem dùng ở một cái vẫn còn tuổi dậy thì trên người cô gái. Cho nên Lâm Nhất Trần, từ xuất thế tới nay, lần đầu tiên sinh ra tức giận. Thất phu giận dữ, huyết tiên tam xích, thiên tử giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Mà nếu như Lâm Nhất Trần giận dữ, nếu để cho các đệ tử của hắn thấy như vậy một màn, tất nhiên trong lòng kinh hãi, chạy càng xa càng tốt. Chớ tới gần, sẽ chết người đấy, vừa chết chết một quốc gia cái loại này. Lâm Nhất Trần nhìn trước mắt thiếu nữ, mặc dù người sau ở bên trong thân thể như vậy kỳ độc, hai mắt như trước rất sáng, bên trong chưa từng có bất kỳ ảm đạm. Hắn liếc mắt liền thấy được Diệp Vũ Thanh cái kia đặc biệt lại mạnh mẽ bản chất. Không hổ là trời sinh chân long mệnh cách, so với hậu thiên thúc dục sinh ra, trên bản chất liền thiên xoa địa viễn. Chân long mệnh cách không phải vô căn cứ sinh ra, nhất định phải nhất định bản chất mới có thể chịu tải. Bản này chất không phải tu vi, nguyên lực, nhục thân, thậm chí linh hồn có khả năng đánh đồng, chính là thiên địa ban tặng, không ai có khả năng trở nên. Đại sở mặc dù cuối cùng để cao ra khỏi chân long mệnh cách, cái kia hoàng triều bên trong, cũng không có thể chịu tải, phải cách mỗi trăm năm đổi một lần người. Bằng không, tất bạo thể mà chết. Lao tổ, Thanh Nhi vốn là chân long mệnh cách, nhưng nàng bị đại sở Diệp Khiếu Thiên liền muốn đem toàn bộ báo cho biết trước mắt Lao tổ, cầu hắn làm chủ. Bất quá hắn mới vừa mở miệng. Lâm Nhất Trần liền nhẹ nhàng xua tay, ta sớm đã biết, ta tới này, chính là vì việc này. Nói xong, hắn lộ ra tay, sờ sờ Diệp Vũ Thanh, nhẹ giọng nói, hài tử chớ sợ, lao tổ ta đây liền vì ngươi loại trừ. Lao tổ, ngài có biện pháp. Diệp Khiếu Thiên trong mắt sắc mặt vui mừng trong nháy mắt nổ tung. Nguyên bản chúng ta dự định đi bái cầu cái kia đệ nhất danh ý U Lam Thủy. U Lam Thủy. Lâm Nhất Trần thần sắc khẽ run. Tiên đế bệ hạ, cái kia U Lam Thủy. Chính là y đạo thánh tổ tôn Mục Dung đệ tử. Đạo bào lao nhân giải thích. Ô hát, nguyên lai là Dung Nhi đệ tử A, vậy các ngươi không cần phải đi tìm. Lâm Nhất Trần trợn, lập tức mở miệng nói. A, vì sao? Rất đơn giản, bởi vì, tôn Mục Dung là đệ tử của ta. Thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên, làm cho Diệp Khiếu Thiên cùng đạo bào lao nhân cả người đại chấn. Nhất là đạo bào lao nhân, hắn chấn động không gì sánh nổi nhìn Lâm Nhất Trần, âm thanh run rẩy, ngài. Ngài chính là năm đó Thánh Tổ Tôn Mục Dung nói, ý đạo chi tổ sao. Bên cạnh, Diệp Khiếu Thiên bọn hắn cũng đều khiếp sợ rối tinh rối mù, lão tổ, lại còn là y đạo chi tổ. Y thì đạo chi tổ. Lâm Nhất Trần nghe nói như thế, sờ lỗ mũi một cái, Dung Nhi nha đầu kia, cư nhiên đưa hắn tôn sùng là y đạo chi tổ. Tuy là Dung Nhi y thuật đều là hắn dốc túi truyền cho, nhưng hắn đều chỉ là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mà thôi. Cư nhiên bất chi bất giác liền trộn thành y đạo chi tổ. Khái khái, các ngươi biết là được, ta sớm đã không thèm để ý những cái này hư danh, không cần ngoại chuyện. Lâm Nhất Trần cũng không muốn mỗi ngày có người tìm tới cửa xem bệnh, nói vậy, hắn hậu đại làm sao bây giờ, phần thưởng của hắn làm sao bây giờ. Minh bạch, bọn ta minh bạch. Đạo bào lao nhân bọn họ điên cuồng gật đầu, nhất là đạo bào lao nhân, ánh mắt của hắn tràn ngập sùng bái kính ngưỡng, thật giống như học sinh gặp được lao sư, không phải, gặp được giáo sư giống nhau. Hắn chọn đời nghiên cứu y đạo, bây giờ chính mắt thấy trong truyền thuyết y đạo chi tổ, cái này với hắn mà nói, quả thực so với nhìn thấy cái gì thần tượng còn muốn khoa trương vạn lần. Cái này so với Lâm Nhất Trần là động thiên cảnh đại năng, còn muốn cho hắn chấn động. Lâm Nhất Trần không có để ý ánh mắt của bọn họ, lúc này, bàn tay của hắn, đã bao trùm hướng cái đóa kêu huyết sắc liên hoa. Chương 44, ngươi chỉ cần biết rằng, lão tổ ta vô địch là được. Phần 2. Một con trong suốt bàn tay bao trùm hướng huyết sắc liên hoa. Tiếp theo một cái trước mắt, liền thấy Lâm Nhất Trần thu bàn tay về. Được rồi. À. Ở đây nguyên bản vội vã cuống cuồng Diệp Khiếu Thiên cùng đạo bảo lão nhân bọn họ, chợt nghe nói như thế, vẻ mặt mờ mịt. Cái này, được rồi. Phảng phất tại trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện dấu hỏi thật to, mới vừa, bắt đầu rồi sao? Không phải do bọn họ không phải mở bước, cái này cũng quá nhanh. Thanh Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Phản ứng lại Diệp Khiếu Thiên, lập tức hỏi Diệp Vũ Thanh nói. Người sau lúc này cũng từ từ mở mắt, nàng vừa muốn mở miệng, đống nhiên chỉ thấy bốn phía nguyên lực điên cuồng trào trong cơ thể nàng. Nguyên bản không thể tu hành nàng, dĩ nhiên trong nháy mắt trúc cơ, nhảy vào ngũ quan. Cái này, điện hạ có thể tu hành, kỳ đầu, đã giải. Đạo bào lao nhân thấy như vậy một màn, kinh hô thành tiếng nói. Diệp Khiếu Thiên cùng cung trang mỹ phụ, lúc này cũng đều lẫn nhau tụn quanh cùng một chỗ, mừng đến chảy nước mắt. Thiên biết, một màn này ở tại bọn hắn trong ngộng xuất hiện bao nhiêu lần. Mà nay, rốt cục thực hiện. Mà Diệp Vũ Thanh, lúc này tắc lai đến Lâm Nhất Trần trước mặt, hai tròng mắt như trước sáng sủa, nhưng trên mặt tái nhợt đã diệt hết, giữa hai lông mày một luồng uy áp từng bước hình thành. Đây là nàng chân long mệnh cách bị triệt để thả ra biểu hiện. Đa tạ lao tổ ân cứu mạng. Diệp Vũ Thanh cung kính hành lễ, giờ khắc này, nàng thám thiết lĩnh hội nói, có thể cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt, tu hành, là hạnh phúc dường nào một việc. Đứng lên đi, ngươi là ta hậu nhân, ta hậu nhân. Chỉ có ta có thể giáo huấn, những người khác, nửa điểm tư cách cũng không có. Lời này nghe Diệp Vũ Thanh cùng Diệp Khiếu Thiên nội tâm cảm động không gì sánh được, phía sau có người nhà bảo hộ, loại này cảm giác thật tốt. Thật tốt quá, điện hạ kỳ độc đã giải, từ nay về sau, tiềm long xuất uyên, làm trao liệm cửu thiên, tiếu ngạo thương mang. Đạo bào lao nhân cũng vui vẻ nhã cứng, hắn có thể nói là nhìn Diệp Vũ Thanh lớn lên, sớm đã không phải quân thần tình cảm, mà là đem đối phương trở thành con gái của mình đối đãi. Chỉ là đại sở bên kia. Lời này vừa nói ra, ở đây ba người trên mặt sắc mặt vui mừng chợt tiêu thất. Diệp Khiếu Thiên vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Nhất Trần, lão tổ, cái kia đại sở đời thứ nhất tổ tiên nghe nói là động thiên cảnh tam trọng thiên, hơn nữa dựa lưng vào tinh thần thánh địa, sợ rằng. Động thiên cảnh tam trọng thiên. Tại chủ nhân trước mặt, cũng liền xứng sách giày mà thôi. Lâm Nhất Trần còn chưa mở miệng, Thiên Lý Nhãn Cao Giác cười lạnh một tiếng, vẻ mặt chẳng đáng. Bên cạnh, Thuận Phong Nhĩ Cao Minh cũng gật đầu. Tuy là hai người bọn họ là sau lại gọi tới, chưa từng nhìn thấy Lâm Nhất Trần chu diệt động thiên cảnh ngũ trọng thiên nam tử giáp đen. Nhưng đối với Lâm Nhất Trần cảnh giới, hai người bọn họ vẫn là rõ ràng. Động thiên cảnh tam trọng. Đó không phải là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Cái này. Nghe nói như thế, ở đây ba người đều đầy ngập kinh động, động thiên cảnh tam trọng thiên, ở trong mắt bọn hắn, cái kia đều là giống như thiên thần tồn tại. Ở Lao Tổ nơi đây, cư nhiên chỉ xứng sách dạy. Lao Tổ, ngài. Cảnh giới của ngài Diệp Khiếu Thiên nhịn không được hỏi. Cảnh giới không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, lão tổ ta, vô địch là được. Lâm Nhất Trần cười nhạt, chưa từng báo cho biết Diệp Khiếu Thiên cảnh giới. Nếu không, hắn sợ chính hắn một hậu đại dọa ngất đi qua. Lời đơn giản ngữ, ẩn chứa tự tin mãnh liệt, một loại vô địch ý chí đập vào mặt, làm cho Diệp Vũ Thanh thâm thụ cảm hóa, tâm linh nhỏ yếu bên trong, bị chôn xuống vô địch hẳn giống. Nàng cảm thấy, tu hành, nên như lão tổ như vậy. Có quét ngang thiên hạ chi vô địch tâm. Kỳ độc đã giải, kế tiếp, chính là tính sổ một lần thời điểm. Lâm Nhất Trần nhìn về phương xa, nhẹ nhàng tự nói. Mặc dù đại sở không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. thật coi ta hậu nhân dễ khi dễ. Cùng lúc đó, đại sở vương triều, hoàng cung bên trong, một vị người xuyên tôn quý cửu long bảo người đàn ông trung niên đứng ở nội điện bên trong, diện mục uy nghiêm, trên người toát ra từng sợi uy áp, so với Diệp Khiếu Thiên mạnh mẽ hơn nhiều. Người này chính là đại sở vương triều chi chủ, tên là Sở Thiên Hà, niên hiệu Vì Hiên. Lúc này, ánh mắt của hắn đang nhìn cách đó không xa trên tế đài, một vị thiếu niên ngồi xếp bằng. Có thể chứng kiến, ở thiếu niên phía sau, mơ hồ có 98 cái long ảnh đan vào, mơ hồ buộc vòng quanh một cái càng thêm to lớn long ảnh, nhưng còn thiếu mất cái gì, hơi có tì vết nào, cũng không hoàn mỹ. Bệ hạ, Hàn Công Công đã cùng Thiên Khuyết đi trước Đại Chu Vương Triều, ít ngày nữa sẽ gặp mang hồi huyết đan, đến lúc đó, 99 cái chân long hội hợp, ta đại sở chân long mệnh cách, cũng sẽ thuận lợi hàng thế. Bên cạnh, một vị ăn mặc trường sam, tay cầm phất trần lao đầu gầy nhom, cung kính nói rằng, ừm, việc này như thành, quốc sư cho là hạng nhất công, chấm tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đại sở hoàng đế Sở Thiên Hà gật đầu nói, đa tạ bệ hạ. Lao đầu gầy nhom nghe vậy đại hỉ. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến kinh hoàng tiếng kêu to. Bệ hạ, không xong. Vội cái gì, nội cung trọng địa, há cho ồn ào. Lao đầu gầy nhom mắng. Chuyện gì? Sở Thiên Hà thản nhiên nói. Bẩm bệ hạ, Hàn Công Công cùng Thiên Khuyết đại nhân mệnh bài, nắc. Người nọ chiến chiến nguy nguy nói. Cái gì? Lao đầu gầy nhom đồng tử co rụt lại, cái kia đại chu tối cường giả, bất quá là cái kia Diệp Khiếu Thiên, niết bàn cửu trọng thiên tu vi, dĩ nhiên có thể giết chết Hàn Quyền Chi cùng Thiên Khuyết. Xem ra, cái này vạn năm trước đệ nhất vương triều, vẫn còn có chút nội tình. Sở Thiên Hà cũng không thèm để ý, bất quá là rắn chết vẫn còn nọc mà thôi. Bệ hạ, thần nguyện chủ động xin đi giết giặc, xuất lĩnh đại quân, đem cái kia đại chu hủy diệt, mang hồi huyết đan, trợ bệ hạ thành tựu đại nghiệp. Lao đầu gầy nhom cung kính nói. Không cần vội vã như thế, trước hết để cho cái kia đại chu chậm rãi, để cho bọn họ có chuẩn bị chu đáo sau đó, đại sở sẽ xuất thủ, chấm thích nhất làm, liền đem bọn họ coi là hy vọng đồ đạc, tự tay nghiền nát, tình cảnh kia, ngẫm lại liền khiến người ta say mê. Sở Thiên Hà thanh âm rất nhẹ, nhưng rơi vào lao đầu gầy nhom trong tai, thật giống như ác ma nói nhỏ, làm cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Mà nội tâm hắn, cũng càng phát ra kính nể. Trong lòng âm thầm nói, bệ hạ uy nghiêm đã thành, như có nữa chân long mệnh cách tương trợ, hơn nữa tinh thần thánh địa, tương lai đại sở tất nhiên thống nhất thiên nguyên vực, chiều hướng phát triển a. Xem ra sự lựa chọn của ta không có sai, sư huynh tên ngu xuẩn kia, cư nhiên tuyển trạch suy nhược đại chu, nói cái gì đó mới là chân long khí tượng, ha ha, chân long thì như thế nào, đại sở không có, vậy liền tạo một ra tới. Lao đầu gầy nhom trong lòng cười nhạt. Lúc trước hắn cùng sư huynh mình cùng nhau xuống núi, lập chí muốn phụ tá một đời quân vương, thành tựu bất thế uy danh, lưu danh bách thế. Hắn lựa chọn mạnh nhất đại sở, mà nhà mình sư huynh thì lựa chọn yếu nhất đại chu. Sư huynh à, ngươi tuy là hết sư phụ chân truyền, nhưng tiếc là không biết số trời, không biết vận mệnh, đã định trước bại vong. Lao đầu gầy nhom tự lẩm bẩm. Nhưng hắn chợt phát hiện, trời bên ngoài làm sao đen. Chương 45, chỉ tay gạt bỏ một quốc gia. Kỳ quái, bất quá ở mới vừa qua buổi trưa, làm sao trời liền đã tối? Không chỉ là cái kia gầy nhom láo giả phát hiện trời tối, liền giữ cửa hoàng cung bọn thị vệ, lúc này cũng đều kỳ quái không ngớt. Bọn họ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửu thiên chi thượng, một mảnh ảm đạm, hạo nhật không hiện, tia sáng không rõ, chỉ có một mảnh to lớn âm ảnh phong xuống. Kỳ quái, mây đen này làm sao theo ta trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau? Một vị thị vệ nhìn hồi lâu, cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi nói. Ta cũng hiểu được, hơn nữa mây đen này, cũng quá bình tĩnh, liên thiểm điện cũng không có. Một người thị vệ khác cũng gật đầu. Tại sao ta cảm giác, mây đen này, có chút giống như bàn tay đường nét? Chớ chê, của người nào tay có lớn như vậy, có thể bao trùm đại sở hoàng cung, chúng ta hoàng cung nhưng là có ước vạn vạn quy mô. Năm đó thánh tổ hắn lão nhân gia đều nói chính mình một trưởng không cách nào bao trùm hoàng cung, hắn lão nhân gia nhưng là thiên nguyên vực mạnh nhất một nhóm kia đại năng. Cũng là, có thể là mắt của ta tốn. Để cho ngươi ít đi nơi bướm hoa, nhìn ngươi bây giờ, đều sắp bị móc rỗng. Hắc hắc hắc, nhịn không được nha. Mà ở bọn thị vệ lẫn nhau điều lúc cười, trong hoàng cung bộ phận. Đình đài lầu các núi non trùng điệp, ở nơi này rất nhiều trong cung điện, một tòa kim tinh tử đàn một cao lầu nhô lên 99 trượng. Toàn thân tử quang rạng rỡ, kim tinh thiểm thước, như cửu thiên tinh thần tất cả đều tập trung nơi này. Nơi đây, chính là đại sở xem sao giam chỗ, phụ trách xem tinh thần thiên tượng, dự đoán đại sở cắt hung biến hóa. Lúc này, ở cái tòa này tử kim quang hoa trong lầu. Đàn hương trận trận, tinh tâm ngưng thần, ánh đến thông minh, tựa như một mảnh tử sắc tinh không, với tứ phương chìm nổi, hết sức thần bí cùng mênh ngông. Bốn phía, đứng không ít thanh niên nhân, những thứ này đều là xem sao giam các đệ tử. Bọn họ ánh mắt đều nhìn về trung ương, tràn đầy kính nể cùng hướng tới. Tại nơi này, có một gã người xuyên kim sắc đạo bào trung niên đạo nhân ngồi xếp bằng, tóc mai tóc trái đạo, bàng quan, lại tựa như nằm ở một loại tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó. Sư phụ phụng bệ hạ chi mệnh bói toán đại sở tương lai vận thế, đã sắp bán nguyệt, không biết kết quả như thế nào. Tất nhiên là đại cát, chân long gần xuất thế, còn đây là nhân cùng, mà thiên thời, địa lợi, chúng ta đại sở đều đã chiếm hết, ba người quy nhất, thiên hạ cũng thế. Ha ha, đúng là nên như thế, đến lúc đó, thân phận của chúng ta cũng nhất định nước lên thì thuyền lên. Chúng đệ tử đều ở đây hưng phấn khe khẽ bàn luận lấy. Nhưng mà, đúng lúc này, ngồi xếp bằng ở chỗ đó trung niên đạo nhân, đông nhiên mở hai mắt ra. Tiếp lấy, hắn liền ho ra đầy máu, thậm chí, liền thân thể trên đều xuất hiện từng đạo vết rách, tựa như mục nát đổ sứ giống nhau. Sư phụ! Ngài làm sao vậy? Chúng đệ tử cái này bị đột nhiên một màn đều sợ ngây người. Nhưng trung niên đạo nhân không để ý chút nào, hắn hai tròng mắt trợn lão đại, bên trong tràn đầy chấn động sợ hãi. Đại hung! Trước nay chưa có đại hung! Đại sở, muốn mất nước! Nói xong câu đó, vị này trung niên đạo nhân lần thứ hai phun ra mấy búng máu tươi lớn. Sau đó, đầu liền thấp rũ xuống, lại không bất luận cái gì sinh cơ khí tức. Sư phụ! Hoa lệ thần bí tử kim lâu bên trong, chúng đệ tử hỗn loạn tương bừng. Không có ai biết, vị này đại sở xem sao giam thượng nhân, trước khi chết thấy được như thế nào hình ảnh đáng sợ. Một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem đại sở toàn bộ hoàng cung từ thế gian sinh sôi lao đi. Bất quá, kỳ thực biết cũng không sao. Bởi vì vào giờ khắc này, trong hoàng cung mọi người, phàm là trên người có chút tu vi, lúc này ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy, cái kia bao trùm hướng hoàng cung bàn tay to lớn. Khởi điểm, không có người để ý, cho rằng chỉ là mây đen dày đặc. Nhưng theo càng ngày càng gần, bọn họ liền cảm thấy vẻ sợ hãi. Bởi vì, cái kia căn bản không phải mây đen, mà là một con cự đại đến không cách nào tưởng tượng bàn tay, đem trọn cái hoàng cung tất cả đều bao trùm. Hoàng cung bên trong, gầy nhom lão giả ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy tại cái kia dưới bàn tay, thiên địa càn khôn đều vì thế mà chấn động. Tựa như đang không ngừng thu nhỏ lại, vô luận là cửu thiên thập địa cũng tốt, thập phương lãnh thổ quốc gia cũng được, đều rất giống bị cái này một cái đại thủ giữ tại lòng bàn tay bên trong. Đây là người nào đang xuất thủ, chỉ tay bao trùm mức vạn vạn bên trong lãnh thổ quốc gia, liền đời thứ nhất thánh tổ đều khó làm được sự tình. Hắn toàn thân cao thấp đều run rẩy, nếu không phải là cuối cùng vẻ tôn nghiêm chống đỡ, hắn đã sớm quỳ. Quá mức kinh khủng. Bên cạnh, phía trước uy nghiêm vô song, nhìn như hùng tài vĩ lược đại sở hoàng đế Sở Thiên Hà, lúc này, cũng là vẻ mặt kinh hãi màu sắc. Đối mặt cái kia giống như thượng thương chi thủ một dạng gia thiên cự trường, hắn liền một tia đối kháng dũng khí cũng không có. Như vậy cũng tốt so với, người cùng thiên đấu, người, làm sao có thể thắng thiên? Không được, tìm lão tổ, chỉ có tìm lão tổ, mới có thể có một đường sinh cơ. Sở Thiên Hà điên cuồng chạy về phía nội điện, đối mặt cái này gia thiên bàn tay khổng lồ, thậm chí, ngay cả chạy trốn tư cách cũng không có. Nội điện ở chỗ sâu trong, tại nơi này, bày đặt một mặt gương đồng, đi qua này kính, có thể liên lạc với tinh thần thánh địa đời thứ nhất tổ tiên. Nhanh lên một chút liên thông A. Sở Thiên Hà hướng bên trong điên cuồng rót vào nguyên lực, bình thường mau lẹ vô cùng gương đồng, vào lúc này có vẻ là chậm như vậy. Mấy hơi thời gian phía sau, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng gương đồng, đống nhiên lóe lên, trong lúc mơ hồ, có một lao già xuất hiện ở trên gương đồng. Thấy thế, Sở Thiên Hà điên cuồng tiếng giống, lao tổ, cứu. Ngôn ngữ còn chưa hoàn toàn phun ra, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ vô biên kinh khủng uy áp ầm ầm hàng lâm, phô thiên cái địa vậy cuộn trào mãnh liệt mà đến. Không phải. Sở Thiên Hà đôi mắt đông trừng lớn, tiếp lấy, hắn liền cảm giác một cỗ đau nhức tịch quyển toàn thân, sau đó, mắt tối sầm lại, lâm vào bóng tối vĩnh hằng bên trong. Sư huynh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn ta sai rồi. Gầy nhom láo giả ý thức rơi vào hắc ám trước, trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Ung ung. Ở đại sở hoàng cung vô số tiếng khóc đều, tiếng cầu xin tha thứ, chớ chú tiếng bên trong, cái kia giả thiên bàn tay khổng lồ, hoàn toàn che phủ xuống. Cái gì đều không thể ngăn cản. Cái gì đều bất kham nhất kích, đại trận, cấm chế, phong ấn, sở hữu hết thảy tất cả, tại cái kia bàn tay to trước mặt, đều như tờ giấy gầy yếu. Bàn tay to hạ xuống lúc, tựa như tích xúc trăm ngàn vạn năm lực lượng bạo phát. Không cách nào hình dung khủng bố ba động quần quận mà phát động, xé rách hư không vô tận, bể nát vật sở hữu chất, không gì sánh được rực rỡ hiển hách ý chí và cái kia bá liệt vô cùng lực lượng đan vào, tràn ngập hết thảy tất cả. Giờ khắc này, tựa như lại cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Không cảm giác bất luận cái gì chấn động, thiên địa thương mang đều tựa như lâm vào vĩnh hằng yên lặng bên trong. Một ngày này, như mặt trời giữa trưa, dã tâm bừng bừng, cần phải nhất thống thiên nguyên vực đại sở vương triều, từ thế gian triệt để xóa tên. Chương 46, quá mạnh mẽ, ta tờ mờ giờ trực tiếp cũng quá mạnh. Ngày này, đại sở vương triều văn võ bá quan nhóm, cùng với dân chúng bình thường nhóm, thấy được bọn họ cuộc đời này đều khó quên được một màn. Một cái đại thủ từ trời rơi xuống, đem chọn cái đại sở hoàng cung xóa bỏ sạch sẽ. Sở hữu đại sở người trong hoàng thất, không có một còn sống, tất cả đều vẫn diệt. Đã từng là nam hoang nhất rộng lớn bàng bạc đô thành, mà nay, chỉ có một to lớn dấu tay di lưu, ngũ chỉ hạ xuống, chính là năm cái sâu không thấy đáy thâm nguyên. Đại Chu Vương Triều. Lâm Nhất Trần ngồi ở trong hậu hoa viên trong đỉnh, nguyên bản dấu ở trong tay áo bàn tay một lần nữa duỗi ra, bưng lên trên bàn trà hơi nhấp một miếng. Chủ nhân, ngài mới vừa. Đứng ở sau lưng hắn Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ nhịn không được mở miệng, ngay vừa mới rồi, hai người bọn họ cảm nhận được một cô vô biên khí tức kinh khủng đột nhiên dựng lên. Tuy là chỉ có trong nháy mắt, nhưng đủ để cho bọn họ sợ. Không có gì, xử lý một ít con kiến nhỏ mà thôi. Lâm Nhất Trần bình tĩnh nói. Cái kia đại sở hoàng thất nếu muốn diệt hắn hậu đại cả nhà, vậy hắn liền lấy đạo của người trả lại cho người, đem chọn cái đại sở hoàng cung xóa đi, từ đây tiêu thất trong cuộc sống. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương suy đoán. Lúc này, một đạo thân ảnh hiểu điệu từ đằng xa bật bật nhảy nhảy mà đến, nhanh như chớp đi tới gần, chính là Diệp Vũ Thanh. Nàng thúy xanh xanh hô một câu, lao tổ, Thanh Nhi tới. Lúc này Diệp Vũ Thanh, trải qua tỉ mỉ ăn mặc một phen, không còn nữa phía trước tái nhợt mảnh mai, mà là diễm lệ vô biên, còn tuổi nhỏ, đã có phong hoa tuyệt đại cảm giác. Quang luận dung mạo mà nói, Diệp Vũ Thanh cùng Cơ Hạo Tuyết chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng kẻ sau muốn rõ ràng hơn lánh một ít. Ừm, thân ngươi cụ chân long mệnh cách, trời sinh tài, bất quá đại chu chúng quy không còn nữa đi qua, này quốc nội tỉnh đản sinh ra chân long mệnh cách, tuy là cũng là một phương thiên tiêu, nhưng khoảng cách tuyệt thế yêu nghiệt còn kém một ít. Hôm nay, ta liền ban cho ngươi số mệnh kim long, bài trừ ngươi vị cách hạn chế, từ đó về sau, ngươi mệnh cách, đem không bị bất kỳ trói buộc nào, thậm chí có thể đi qua thôn phệ nước hắn số mệnh tới trưởng thành. Lâm Nhất Trần ngôn ngữ vừa, vung tay lên. Chỉ thấy một đạo làm như mây mù tạo thành kim sắc du long từ lòng bàn tay hắn rui mà ra, trong nháy mắt xông vào Diệp Vũ Thanh mi tâm. Ở trong nháy mắt này, Diệp Vũ Thanh óc đại chấn, nguyên bản bình tĩnh óc, nhấc lên thao thiên ba lan. Một cái kim sắc thần long phóng lên cao, toàn thân nở rộ rực rỡ kim mang, kéo lên trong lúc đó, thân thể nhanh chóng biến lớn. Trong chốc lát, nó đã biến thành một cái to lớn kim sắc thần long, mắt rồng thiểm thức thần quang, dạng ngời rực rỡ, tựa như một cái chân long. To lớn kia kim long xoay quanh ở Diệp Vũ Thanh óc bên trong, long thủ nhỏ bé thấp, lại tựa như đang thẩm vấn coi Diệp Vũ Thanh. Sau một lát, thân hình của nó dưới sông, thân thể to lớn hạ lạc, hung hãn trùng kích ở tại Diệp Vũ Thanh trong óc. Cái này để cho người rung động một màn. Nhưng, hai người trùng kích, không hề ba động. Với trong thời gian ngắn, liền hoàn thành dung hợp. Nếu như lúc này, có tinh thông xem khí một đạo cường giả ở chỗ này, sẽ gặp phát hiện, ở Diệp Vũ Thanh trên đỉnh đầu. Số mệnh mây mù phiêu đãng, mơ hồ hóa thành một đầu kim sắc thần long xoay quanh, bảo vệ nàng. Số mệnh kim long, không chỉ có gia trì số mệnh, cũng có thể bài trừ vị cách hạn chế, từ nay về sau, Diệp Vũ Thanh sẽ không còn chịu vương triều gông cùm xiềng xích, của nàng chân long mệnh cách, đem cụ bị vô hạn khả năng. Cái này có thể sánh bằng đại sở cái loại này lấy còn lại chân long mệnh cách dung hợp, đề cao ra chân long mệnh cách, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Vốn cho là cái này số mệnh kim long sẽ ở ta bảo khố bên trong vẫn hít bụi. Không thấy ánh mặt trời, không nghĩ tới còn có thể có dùng đến một ngày. Lâm Nhất Trần nhìn dung hợp xong Diệp Vũ Thanh, khẽ gật đầu. Keng. Chúc mừng ký chủ, tìm được người thứ tư hậu đại, hoàn thành thành tiểu thiên nguyên vực tứ kiệt sơ hiện, thu được thưởng cho, cự linh thần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm Nhất Trần hơi nhíu mày, cái này cũng có thành tiểu. Bất quá dường như ngẫm lại, thiên nguyên vực hắn dường như liền để lại cái này bốn cái thế lực, bây giờ, cũng đều làm cho đều. Xem như là hoàn thành một cái thành tựu. Chỉ là phần thưởng này, cự linh thần, thật sự muốn đem thiên đình chúng thần gom đủ thôi. Lâm Nhất Trần nội tâm có chút không nói, lẽ nào tương lai còn có thể đem Ngọc Hoàng Đại Đế cho triệu hoán đi ra sao? Vậy nếu là thực sự, quá mạnh mẽ, ta tờ mờ giờ trực tiếp cũng quá mạnh. Mà ở hắn ý niệm trong đầu quần quần gian, bên ngoài chuyển đến bẩm báo tiếng. Tổ tiên bệ hạ, bên ngoài tới một cái tự xưng là cự linh thần đại hán, nói là ngài dưới trướng. Làm cho hắn bảo đi. Lâm Nhất Trần mở miệng nói, hắn còn suy nghĩ thế nào giải thích cự linh thần xuất hiện. Không nghĩ tới, hệ thống sớm đã tỉ mỉ an bài cho hắn được rồi toàn bộ. Ấm hệ thống, yêu yêu. Đông. 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 Tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo đại địa hơi rung động thanh âm, nhất tôn trưởng cao chín thước khôi ngô thân ảnh đi đến. Chỉ thấy người phi tỏa tử giáp, gánh vác một thanh tuyên trần nhà phủ, cả người bắp thịt cấu kết, tựa như phập phồng dãy núi một dạng, ẩn chứa vô cùng vô tận bạo tạc lực, mọi cử động có một cỗ tục tằng mãng hoang chi khí. Dậm chân trong lúc đó, tựa như phương này đại địa đều run rẩy di chuyển. Hào một cái cự linh thần. Lâm Nhất Trần đều nhìn hơi như mày, tán thán một tiếng. Đừng xem điện ảnh kịch bên trong cự linh thần biểu hiện cực kỳ vụ về, nhưng thực lực cũng không phải gầy yếu, hắn vốn là 10 vạn thiên binh thiên tướng tiên phong đại quan. Tiên phong đại quan liên quan đến một quân chi sĩ khí, há là dung mới có thể đảm nhiệm. Cho nên, có thể thấy được cự linh thần thực lực không giống bình thường. Cự linh thần đi tới gần, ôm ồm hướng về Lâm Nhất Trần hành lễ, nét mặt cung kính nói: "Cự linh thần bái kiến chủ nhân." "Không cần đa lễ." Lâm Nhất Trần hơi giơ tay lên, hắn nhìn lướt qua cự linh thần. Thực lực của đối phương không phải khung thiên cảnh cửu trọng thiên, mà là thình lình đạt tới động thiên cảnh tam trọng thiên. So với thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ mạnh hơn rất nhiều. Xem ra càng về sau, triệu hoán nhân vật thực lực càng mạnh. Lâm Nhất Trần thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn biết được, triệu hồi ra thực lực không phải vô hạn tăng trưởng, cứng nhắc yêu cầu là không thể vượt lên trước hắn, tối đa cũng liền cùng hắn ngang hàng mà thôi. Nói cách khác, Lâm Nhất Trần thực lực càng mạnh, gọi tới nhân vật, thực lực cũng càng mạnh. Trong đầu bước lên quá những ý niệm này. Lâm Nhất Trần lập tức nhìn về phía cự linh thần nói, cự linh thần, ngươi đi Trung Thiên Châu tinh thần thánh địa một chuyến, đem cái kia đại sở đời thứ nhất tổ tiên mang tới trước mặt của ta tới, nhớ kỹ, bắt sống. Đối phương tuy là cũng là động thiên cảnh tam trọng thiên, giống như cự linh thần, nhưng thực lực cũng không đồng dạng. Nhất tôn thiên đình thần tướng, tuy là biểu hiện ra là động thiên cảnh tam trọng thiên, nhưng kỳ thực cũng không thể hoàn toàn dựa theo phía thế giới này hệ thống sức mạnh phán đoán. Phải cân nhắc thực lực tổng hợp, pháp bảo, thần thông chờ. Các loại, đều muốn tính toán đi vào. Cự linh thần là thiên đình chúng thần một trong, sở hữu tiên bảo, cùng với thần thông phương pháp, những thứ này đều là cực kỳ chân quý vật, đối với chiến lực của hắn thêm được rất cao. Dù cho bản thân hắn lực phá hoại có thể so với động thiên cảnh tam trọng thiên, nhưng trạng thái toàn thịnh, khả năng liền hoàn toàn không ngừng. Tuân mệnh. Cự linh thần nhận được mệnh lệnh, dưới chân nhất thời dâng lên tường vân, hướng phía bầu trời bắn nhanh đi. Cũng là cùng nơi này sinh linh không giống với. Chính là thần thoại thế giới đặc hữu đẳng vân giá vụ phương pháp. Một màn này nhìn Lâm Nhất Trần có chút cảm khái. Tuy là phía trước thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị cũng dùng qua, nhưng tốc độ hoàn toàn không kịp cự linh thần. Chương 47, ban thưởng ngươi cựu chuyển thiên công. Trong hậu hoa viên, Diệp Vũ Thanh rốt cục tiêu hóa xong tất liên quan tới số mệnh kim long toàn bộ tin tức. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, vào giờ khắc này, nàng cảm giác thế giới đều trở nên rõ ràng rất nhiều, có một loại cùng cảnh vật chung quanh hòa vào nhau cảm giác hòa hợp. Diệp Vũ Thanh dung hợp số mệnh Kim Long, có thể nói là thiên địa sủng nhi, cùng đại đạo thân thiện, cùng nguyên lực cùng múa. Tuy không phải đạo thể tiên thai, nhưng tương lai tiềm năng, không chút nào kém cỏi hơn những cái này vô thượng thể chất. Số mệnh Kim Long, không nghĩ tới trên đời thật là có bực này thần dị vật, ta vẫn cho là, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Diệp Vũ Thanh hơi cảm khái, số mệnh Kim Long vẫn đều là truyền thuyết, không từng có người thực sự từng gặp. Ít nhất, ở nơi này thiên nguyên vực bên trong. Nàng sẽ không nghe nói người nào sở hữu số mệnh Kim Long, bao quát cái kia đệ nhất thánh địa tinh thần thánh địa. Rất bình thường, thiên nguyên vực quá nhỏ, nơi này số mệnh không đủ để đản sinh ra số mệnh Kim Long. Sau này chờ ngươi đi ra thiên nguyên vực, đi trước thiên địa rộng lớn hơn, ngươi cũng biết, số mệnh Kim Long, tuyệt đối không phải nói ngoa. Lâm Nhất Trần mở miệng nói, đi ra thiên nguyên vực, thiên địa rộng lớn hơn. Diệp Vũ Thanh nghe nói như thế, trong mắt không khỏi xuất hiện ước mơ, đây là nàng phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đúng rồi, ngươi dung hợp số mệnh Kim Long, ở nguyên lực tu hành phương diện không có vấn đề gì, nhưng nhục thân cùng linh hồn phương diện là một vấn đề, vì bổ túc cái này đoạn bản, ta ban cho ngươi bộ này cựu chuyển thiên công, vừa có thể luyện nhục thân, cũng có thể rèn luyện linh hồn. Lúc này, Lâm Nhất Trần thanh âm truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Diệp Vũ Thanh còn chưa phản ứng kịp phía trước, một ngón tay liền điểm vào mi tâm của nàng. Oeng. Trong nháy mắt, đại lượng ký tự xuất hiện ở trong đầu của nàng bên trong. Chữ này phụ không phải nàng cho đến tận bây giờ biết bất luận một loại nào văn tự. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại có thể biết được trong đó ý tứ. Khúc dạo đầu đương nhiên đó là cựu chuyển thiên công bốn chữ lớn, phía sau theo một câu nói. Công thành cựu chuyển, nhục thân thành thánh. Vạn kiếp nạn mục nát, bất tử bất diệt. Vô cùng đơn giản 16 chữ, lại để lộ ra làm cho Diệp Vũ Thanh chấn động không gì sánh nổi ý tứ. Nhục thân thành thánh, bất tử bất diệt. Tuy là nàng không biết nhục thân thành thánh là có ý gì. Nhưng bất tử bất diệt nàng vẫn là biết. Một bộ công pháp mà thôi, có thể khiến người ta bất tử bất diệt, trời ạ, đây nên có kinh khủng bực nào, trong truyền thuyết vô thượng đế hoàng kinh, có thể làm được điểm này sao? Diệp Vũ Thanh ôm loại này cực độ rung động ý niệm trong đầu, tiếp tục nhìn xuống. Hao tốn một ít thời gian, nàng thô sơ giản lược nhìn một lần. Cựu truyền thiên công, tuy là sau khi tu luyện thành lịch thiên không gì sánh được, nhưng tiếc là, phải hoàn toàn luyện thành, thật sự là muôn vàn khó khăn. Diệp Vũ Thanh ở nơi này bản cựu truyền thiên công bên trong thấy được một cái tên là Dương Tiễn Nhân chú thích, bên trong nói, hắn tu hành vài vạn năm, cũng mới khó khăn lắm đạt được đệ lục truyền mà thôi. Phía sau đệ thất truyền, đệ bát truyền, thậm chí đệ cửu truyền, mỗi một truyền đều so với phía trước mấy vòng cộng lại đều khó khăn. Vài vạn năm mới, chỉ có, đệ lục truyền, đây cũng quá khó khăn. Diệp Vũ Thanh liễu lưới, nàng có thể hay không sống cái thời gian đó đều không nhất định chứ. Đây là người có thể công pháp tu hành sao? Như thế nào đây? Lâm Nhất Trần chứng kiến Diệp Vũ Thanh mở hai mắt ra, hỏi. Khó. 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 Diệp Vũ Thanh nói liên tục ba cái khó chữ, lao tổ, công pháp này, thật sự có nhân tu đến đệ cửu truyền sao? Tự nhiên là có, chính là bộ công pháp kia người sáng tạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lâm Nhất Trần nói rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây là người nào, chưa từng nghe nói qua. Diệp Vũ Thanh biểu thị vẻ mặt một bức. Liên quan tới hắn sự tình, quá mức dài dòng, về sau sẽ cùng ngươi nói, ngươi chỉ cần biết rằng, hắn rất trâu bò là được. Lâm Nhất Trần cũng không muốn hiện tại cho Diệp Vũ Thanh nói một lần hồng hoang cố sự. Từ nhiều năm trước, hắn cho vài cái đồ đệ nói hồng hoang Tây Du Bảo Liên đăng bạch xà chuyện trở, các loại, chuyện thần thoại xưa phía sau. Những học trò kia mỗi ngày không phải kêu la đi sáng lập cái gì xiển giáo tiệt giáo, chính là muốn đi hay là thế lực lớn náo sự, lấy tên đẹp, đại náo thiên cung. Thậm chí, còn có chuyên môn đi tìm hòa thượng đánh, nói cái gì đều do Pháp Hải không biết yêu. Nhưng làm hắn người sư phó này làm lại nhiều lần phá hư. Cho nên, từ đó về sau, Lâm Nhất Trần liền hấp thụ giáo huấn, không hề cho người bên ngoài nói những câu chuyện này. Cựu truyền huyền công tuy khó, nhưng uy năng cũng cự đại, coi như ngươi chỉ tu thành phía trước ba chuyện, cũng đầy đủ ngươi ở đây thiên nguyên vực vô địch. Lâm Nhất Trần tiếp tục mở miệng nói. Cái này dù sao thánh nhân sáng chế công pháp, tiềm năng vô cùng, há là bình thường công pháp có thể so sánh, mặc dù chỉ tu thành một phần nhỏ, cũng đủ để hoành hành thiên hạ. Thanh Nhi hiểu rồi, thất không cô phụ lão tổ chờ mong. Diệp Vũ Thanh cũng không sợ hãi gian nan hiểm trở, nếu không, nàng phía trước ở bên trong thân thể kỳ độc lúc, sợ là đã sớm không nhịn được tự vận. Đúng lúc này, Diệp Khiếu Thiên từ bên ngoài chạy vào, trên mặt của hắn mang theo sắc mặt vui mừng. Đại hỷ sự a. Phụ vương, việc vui gì, đáng giá ngươi như vậy thoải mái. Chẳng lẽ là ta nhiều một cái đệ đệ hoặc muội muội? Diệp Vũ Thanh khẽ cười nói. Diệp Khiếu Thiên mặt già đỏ lên, trừng mắt một cái Diệp Vũ Thanh, ở lão tổ tông trước mặt. Có thể hay không cho ngươi phụ vương ta chừa chút mặt mũi? Để cho ngươi cao hứng như thế sự tình, ta đoán, có phải hay không đại sở hoàng thất bị diệt? Lâm Nhất Trần thanh âm truyền đến. Lao tổ, ngài làm sao mà biết được? Diệp Khiếu Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi cứ nói đi. Lâm Nhất Trần cười không nói. Diệp Khiếu Thiên nhất thời đoán được cái gì, thần sắc kích chấn, vẻ mặt kinh động. Đúng, đúng Lao tổ ngài ra tay. Là, đúng rồi, cũng chỉ có Lao tổ ngài, mới có như vậy thông thiên sức mạnh to lớn. Một tay mà sát đại sở toàn bộ hoàng thất. Diệp Khiếu Thiên lẩm bẩm nói. Bên cạnh Diệp Vũ Thanh nghe mục trừng khẩu nốc, một tay mà sát toàn bộ đại sở hoàng thất, lão tổ tông, ngài cái này, đây cũng quá dọa người a. Đồng thời trong lòng nàng cũng cảm giác được từng đợt khoái ý, đại sở hoàng thất đối nàng hạ độc, gian vật nàng hồi lâu, ở sâu trong nội tâm đã sớm đối với bọn họ cừu hận không ngớt. Vẫn chưa xong đâu, nếu xuất thủ, vậy không phải lưu chút đường sống nào, khi dễ ta hậu nhân, để bọn họ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Lâm Nhất Trần thanh âm bình tĩnh truyền đến, không có chút nào cảm tình, giống như ma quỷ nói nhỏ, khiến người ta sợ run lên. Nhưng Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Vũ Thanh lại cảm giác trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp, có một bao che khuyết điểm lão tổ, thật tốt. Nam Hoang cùng Trung Thiên Châu cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Cho nên, đại sở hoàng thất bị diệt sau đó, nhanh nhất cũng là một ngày thời gian phía sau, mới truyền đến rồi Trung Thiên Châu. Tinh thần thánh địa. Làm vị kia phó thánh chủ, cũng chính là đại sở vương triều đời thứ nhất tổ tiên biết được việc này phía sau, hắn tại chỗ liền nổi điên. Phía trước hắn chứng kiến trên gương đồng truyền đến sở thiên hà thanh âm lúc, cũng đã phát hiện không đúng, nhưng hắn lúc đó đang bế quan thời khắc mấu chốt, không có biện pháp lên đường. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng cho rằng, mặc dù có nguy hiểm, có hộ quốc đại trận thủ hộ, dầu gì, cũng có thể ngăn cản một trận, đầy đủ hắn tới gấp rút tiếp viện. Kết quả, hắn vừa ra quan. Liền biết được cái này làm cho hắn không thể tin được tin tức. Ta đại sở, mất. Chương 48, thật tốt quá, lại có thể phóng đãng. Tinh thần thánh địa, vị này phó thánh chủ, cũng là đại sở đời thứ nhất tổ tiên Sở Trung Huyền, sau khi xuất quan, biết mình thiết lập đại sở diệt vong, trực tiếp làm cho hắn tại chỗ phát cuồng. Ùng ùng. Đáng sợ mà kinh khủng uy áp phóng thích, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ tinh thần thánh địa, làm cho vô số tinh thần thánh địa đệ tử các trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi, cả người tựa như lâm vào vũng bùn bên trong, nửa bước khó đi. Sở sư đệ, lãnh tĩnh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình thản vang lên, đem cái này đẩy trời uy áp đều tán đi. Thánh địa đệ tử hòa trưởng lão nhóm, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tỉnh hồn lại thời điểm, sau khi phát hiện lưng đều bị mồ hôi đánh ướt. Đây là, Phó Thánh Chủ. Tốt đáng sợ uy áp, đây chính là động thiên cảnh đại năng sao. Phó Thánh Chủ uy áp so trước đó mạnh hơn, lần bế quan này, nói không chừng đã đạt được động thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Thật sao, vậy vì sao Phó Thánh Chủ còn như vậy giống giận, hoàn toàn không có vui sướng màu sắc? Ừm. Ngươi không biết. Phó Thánh Chủ thiết lập đại sở vương triều bị diệt, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem đại sở hoàng thất xóa bỏ sạch sẽ. T. Thánh địa các loại tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, bất quá đại đa số đều ở đây thảo luận cái kia người xuất thủ. Có can đảm gạt bỏ đại sở hoàng thất, người này quả thực trăm không cấm kỵ, đáng tiếc, nhất định phải chết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phó Thánh Chủ ở thiên nguyên vực đã hầu như vô địch, nói là thiên cũng không quá đáng, chọc hắn, chân trời góc biển đều trốn không thoát, chờ chết ta. Thánh địa ở chỗ sâu trong, mây mù lượn quanh bên trong. Hai bóng người đứng ở này, đều là lão giả, bất quá một người mặc có thêu chư thiên tinh thần hình ảnh đạo bảo, khí chất phiêu miểu. Mà đổi thành một cái, thì bá đạo huy nghiêm, giống như là cổ thiên tử hàng lâm thế gian, dò xét bát phương. Người trước, chính là tinh thần thánh địa thánh chủ, mà hậu giả, chính là đại sở đời thứ nhất tổ tiên, Sở Trung Huyền. Sư huynh, còn xin ngươi giúp ta một chút, dùng tinh thần thánh kính tìm ra cái kia đầu sỏ gây nên chỗ ẩn thân. Ta chắc chắn bên ngoài rút gân quét xương, luyện hồn phệ phách, đời đời kiếp kiếp, vĩnh bất siêu sinh. Sở Trung Huyền cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này, vô biên tức giận thậm chí muốn đem bốn phía hư không cho đốt. Tuy là hắn sống đến bây giờ, cũng có mấy ngàn năm, đối với đại sở hậu đại, sớm đã không phải lúc trước cảm tình. Nhưng cái kia dù sao là chính mình huyết mạch hậu duệ, hơn nữa, quan trọng nhất là, đại sở gần sinh ra chân long mệnh cách, cái này với hắn mà nói, cũng là một đại sự trọng yếu. Kết quả cứ như vậy yêu chết, trực tiếp bị gạt bỏ hoàn toàn. Sư đệ yên tâm. Tinh thần thánh chủ nói, thế nhân đều biết, đại sở vương triều phía sau đứng chính là ta tinh thần thánh địa, đối phương hành vi như vậy, cũng là ở coi rẻ ta tinh thần thánh địa, đương nhiên sẽ không để cho nhân nhân ngoài vòng pháp luật, nếu không. Ta đệ nhất thánh địa, như thế nào đặt chân? Đa tạ sư huynh. Sở Trung Huyền nghe vậy lại hỉ, có thánh địa ở sau lưng chỗ dựa, hắn đem, không sợ hãi. Phía trước tuy là xảy ra động thiên cảnh ngũ trọng thiên bị một cái đại thủ xóa bỏ cảnh tượng đáng sợ, làm cho thiên nguyên vực liền can động thiên cảnh tồn tại đều thu liễm, không dám lỗ mãng. Nhưng sau lại trải qua điều tra của bọn hắn đi sau hiện, cái kia ngũ trọng thiên cường giả là đến từ ngoại vực. Chuyện đương nhiên, bàn tay lớn kia cũng bị bọn họ chính là ngoại vực cường giả. Mà cái này hai cái mạnh đáng sợ động thiên cảnh tồn tại, dưới cái nhìn của bọn họ, đều là ngoại vực, đánh xong liền đi. Cho nên, thiên nguyên vực, hay là bọn hắn thiên hạ. Biết những thứ này sau đó, những thứ này động thiên cảnh tồn tại, lại bắt đầu phóng đãng. Tinh thần thánh địa làm đệ nhất thánh địa, thánh chủ lại là đương đại đệ nhất cường giả, tự nhiên cũng là như vậy. Lập tức, tinh thần thánh chủ lấy ra một viên lượn lờ vô tận ánh sao cái gương, mặt kiếng có khắc rõ ràng vô tận tinh thần văn lộ, liếc nhìn lại, tựa như chư thiên tinh không đều bị rót vào cái gương bên trong, thần dị vô biên. Chính là tinh thần thánh địa trấn giáo chi bảo, viễn cổ thần binh, tinh thần thánh cảnh. Theo tinh thần thánh chủ thôi động, tinh thần thánh cảnh ở hư không bên trong trầm trầm phù phù, giống như định trụ vạn cổ thanh thiên, phun ra nuốt vào thiên địa chi lực, giống như là có sinh mệnh. Cùng lúc đó, mặt kiếng bên trên cũng giống như sóng gợn một dạng, có huyền diệu khí tức lưu chuyển. Loáng thoáng gian, lại có một đạo hình ảnh bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra. Sở Trung Huyền ánh mắt nhất thời chăm chú nhìn, cừu hận ý không che giấu chút nào. Hình ảnh kia bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng dần dần ngưng thật. Trong hình, biểu hiện là một mảnh hoàng thành, chính là Đại Chu vương triều. Sở Trung Huyền mơ hồ cảm thấy nơi đây quen thuộc, nhưng trong chốc lát lại nhớ không nổi tới. Tinh thần thánh chủ lộ ra tự đắc màu sắc, sư đệ không cần sốt ruột, đợi sư huynh ta đem vị trí chuẩn xác hiện ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai lớn lối như thế, làm cho ta tinh thần thánh địa với không có gì. Trong tay hắn pháp ấn nhanh hơn, huyền diệu khí tức cũng càng tăng lên. Đúng lúc này, đống nhiên trong lúc đó, một đôi tròng mắt đống nhiên ở hình ảnh bên trong xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái gương bên trong hình ảnh hơi ngừng. Như mộng huyễn bọt nước, mà làm cho tinh thần thánh chủ không gì sánh được kinh hãi là, tinh thần thánh kính vào giờ khắc này, xuất hiện vô số đạo vết rách, nguyên bản sáng chói tinh quang, thời khắc gian ảm đạm. Từ thần cao cao tại thượng binh lợi khí, chớp mắt biến thành một cái mục vật. Phúc! Kèm theo vết rách xuất hiện, tinh thần thánh chủ động tác trong tay cũng một trận, ngay sau đó, phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức nhanh chóng nguệ bại. Cũng là gặp phải nghiêm trọng phản vệ. Sư Minh! Sở Trung Huyền sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tinh thần thánh chủ lại không thèm để ý chút nào, hắn nhìn Sở Trung Huyền, trên mặt lộ ra hoảng sợ hết sức biểu tình. Đi! Đi mau! Ly khai thánh địa, ly khai thiên nguyên vực. Không có ai biết, ngay vừa mới rồi, hắn cảm ứng được thế nào khí thế khủng bố, cảm giác kia, thật giống như hắn đã từng nhỏ yếu lúc, đối mặt lúc thiên thai vô lực cảm giác sợ hãi. Nếu không là có tinh thần thánh cảnh bảo vệ, hắn hiện tại sớm bị phản vệ mà chết. Hắn đã là động thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tồn tại, đứng ở thiên nguyên vực đỉnh điểm, có thể đem hắn phản vệ mà chết, hắn không cách nào tưởng tượng, đối phương đến tột cùng đạt tới bực nào tầng thứ. Sư Minh, ngươi nói cái gì? Sở Trung Huyền hoàn toàn không cách nào lý giải. Đang ở hắn chuẩn bị tỉ mỉ hỏi lúc, đồng nhiên, một đạo trầm muộn thanh âm truyền khắp tinh thần thánh địa. Sở Trung Huyền ở đâu? Sóng âm bên trong sen lẫn mênh mông uy áp, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ tinh thần thánh địa, lần thứ hai làm cho thánh địa đệ tử hòa trưởng lao nhóm hít thở không thông. Ừ. Sở Trung Huyền thần sắc khẽ động, tìm ta. Sư Minh, ở nơi này chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền nhảy lên một cái, hướng thánh địa bên ngoài bay đi. Tinh thần thánh chủ có lòng muốn ngăn cản, nhưng hắn đã bị phản vệ trọng thương, nửa cái mạng đều nhanh không có. Sư đệ, ngươi chọc không nên dây vào nhân A. Tinh thần thánh chủ vẻ mặt tái nhợt, cái này thiên nguyên vực thủy, chung quy so với hắn trong tưởng tượng, không biết sâu bao nhiêu. Chương 49, làm một cái thiên đình F4. Phần 2. Đại Chu Vương Triều, một chỗ phòng tu hành bên trong. Lâm Nhất Trần chính tại giáo dục Diệp Vũ Thanh tu hành cửu chuyển thiên công, phút chốc, hắn hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía trên cao, sau đó, liền thu hồi ánh mắt, bình tĩnh lại. Viễn cổ thần binh, tinh thần thánh địa sao, bất quá, ta, cũng là ngươi có thể theo dõi. Trong lòng hắn tự nói, tính toán thời gian, cự linh thần vậy cũng phải đến, xử lý xong Sở Trung Huyền, Đại Chu việc cũng không kém giải quyết rồi, hy vọng tinh thần thánh địa có thể thức thời, nếu không, ta không ngại lại gạt bỏ một cái thánh địa. Lâm Nhất Trần trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, hắn sống vào năm, sóng gió gì không có trải qua, mặc dù không có đạt được nhìn kỹ chúng sinh làm kiến hôi vô tình tâm tình, nhưng đối đại địch nhân, hắn từ trước đến nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Cùng lúc đó, tinh thần thánh địa ở ngoài, làm Sở Trung Huyền sau khi đi ra, liền nhìn thấy cả người ngang tàng đại hán, người khoác thần giáp, gánh vác chiến phủ, đạp thiên mà đứng. Ngươi chính là Sở Trung Huyền. Đại hán chứng kiến Sở Trung Huyền, trong tròng mắt nhất thời nở rộ thần quang. Động thiên cảnh đại năng. Sở Trung Huyền trong lòng cả kinh, thiên nguyên vực lúc nào nhiều hơn như vậy một vị động thiên cảnh tồn tại, hắn lại không biết chút nào. Bất quá hắn nét mặt giữ vững bình tĩnh, mở miệng nói, chính là ta, ngươi có chuyện gì? Là ngươi là tốt rồi. Đại hán chính là cự linh thần, hắn nói xong câu đó phía sau, tiếp theo một cái chớp mắt, lộ ra một cái đại thủ, bay thẳng đến Sở Trung Huyền chụp tới. Người sau sớm đã đề phòng, thấy vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, đã sớm biết ngươi không có hảo ý. Sở Trung Huyền chu vi lưu lộ tinh quang, chân đạp thất tinh, di hình hoán vị, thoát khỏi bàn tay phạm vi. Đang ở hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, lại bỗng nhiên ngẩng đầu phát hiện, tại chính mình phía trên, bàn tay lớn kia, vẫn tồn tại như cũ. Chuyện gì xảy ra? Sở Trung Huyền đồng tử co rụt lại, hơn nữa, càng làm cho hắn khiếp sợ là, ở bàn tay lớn kia trung tâm, dĩ nhiên phảng phất có một thế giới hình thức ban đầu diễn biến thành vòng xoáy. Đây quả thực, trước đây chưa từng gặp. Ông! Bàn tay to đắp rơi. Phảng phất bao trùm thập phương lãnh thổ quốc gia, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Dưới sự bất đắc dĩ, Sở Trung Huyền chỉ có thể bạo phát toàn bộ thực lực. Và anh, khí thế ngút trời tịch quyển dựng lên, thần quang ước vạn đạo, ở Sở Trung Huyền phía sau, tạo thành một cao lớn hư ảnh, diện mục mơ hồ, chiều cao nghìn trượng, thân lượn quanh du long, uy áp tứ hải. Đúng là hắn thần linh chi tướng. Đạt được động thiên cảnh sau đó, sẽ gặp ở động thiên thế giới bên trong ngưng tụ ra thần linh chi tướng, chiến lực gia trì. Uy năng ngập trời. Đó là, Phó Thánh Chủ thần linh pháp tướng. Hơi thở thật là khủng bố, quả nhiên, Phó Thánh Chủ đạt tới động thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Ta để ý hơn chính là, Phó Thánh Chủ đang cùng ai lớn chiến, chẳng lẽ là mới vừa cái kia tịch quyển thánh địa chủ nhân của thanh âm. Quản hắn là ai, Phó Thánh Chủ tất thắng. Chúng đệ tử trưởng lão nhìn cái kia nghìn trượng quy mô lớn đại thần linh chi tướng, trên mặt đều lộ ra sùng bái hướng tới màu sắc. Bên này, Sở Trung Huyền bằng vào thần linh chi tướng. Rốt cục tránh thoát cự linh thần bàn tay to. Ồ, có chút ý tứ, dĩ nhiên có thể thoát khỏi ta trưởng trung thế giới đại thần thông, đáng tiếc, ta chỉ học được ra lông. Cự linh thần khẽ gật đầu một cái. Trưởng trung đại thế giới, Tây Du Hồng Hoang thế giới đặc hữu đại thần thông phương pháp, đạo gia gọi trưởng trung đại thế giới, mà Phật môn thì gọi trưởng trung Phật quốc. Tuy là biểu hiện ra không giống với, nhưng bản chất không hề phân biệt. Trưởng trung đại thế giới thần thông. Sở Trung Huyền trong lòng nghiêm nghị, môn thần thông này, hắn nghe đều không nghe qua, nhưng uy lực mạnh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đem thế giới nạp với một trưởng bên trong, ngấm lại liền khủng bố. Không đùa, sớm ngày hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Đã thấy cự linh thần nói xong câu đó, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lần thứ hai phun ra bốn chữ, Pháp Thiên Tượng Địa. Ầm ầm. Thân thể của hắn lớn lên theo gió, trong chốc lát, liền đã đạt tới vạn trượng cao. Cũng không thần linh chi tướng, mà là của mình bản thể. Cái này, cái này. Sở Trung Huyền ngàn trượng thần linh chi tướng, ở vạn trượng cự linh thần trước mặt, liền cùng gà con giống nhau, hắn chật vật ngẩng đầu, muốn nói cái gì đó. Nhưng tiếp theo hơi thở, một cái đại thủ bay thẳng đến hắn vỗ xuống. Nghìn trượng quy mô thần linh chi tướng trong nháy mắt tan vỡ, mà Sở Trung Huyền cũng bị cái bàn tay lớn này bắt lại, không tránh thoát. Làm xong đây hết thảy phía sau, cự linh thần nhìn cũng không nhìn tinh thần thánh địa, sải bước rời đi. Kèm theo đất rung núi chuyển, thân ảnh của hắn tiêu thất ở phần cuối đường chân trời. Lưu lại vẻ mặt đờ đẫn tinh thần thánh địa trưởng lão và đệ tử. Bọn họ vốn cho là vô địch phó thánh chủ, cứ như vậy bị đối phương đánh bại, nhưng lại cùng bóp gà con giống nhau bị bắt đi, không có lực phản kháng chút nào. Tinh thần thánh địa trong, tinh thần thánh chủ mắt thấy một màn này, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, cũng không dám đi nghĩ cách cứu viện. Vị này động thiên cảnh đại hán rõ ràng không phải chính chủ, không nghe được mới vừa hắn nói phải hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh sao, có thể để cho một vị mạnh mẽ như vậy động thiên cảnh đại năng nhận chủ, thực lực của đối phương nên có kinh khủng bực nào. Tinh thần thánh chủ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như nhúng tay, làm không tốt, hắn tinh thần thánh địa cũng muốn vị lên đại sở vương triều dập khuôn theo. Nghĩ đến hậu quả kia. Tinh thần thánh chủ, vị này đã từng phong quang vô hạn siêu cấp lớn có thể, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người lạnh từ đầu tới chân. Không nghĩ tới, cự linh thần thực lực chân thật, còn muốn ở ta dự đoán bên trên. Đại Chu Vương Triều Trung, Lâm Nhất Trần đi qua chủ tớ quyền hạ, tham quan học tập đến rồi cự linh thần cùng Sở Trung Huyền đại chiến, không khỏi hơi cảm thán. Bất quá cũng rất bình thường, trưởng trung đại thế giới, cùng với Pháp Thiên Tượng Địa, cái này đều là trong thế giới thần thoại thần thông. Trưởng trung đại thế giới không cần nói. Thần thoại đại lao chiêu bài thần thông, xuất thủ đến thế giới. Mà Pháp Thiên Tượng Địa, mặc dù là rất đại chúng thần thông, nhưng từng cái phiên bản trong lúc đó cũng là bất đồng, có mạnh có yếu. Cự linh thần thân là thiên đình thần tướng, tu hành Pháp Thiên Tượng Địa hiển nhiên sẽ không rất yếu. Cự linh thần thần thông đều mạnh như vậy, Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Lữ Đồng Tân Trở, các loại, chẳng phải là càng mạnh đến mức không còn gì để nói. Lâm Nhất Trần đầy cõi lòng chờ mong. Hy vọng có một ngày cũng có thể đem bọn họ triệu hoán đi ra, làm một cái thiên đình F4, chẳng phải đẹp thay. Đến lúc đó, có chuyện gì, cũng không cần hắn tự thân xuất mã, Mỹ tứ tư. Mà ở hắn mặc sức tưởng tượng chưa lúc tới, ngoài điện truyền đến cự linh thần thanh âm. Chủ nhân, người đã mang tới. Ừm. Lâm Nhất Trần lên tiếng, lập tức đánh thức đang ở tu hành Diệp Vũ Thanh. Lao tổ, làm sao vậy? Đi gọi cha mẹ của ngươi tới, đã nói Lao tổ ta đưa bọn hắn một món lễ vật. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng nói. Lễ vật. Ta đây phải đi, lão tổ. Diệp Vũ Thanh lúc này như một làn khói chạy ra khỏi tu hành điện, biến mất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Đại Độ Hóa Thuật. Tu hành trong điện. Làm Diệp Khiếu Thiên phu phụ cùng đạo bảo lão nhân tới đây sau đó, bọn họ liếc mắt liền thấy được quỷ ở nơi đó Sở Trung Huyền. Lão tổ, hắn là Diệp Khiếu Thiên bọn họ cũng không nhận ra lão nhân này. Bất quá xem mặt mũi, mơ hồ có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Chỉ có đạo bào lão nhân nhận ra được, cả người hắn đều run rẩy nói, đúng, đúng đại sở đời thứ nhất tổ tiên, Sở Trung Huyền. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Diệp Khiếu Thiên phu phụ vẻ mặt chấn động. Đại sở đời thứ nhất tổ tiên, đây chính là động thiên cảnh tam trọng thiên cái thế đại năng, chúa tể thế gian 5.000 năm chìm nổi, quan sát chúng sinh, một lời có thể định thiên hạ đại thế. Bực này đối với thiên nguyên vực chúng sinh mà nói, giống như thần minh một dạng tồn tại, bây giờ, dĩ nhiên quỷ gối trước mặt bọn họ. Cái này Thái Thiên Phương Dạ Đàm. Mà Diệp Vũ Thanh, thì nhìn về phía Lâm Nhất Trần ánh mắt, sùng bái tới cực điểm. Bực này cái thế đại năng đều phải bị lao tổ tùy ý bắt giữ, quỳ trên mặt đất, di chuyển cũng không cách nào di chuyển, bực nào rung động một màn. Khái khái, không nghĩ tới, toàn bộ đều là ngươi ra tay, đại chu tiêu thất vạn năm đời thứ nhất lao tổ. Lúc này, Sở Trung Huyền cũng biết thân phận của Lâm Nhất Trần. Thảo nào phía trước hắn đi qua cái gương quan sát lúc, cảm thấy không gì sánh được quen thuộc. Thì ra, dĩ nhiên Đại Chu. Không nghĩ tới, ngươi cùng vạn năm trước so sánh với, cường đại rồi nhiều như vậy. Sở Trung Huyền cười thảm một tiếng, rất nhiều năm trước, khi đó hắn mới vừa hiểu chuyện, Tàng Diêu ngóng thấy quá Lâm Nhất Trần thân ảnh, ước vạn thần quang chết thân, chân đạp vạn cổ thanh thiên, siêu nhiên với bên ngoài. Lúc đó chỉ cảm thấy cựu thiên thần chỉ cũng không gì hơn cái này. Nhiều năm sau đó, hắn cũng đạt tới động thiên cảnh, hơn nữa tự cảm thấy so với ngay lúc đó Lâm Nhất Trần còn muốn càng mạnh. Nhưng mà, không nghĩ tới, làm giờ này ngày này lần nữa gặp mặt lúc, hắn thậm chí ngay cả đối phương người hầu cũng không bằng. Bực này đả kích nặng nề, thậm chí so với đại sở bị diệt còn muốn cho hắn khó chịu. Lâm Nhất Trần không có để ý Sở Trung Huyền cười thảm, hắn cúi đầu quan sát đối phương nói, không sao cả, chờ ngươi trở thành Đại Chu người thủ hộ thời điểm, ngươi cũng biết trở nên mạnh mẽ. Muốn cho ta thủ hộ Đại Chu, si tâm vọng tưởng, ta liền dù chết cũng sẽ không đồng ý. Sở Trung Huyền cười lạnh nói, không phải, ngươi sẽ. Lâm Nhất Trần quỷ dị cười, tiếp theo một cái trước mắt, hắn một chỉ điểm ra, không có dấu hiệu nào. Sở Trung Huyền cả người đại chấn, chỉ thấy ở góc của hắn bên trong, dĩ nhiên xuất hiện nhất tôn kim sắc đại Phật. Cái kia đại Phật miệng tụng lục tự chân ngôn, úm, nha, ni, bá, mèo. Sáu chữ Phật âm ủ thai, ong ong mà run rẩy, không chỗ nào không có mặt, không chỗ không phải đặt đến. Chỉ một thoáng, Sở Trung Huyền óc một mảnh vàng óng ánh. Đây là cái gì tà pháp? Sở Trung Huyền chưa từng thấy qua bực này quỷ dị pháp môn, lúc này, hắn chỉ cảm thấy bị hào quang màu vàng óng kia chiếu một cái, nhân tính đều nhanh muốn tán loạn, túi đầu quỳ xuống đất. Đại độ hóa thuật, ta phỏng chừng ngươi cũng không còn nghe qua, được rồi, đừng dãy rủa, vô dụng. Lâm Nhất Trần thanh âm vang vọng ở trong đầu của hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lục tự chân ngôn thanh âm càng phát ra rộng lớn, ánh sáng màu vàng cũng lần nữa bành trướng. Lúc này đây, Sở Trung Huyền căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ là gào thét một tiếng, liền bị hoàn toàn che mất. Ngoại giới, làm Lâm Nhất Trần thu ngón tay lại phía sau, Sở Trung Huyền đống nhiên mở mắt, nguyên bản trong con ngươi hận ý cùng oán độc sớm đã biến mất, chỉ còn lại có thành kính. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, lễ độ cung kính. Sở Trung Huyền, bái kiến chủ nhân. Một màn này nhìn Diệp Khiếu Thiên bọn họ vẻ mặt không thể tin tưởng, mới vừa còn tuyên bố dẫu có chết bất khuất Sở Trung Huyền, dĩ nhiên cái này thần phục. Cũng quá nhanh a. Lâm Nhất Trần thì trong lòng cười thầm, đây chính là đại độ hóa thuật đáng sợ chỗ, quản ngươi là ma là yêu, là chính là tà, chỉ cần bị kim quang này nhất chiêu, thiên âm mở rót, nửa phút bị độ hóa. Ngươi làm cho hắn đi chết cũng không mang do dự. Đứng lên đi, kể từ hôm nay, ngươi liền thủ vệ Đại Chu ở, ngươi ở đây, Đại Chu vòng, ngươi cũng vòng, hiểu. Là, cần tuân chủ nhân lệnh. Sở Trung Huyền trịnh trọng gật đầu, thành tín rối tinh rối mù. Đã từng Đại Chu đối thủ một mất một còn. Đại sở đời thứ nhất tổ tiên, bây giờ dĩ nhiên thành thủ hộ Đại Chu nhân, không thể không nói, cái này rất là trâm trọng. Được rồi, hậu hoạn đã hết ngoại trừ, từ giờ trở đi, các ngươi bắt đầu phát triển mạnh Đại Chu A. Lâm Nhất Trần hướng về phía Diệp Khiếu Thiên bọn họ nói rằng, tốt xấu là mình thiết lập vương triều, mặc dù là hắn trước đây thuận tay thiết lập, nhưng nếu chuyện thừa tiếp, vậy thì không thể lại cho đùa. Là, lão tổ. Ừm, đều lui ra đi, rõ ràng nha đầu lưu lại, ta tiếp tục giáo dục ngươi tu hành. Lập tức, Diệp Khiếu Thiên mấy người bọn hắn lui cách tu hành điện, chỉ có Diệp Vũ Thanh lưu lại. Rõ ràng nha đầu phải cố gắng tu hành, ngươi ở đây ta vài cái hậu đại bên trong tu vi thấp nhất, phải thêm bả kính. Lâm Nhất Trần hướng về phía Diệp Vũ Thanh nói. Diệp Vũ Thanh nghe vậy sửng sốt, lập tức nghiêm túc một chút đầu, lão tổ yên tâm, ta sẽ cố gắng gấp bội. Cũng là trong lòng nàng nổi lên tranh phong trì tâm, nàng cũng không hy vọng trở thành lão tổ hậu đại trung, kém nhất một cái kia. Mà cái này, cũng chính là Lâm Nhất Trần mục đích. Không có cạnh tranh, vì sao lại có động lực? Lấy rõ ràng nha đầu thiên phú, nói vậy rất nhanh thì có thể đột phá trúc cơ ngũ quan, đến lúc đó, ta liền có thể tiến vào hiện thánh cảnh. Lâm Nhất Trần lẩm bẩm nói, không thiên cảnh cũng tốt, động thiên cảnh cũng được, mặc dù đang thiên nguyên vực hô phong hoán vũ, nhưng phóng nhãn 3.000 đạo châu, lại không coi vào đâu. Chỉ có tiến vào hiện thánh cảnh, mới tính miễn cưỡng lên đài mặt, có tỏa chấn nhất phương tư cách. Không biết ta những đệ tử kia, cảnh giới cũng như cần gì phải. Có hay không đạt được hiện thánh cảnh, hoặc là càng cao tầng thứ. Lâm Nhất Trần trong lòng yên lặng nói. Hắn những đệ tử kia mỗi cái đều là tài ngút trời, nhất là phía trước vài cái, nói là cái thế yêu nghiệt cũng không quá đáng. Hơn nữa hắn ban cho tạo hóa, một vạn năm đi qua, đạt được bực nào địa phương, hắn cũng không cách nào tưởng tượng. Phía trước hắn từng nói, Khương Chi Hiên là hắn mấy năm nay đã gặp mạnh mẽ nhất kiêu một nhóm kia, cái này tối cường, cũng không có đưa hắn phía trước mấy cái đệ tử bao quát đi vào. Khương Chi Hiên là hắn thu thứ 9 đệ tử, cũng là cuối cùng một cái, cùng còn lại thiên kiêu so với, tự nhiên là rất mạnh, nhưng cùng trước mặt hắn những sư huynh đệ kia so sánh với, liền kém xa tít tắp. Bất quá nhiều năm như vậy đều không có tin tức gì, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Lâm Nhất Trần cúi đầu tự nói. Suy tư khoảng khắc, lập tức hắn liền đem đủ loại ý niệm trong đầu đặt ở đáy lòng. Hiện tại cái gì đều là phỏng đoán, chờ hắn tiến vào hiện thánh cảnh, đặt chân 3.000 đạo châu, đến lúc đó toàn bộ liền rõ ràng. Sau đó, Lâm Nhất Trần đưa ánh mắt nhìn về Trung Thiên Châu phương hướng. Cũng không biết Tuyết Nha đầu bọn họ ở bí tàng chung như thế nào, có hay không đem Khải Nguyên lão tiểu tử bảo tàng cùng truyền thừa thu vào tay. Chương 51, Minh Hà Đại Ma Đầu, Sư Minh. Cùng lúc đó, Khải Nguyên bí tàng bên trong. Cùng Cơ Hạo Tuyết cùng Lâm Tử Càn trong tưởng tượng không giống với, cái này bí tàng bên trong, cũng không có thiết trí cái gì khảo nghiệm. Tương phản, bên trong hoàn toàn chính là một mảnh nguyên thủy mãng hoang rừng rậm. Hơn nữa bên trong có đủ loại kinh khủng hung thú, từng cái đều mạnh hành rối tinh rối mù, mạnh nhất, thậm chí đều có nửa bước khung thiên cảnh. Ngay cả là Cơ Hạo Tuyết cùng Lâm Tử Càn, cũng không dám cứng đối cứng. Hai người bọn họ đều như vậy, những người khác càng không cần phải nói. Thời gian ngắn ngủi, tiến vào tu hành giả, đều nhanh chết rồi hơn phân nửa. Gào gừ. Xa xa, một con dao long vọt lên, dài đến mấy trăm trượng, giống to một tiếng, đem dãy núi đều đánh sợ, mà sau sẽ một đám tu sĩ cho nuốt xuống, khủng bố kinh người. Lại là một cái nửa bước khung thiên cảnh hung thú. Lâm Tử Càn cùng Cơ Hạo Tuyết thấy như vậy một màn, nhất thời cách xa. Cái này bí tàng chuyện gì xảy ra, không phải đã nói thiết trí khảo nghiệm sao, làm sao tiến đến đã lâu, nửa chút động tĩnh cũng không có, khắp nơi đều là ăn thịt người hung thú. Lâm Tử Càn tả hoán nói, Khải Nguyên Thượng Nhân đã chết nhiều năm, sợ rằng cái này bí tàng sớm đã xảy ra không biết biến hóa, ta có thể cảm giác được, trong không khí ẩn chứa có một loại huyết sắt một dạng khí tức. Cơ Hạo Tuyết nhìn một chút phía sau không ngừng chiến Minh Hạo Tuyết kiếm, sắc mặt hơi ngưng trọng nói. Mã Đức, đây chính là ta lần đầu tiên lịch lãm, liền tao ngộ rồi loại chuyện như vậy. Lâm Tử Càn rất bất đắc dĩ. Đi một bước xem một bước a. Cơ Hạo Tuyết cũng không còn biện pháp khác. Giết. Đông nhiên, xa xa truyền đến sát âm, một mảng thần quang vọt lên, một thiếu niên tay cầm trường thương, tản mát ra mênh mông chiến ý, đem chu vi nhào tới nghị trùng tất cả đều thắt cổ sạch sẽ. Cái kia nghĩ trùng từng cái đều có đầu ngón tay cái to bằng, xuyên kim nước đá, nhưng đều bị ngăn cản trường thương sọ xuyên qua. Gì? Đây không phải là phía trước người thiếu niên kia sao? Cơ Hạo Tuyết nói. Mà Lâm Tử Càn ánh mắt thì nhìn chăm chú vào đứng ở thiếu niên cách đó không xa cái kia mập mạp nói sĩ, đối với, còn có cái kia chết mập mạp. Lúc này, Đoạn Đồng cũng nhìn thấy bọn họ, ngoắc nói, cùng đi à, chúng ta liên thủ, nơi đây quá nguy hiểm. Chết mập mạp, ngươi có như thế sợ sao? Lâm Tử Càn bắt được cơ hội mà bắt đầu điên cuồng trào phúng. Sai, đạo gia ta là vì chiếu cố sự an toàn của các ngươi, dù sao ai bảo ta nội tâm tràn đầy chân thiện mỹ đâu. Đoạn Đồng vẻ mặt mỉm cười nói. Lâm Tử Càn, thật muốn cho cái kia mặt béo một quyền. Bất quá cuối cùng, bốn người bọn họ lựa chọn liên hợp. Thật sự là nơi này hung thú nhiều lắm quá mạnh mẽ, không phải liên hợp, sớm muộn sẽ bị vây quanh. Huynh đệ, tay ngươi trường thương không tệ a. Trên đường, Lâm Tử Càn cùng Phương Kỳ tiếp lời. Người sau nhìn thoáng qua Lâm Tử Càn, sắc mặt có chứa vẻ cổ quái, mở miệng, cảm ơn, mặt khác, trong tay ngươi tiểu một côn cũng không tệ. Lâm Tử Càn sắc mặt quấn bách, tuy là hắn biết tiểu một côn là nhà mình lao tổ ban tặng, uy năng ngập trời, nhưng bây giờ cái này không còn không có gây ra đâu, cho nên liền chỉ là một tiểu một côn. Thấy thế nào làm sao cay kê? Bên cạnh, Đoạn Đồng ngược lại là khó có được không có trào phúng, mà là tỉ mỉ quan sát một chút cái kia tiểu một côn. Trong lòng thầm nhũ. Mã Đức, cái này tiểu một côn, làm sao cùng năm đó sư tôn hắn lão nhân ra ban thưởng cho chúng ta giống như. Nô, phải là của ta ảo giác, cái này tiểu hoa hoa cũng liền 15-16 tuổi, làm sao có thể nhận thức sư tôn hắn lão nhân ra. Đoạn Đồng lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn phía bí tàng ở chỗ sâu trong, nói thầm, nói, không khí này trung ẩn chứa huyết sắc khí, tại sao ta cảm giác có một tia quen thuộc, cũng sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Sau đó, bọn họ tiếp tục tiến lên. Bốn người tổ đội, hoàn toàn chính xác tốc độ cùng hiệu suất nhanh hơn nhiều. Không bao lâu, bọn họ liền xuyên qua vùng rừng tùng này, đi tới bí tàng ở chỗ sâu trong. Chỉ thấy phía trước, một tòa núi hoang đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái này núi hoang toàn thân màu đỏ sậm, tuy là sơn thể cũng không cao, nhưng có một loại để cho người khiếp đảm khí thế, nồng đậm huyết sát khí tức, cách thật xa đều có thể cảm ứng được. Giống như là, huyết thủy nhuộm thành nhan sắc. Lúc này, cái này núi hoang phụ cận đã tụ tập không ít tu sĩ. Những thứ này đều là Trung Thiên Châu chân chính thế lực lớn, ngoại trừ thiên kiêu ở ngoài, cũng không có thiếu nửa bước khung thiên cảnh cường giả theo. Cái này bí tàng, thực sự xảy ra không biết biến hóa. Lâm Tử Càn chứng kiến cái này huyết sơn, sắc mặt biến hóa. Cái kia trong đó huyết sát khí tức, làm cho hắn cực kỳ không khỏe. Cơ Hạo Tuyết cùng Phương Kỳ biểu tình cũng thế, vô ý thức cách xa. Bọn họ đều người mang thiên phú đặc thù, kèm theo cảnh báo, cho nên bản năng không muốn tới gần. Đoạn Mập Mạp thì thần sắc gầm tinh bất định, giống như là phát hiện cái gì, nhưng cũng không quá xác định. Đúng lúc này, những đại thế lực kia nửa bước khung thiên cảnh các cường giả không nhịn được, dồn dập ra khỏi hàng, bọn họ thương lượng xong cùng nhau, muốn đem cái tòa này huyết sơn nổ nát, lấy ra bảo tàng bên trong cùng truyền thừa. Dù sao, lớn như vậy bí tàng, cũng chỉ có nơi đây còn không có bị thăm dò. Bọn họ chuẩn bị muốn phá núi, chúng ta phải ra tay sao? Lâm Tử Càn dò hỏi. Ra một giám, chính bọn nó muốn chết. Chúng ta dính vào cái gì? Đoạn Mập Mạp trực tiếp cự tuyệt. Chết Mập Mạp, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lâm Tử Càn liếc đối phương liếc mắt. Đoạn Mập Mạp đang muốn nói gì thời điểm, đông nhiên một tiếng vang thật lớn, cũng là cái kia huyết sơn ở hơn 10 vị nửa bước khung thiên cảnh tu sĩ liên kích dưới, ầm ầm nổ tung. Nhưng bên trong, cũng không có gì bảo tàng, cũng không có cái gì truyền thừa. Có, chỉ là một pho tượng đá. Cái kia tượng đá cao khoảng một trượng, toàn thân tựa như tiên huyết kiêu trúc, nồng đậm huyết sát khí tràn ngập, một cỗ tuế nguyệt thay đổi, tang thương khí tức cổ xưa phát ra. Tượng đá là một người đàn ông tử, nam tử này dáng người rất nổ, tựa như vạn cổ thanh thả lỏng, đầu đầy huyết phát như buộc. Tượng đá này, không phải Khải Nguyên thượng nhân, đây là cái kia, đại ma đầu. T, thật là hắn, vạn năm trước, đột nhiên xuất hiện, đem thiên nguyên vực cường giả hầu như tàn sát hầu như không còn, sau lại mai danh nhận tích, tự xưng Minh Hà đại ma đầu. Lúc này, từ trong đám người bay ra hai lão giả, hai người bọn họ khí thế trên người chỉ có nửa bước khung thiên, nhưng khí tức lại xa xa không chỉ. Hiển nhiên, đây là hai cái áp chế tu vi khung thiên cảnh cường giả. Lúc này, hai vị này khung thiên cảnh cường giả nhìn cái kia huyết sắc tượng đá, khiếp sợ lên tiếng. Tại chỗ tu sĩ, cũng không có sống quá nghìn năm, cho nên cũng không biết cái gì Minh Hà đại ma đầu. Nhưng, cái kia hai lão giả cũng là sống vạn năm, bọn họ rõ ràng biết được, cái này Minh Hà đại ma đầu có bao nhiêu đáng sợ. Đã từng có vượt lên trước mấy trăm vị khung thiên cảnh tồn tại, từ nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên đều có. Thậm chí, còn có động thiên cảnh đại năng, qua đây mai phục vây giết cho hắn. Kết quả cuối cùng là, toàn bộ chết hết, không có một còn sống. Mà cái này cái Minh Hà đại ma đầu, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Trận chiến ấy, làm cho thiên nguyên vực các cường giả, đều cảm giác được tuyệt vọng. Bất quá đang lúc bọn hắn cho rằng cũng bị cái kia đại ma đầu tàn sát hầu như không còn thời điểm, đối phương lại đột nhiên biến mất, từ đó, liền cũng không có xuất hiện nữa. Lâm Tử Càn, Cơ Hạo Tuyết cùng Phương Kỳ ba người bọn hắn. Nghe hai cái này khung thiên cảnh lão nhân nói liên quan tới Minh Hà đại ma đầu đủ loại sự tình, cũng không khỏi biến sắc. Không nghĩ tới thiên nguyên vực đã từng lại có như vậy ma đạo cường giả. Mà lúc này, một bên Đoạn Đồng, đống nhiên gân giọng nói, Ngũ Sư Minh. Là ngươi sao? Sư tôn hắn lão nhân ra đâu? Chương 52, Nguyên Đổ Kiếm Ý, A Tỷ Kiếm Ý. Ừ. Đoạn Mập Mạp tiếng giống tiếng, tại chỗ làm cho Cơ Hạo Tuyết, Lâm Tử Càn cùng Phương Kỳ bọn họ chấn động. Nghi ngờ lỗ thai của mình xuất hiện vấn đề. Chết Mập Mạp, ngươi nói cái gì? Cái này đại ma đầu là ngươi sư huynh? Lâm Tử Càn hỏi. Đông. Đông. Nhưng, đúng lúc này, đột nhiên từ tượng đá bên trong truyền ra tiếng vang quỷ dị, tiếng này vang dĩ nhiên truyền đến ở đây trong lòng mỗi người, gióng lên tâm thần. Giống như tim đập. Một cỗ không thể hình dung uy nghiêm khí thế tỏa ra mà ra, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều trong lòng sợ hãi. Giang giác. Tiếp theo một cái chớp mắt. Huyết sắc ra đá hoàn toàn vỡ nát, một gã huyết y nam tử từ đó đi ra, hắn phong thần tuyệt thế, huyết phát trong suốt, cơ thể bên trên, có nhàn nhạt tia máu hiện lên. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như toàn bộ đất trời đều nó là làm trung tâm, vô tận huyết sát chi khí tràn ngập ra, bốn phía cây cỏ, đều bị dính vào huyết sắc. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, huyết sắc mâu quang giống như lợi kiếm giống nhau, lấy mê ngông quần quần tư thế quét bốn phía rất nhiều tu sĩ. Mâu quang như kiếm, trực tiếp đem mấy trăm cái tu sĩ chém thành hai nửa, như vậy mâu quang, đã không phải là bình thường tu sĩ có thể thừa nhận. Chạy mau. Đoạn Mập Mạp lúc này mạnh đến lôi kéo Cơ Hạo Tuyết ba người quay người trở về chạy đi, phải nhiều sắp có nhiều khối. Chết Mập Mạp, ngươi không phải nói cái này đại ma đầu là ngươi sư huynh sao? Ngươi chạy cái gì? Lâm Tử Càn lớn tiếng nói. Ngươi hiểu cái cây búa, ta đây cái ngũ sư huynh đi lên, căn bản không nhận thức người của mình. Chỉ có sư tôn lão nhân ra mới có thể ngăn chặn hắn, lần trước ngũ sư huynh su ẻ xỉ toàn bộ thiên nguyên vực, ngươi cho rằng cuối cùng giải quyết như thế nào, còn chưa phải là sư tôn hắn lão nhân ra đi ra mang đi ngũ sư huynh. Hiện tại sư tôn không ở, còn lại sư tỷ sư huynh lại không ở, không có ai có thể ngăn chặn hắn. Chạy! Chạy càng xa càng tốt! Đoạn Mập Mạp quát tầm lên. Phương Kỳ không nhịn được nói, có thể dạy dỗ loại này đại ma đầu, phỏng chừng các ngươi sư tôn cũng không phải là cái gì người tốt ta. Lời này vừa ra, Đoạn Mập Mạp lập tức căm tức nhìn Phương Kỳ, ngươi đánh giám, sư tôn là trên đời này người tốt nhất, tiểu tử, nếu không phải là ngươi khí chất giống ta sư tôn, ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống có tin hay không? Ba người vẫn là lần đầu tiên thấy Đoạn Mập Mạp nổi giận lớn như vậy. Ngũ sư huynh tu hành là Minh Hà Huyết Sát Công, loại công pháp này uy năng cực đại, nhưng có tệ đoan, rất dễ dàng sát khí nhập thể, mê thất chính mình, nhưng vạn năm trước, sư tôn rõ ràng đều đã giải quyết, vì sao ngũ sư huynh còn có thể rơi vào tay giặc? Đoạn Mập Mạp một bên bộ dạng xun xoe phi nước đại, một bên tự lẩm bẩm. Chết Mập Mạp, đều đi qua lâu như vậy, ngươi người sư huynh này hình như là bị phong ấn, thực lực cũng không phục năm đó a. Lâm Tử Càn nhịn không được nói rằng. Nhưng hắn lời mới vừa mới nói xong, liền mỗi ngày gian bỗng nhiên xuất hiện một màn ánh sáng đỏ tươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia phía trước hai cái khung thiên cảnh lão tổ, tại chỗ bị chém làm cho bụi, cũng không phải là địch. Lâm Tử Càn tại chỗ câm miệng, được rồi, mới vừa nói coi như ta thúi lắm. Cơ Hạo Tuyết thì nhìn chằm chằm đạo kia huyết quang, không nhịn được nói, ta dường như cảm nhận được kiếm ý. Đó là sư tôn ban tặng ngũ sư huynh nguyên đồ kiếm ý, còn có A Tỷ kiếm ý. Năm đó ngũ sư huynh chỉ dùng nguyên đồ kiếm ý, liền tàn sát hết thiên nguyên vực cường giả, tin tưởng ta, nếu như A Tỷ kiếm ý cũng sử xuất, hiện tại sẽ không có thiên nguyên vực. Đoạn Đồng một bên phi nước đại vừa nói. Lời này nghe Cơ Hạo Tuyết ba người bọn hắn sắc mặt biến hóa, nguyên đồ kiếm ý, A Tỷ kiếm ý, nghe thấy tên, liền cho bọn hắn một loại vô biên sát lục cảm giác. Có thể ban tặng như vậy kiếm ý, người sư tôn này, đến tột cùng là nhân vật gì? Mà lúc này, đã thấy bí tàng bầu trời. Một mảnh vô tận tia máu đem nơi đây đều bao phủ, vạn vật héo rũ, hóa thành mục. Mấy hơi thở sau đó, cái này một mảnh mênh mông viễn cổ rừng rậm, liền triệt để biến thành hoang vu. Xong, xong, chạy không thoát. Đoạn Đồng bị cái này huyết mang bức cùng đường, hắn hướng phía cái kia đứng ở giữa không trung huyết phát nam tử hô, ngũ sư huynh, ngươi thanh tỉnh một chút, ta là Lao Bát Ta. Hắn cái này không kêu không việc gì, một đều, cái kia huyết phát nam tử lập tức đưa mắt đầu xạ đi qua. Tợt mờ giờ. Chết Mập Mạp ngươi câm miệng, mới vừa chính là ngươi bắt hắn cho kêu sống. Lâm Tử Càn một tay bịt Đoạn Đồng khỏe miệng. Nhưng đã không kịp, cái kia huyết phát nam tử một đôi mắt thiểm thước hồng quang, hắn nhìn chăm chú vào Cơ Hạo Tuyết, Lâm Tử Càn cùng Phương Kỳ ba người, trong miệng gián đoạn nói. Sư, sư phụ khí tức. Thanh âm rất thấp hèn, Lâm Tử Càn bọn họ vẫn chưa nghe được. Nhưng bọn hắn lại thấy được, cái kia huyết phát nam tử, hướng phía bọn họ đi tới. Con bà nó, song, song, lão tổ tông. Hết thể đều nhờ vào ngươi. Lâm Tử Càn đem tiểu một côn gắt gao nắm ở trong tay, lại không ngừng xem cùng với chính mình ngón trỏ, điên cuồng cầu khẩn. Bên cạnh, Phương Kỳ cũng cầm thật chặt trong ngực hỏa quyển. Đoạn Đồng một bên lui lại, một bên nhìn về phía Lâm Tử Càn nói, thôi đi, xem ngươi bộ dáng này, phỏng chừng ngươi cái kia lão tổ tông cũng không làm sao theo sách, cầu hắn, còn không bằng cầu đạo gia ta đây. Đang ở lời hắn mới hạ xuống xong. Chỉ thấy Lâm Tử Càn trong tay tiểu một côn đống nhiên vọt ra. Liên đối vậy cùng triền nhiễu tại hắn trên ngón trỏ sợi tóc, cũng đều bay. Còn không ngừng, Phương Kỳ trong ngực hỏa quyển, cũng cùng nhau bay ra. Tiện đà, ở Lâm Tử Càn bọn họ cực độ chấn động trong ánh mắt, cái này ba loại sự vật, dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ông ngong ngong. Có thần quang thao thao sông thẳng lên trời, xé rách rước vạn hư không. Thiên địa ầm vang tựa như thần lôi chấn bạo, nguyên lực trở nên sôi trào. Một thanh niên người mặc đồ trắng, từng bước một từ trong đó đi ra. Vô cùng anh vi tuấn Mỹ, đáy mắt ở chỗ sâu trong, giống như có khai thiên tích địa, vũ trụ sơ sinh cảnh tượng, thâm thúy rực rỡ. Lao tổ. Sư tôn. Hai cái bất đồng xưng hô bỗng nhiên từ Đoạn Đồng, Lâm Tử Càn, Cơ Hạo Tuyết cùng Phương Kỳ trong miệng hô lên. Sau đó, bốn người bọn họ liền ngây ngẩn cả người, lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đoạn Đồng lấy một loại vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn Lâm Tử Càn bọn họ, người sau nhóm, đồng dạng lấy loại vẻ mặt này nhìn hắn. Ngoa tào. Ngoa tào. Lúc này, bốn người bọn họ trong đầu, ngoại trừ hai chữ này bên ngoài, cũng nữa không chứa nổi những thứ khác. Quỷ quỷ, có muốn hay không như thế thanh tú a? Lâm Nhất Trần đứng ở giữa không trung, túi đầu nhìn lẫn nhau ngậm bức bốn người, khóe môi nổi lên vẻ mỉm cười. Xem ra hắn ác thú vị đã tới. Bất quá Đoạn Đồng người này dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Hắn còn tưởng rằng đối phương cùng những sư huynh khác tỷ môn cùng rời đi thiên nguyên vực, còn chưa có trở lại. Lúc này, Lâm Nhất Trần nhìn hướng hắn mà đến huyết phát nam tử, nhẹ nhàng mở miệng, lão ngũ, ngươi là tên con kiếp, bản thể đi đâu vậy, liền lưu lại cái hóa thân, hơn nữa còn là nhập ma hóa thân, có tin ta hay không sẽ đem ngươi treo ngược lên quất. Giữa không trung, cái kia đang ở đi lại huyết phát nam tử nghe vậy, cước bộ bị kiểm hãm. Chương 53, Phản Thiên, liền sư tôn ngươi cũng dám ra tay. Sư tôn. Giữa không trung bên trên, huyết phát nam tử hai tròng mắt huyết quang không ngừng tiềm thước, lại tựa như đang giãy giụa, trong miệng truyền đến thanh âm đứt quãng. Câu này, bị còn lại tu hành giả nghe được. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, cái này đại ma đầu, vẫn còn có sư tôn. Ta, Thiên. Đại ma đầu đều kinh khủng như vậy, cái kia hắn sư tôn, nên có đáng sợ đến bực nào. Giờ khắc này, những thứ này ở Trung Thiên Châu hô phong hoán vũ thế lực lớn, lúc này liền như cùng mới vừa giáng sinh tiểu con non giống nhau, lạnh run. Tê, nơi đây thật là nguy hiểm, ta muốn về nhà. Mà trên bầu trời, huyết phát nam tử mới vừa nói xong, đôi mắt liền bị huyết quang bao phủ hoàn toàn, lập tức, xông về Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần lắc đầu thở dài, lão ngu ngươi can đảm mập, dám đối với ngươi sư tôn xuất thủ, chờ ta tìm được ngươi bản thể, xem ta không đem ngươi cái mông đánh thành tám cánh hoa, phản ngươi. Nói như vậy, nhìn cái kia xông tới huyết phát nam tử, hắn trực tiếp lộ ra một cái đại thủ, đem người sau một bả nắm chặt trong tay. Mặc cho bên ngoài giãy giụa như thế nào, đều khó tránh thoát mảy may. Một màn này, bị phía dưới Cơ Hạo Tuyết cùng Lâm Tử Càn bọn họ chứng kiến, điên cuồng nuốt nước miếng một cái. Nhiều ngày tìm không thấy, lao tổ tông dường như lại biến thái. Dĩ nhiên một tay liền trấn áp rồi cái kia đại ma đầu. Bất tài đồ nhi Đoạn Đồng, bái kiến sư tôn. Lúc này, bên cạnh Đoạn Đồng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, nước mắt lã chã hướng phía Lâm Nhất Trần dập đầu. Biểu tình kia, giọng nói kia, hoạt thoát thoát giống như đi một lần ra nhiều năm kẻ lãng tử, lần nữa gặp lại phụ thân giống nhau. Nhìn Lâm Tử Càn bọn họ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bọn họ và cái này chết mập mạp cùng một chỗ lâu như vậy, người sau vẫn đều là cập nhà, vẫn là lần đầu tiên như vậy lộ ra chân tình. Đoạn Đồng cũng không để ý tới bên cạnh ánh mắt của người, hắn lúc này nhìn về phía trước thân ảnh quen thuộc kia, cơ hồ là nước mắt giàn rua. Không có ai biết được, tuy là hắn là Lâm Nhất Trần đệ tử, nhưng hắn cũng là người sau một tay nuôi nấng. Phải nói, hắn vài cái đệ tử đều là như vậy. Tuy là sư tôn, nhưng đối với hắn mà nói, Lâm Nhất Trần cùng phụ thân của hắn không khác nhau gì cả. Nhớ năm đó, hắn chỉ là một cô nhi, toàn gia chết bởi chiến loạn bên trong, chỉ còn lại có hắn một cái trong tả hài nhi, nhưng cũng không sống nổi lâu lắm. Lúc này, sư tôn xuất hiện, là hắn tự tay đem chính mình từ trong đống người chết cứu ra, cũng giáo dục hắn tu hành, ban cho hắn tân sinh. Ở trong mắt Đoạn Đồng, sư tôn chính là thiên, sư tôn chính là toàn bộ. Đứng lên đi, lão bác, ngươi tại sao trở lại? Năm đó ngươi không phải là cùng các sư huynh đệ cùng đi ra thiên nguyên vực, làm sao lại chỉ có ngươi đã trở về, những thứ khác đâu? Lâm Nhất Trần đem Đoạn Đồng nâng dậy, do hỏi. Người sau gãi đầu một cái, sư tôn, ta đã quên. Lâm Nhất Trần thở dài, nhìn ngươi hôm nay tu vi mới, chỉ có, niết bàn cảnh, sợ là đã là kế tiếp luân hồi, bên trên một cái luân hồi sự tình đã sớm quên được. Lao Tổ Tông. Lúc này, Lâm Tử Càn, Cơ Hạo Tuyết cùng Phương Kỳ, cũng đều nhanh chóng hành lễ. Ừm, ba người các ngươi xem ra biết nhau, ta không nghĩ tới khải nguyên bí tàng bên trong sẽ có lao ngũ cái này hóa thân đi ra làm dối. Lâm Nhất Trần hướng ba người bọn hắn gật đầu. Đoạn Đồng nhìn đây hết thảy, không nhịn được thầm nói, sư tôn lão nhân ra thật đúng là càng già càng dẻo dai, ở sư huynh đệ chúng ta đi rồi, lại thêm nhiều như vậy hậu đại. Ngươi nói ngươi sao đâu? Những thứ này đều là năm đó ta sáng chế thế lực hậu đại. Lâm Nhất Trần ánh mắt nhìn lướt qua Đoạn Đồng, dám chế giễu ngươi sư tôn. Ta xem ngươi là đã quên chổi lông gà mang cho ngươi đau đớn. Nghe được chổi lông gà bốn chữ, Đoạn Đồng bản năng thân thể run lên, đó là đời này của hắn đều không muốn nhớ lại đau nhức. Bên cạnh, Lâm Tử Càn nghe cực kỳ hăng hái, cái này thỏa thỏa là chết mập mạp đen tối lịch sử a. Nắm giữ những thứ này, chẳng khác nào nắm giữ chết mập mạp uy hiếp, nhìn hắn đến lúc đó còn dám hay không khi dễ chính mình. Sau đó, Lâm Nhất Trần nhìn về phía trong tay bị trấn áp huyết phát nam tử, chân mày chặt cụ. Lão ngũ Minh Hà huyết sắt công dưới sự trợ giúp của ta, tệ đoan sớm đã loại trừ, như thế nào còn gặp phải một cái nhập ma hóa thân. Trừ phi là bản thể rơi vào trạng thái ngủ say, hóa thân không có bản tâm ngăn được, lúc này mới biết nhập ma. Mà thôi lão ngũ tính tình, bản thể rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là gặp trọng thương, hoặc là chính là bị phong ấn. Hai cái này, vô luận cái nào một loại khả năng, cũng làm cho Lâm Nhất Trần mâu quang băng lãnh, sát khí quanh quẩn. Ta dạy dỗ đệ tử. Chỉ có ta có thể giáo huấn, trừ cái đó ra, người nào đều không có tư cách. Cho dù là cái này lão thiên gia đều không được. Giữ lại cố này hóa thân, đến lúc đó có thể dựa vào này tìm được lao ngũ. Lâm Nhất Trần lập tức đem nhập ma hóa thân thu nhập không gian bên trong. năm đó vài cái đệ tử bị hắn đuổi ra Thiên Nguyên vực, hắn cũng không còn ở vài cái đệ tử trên người lưu lại nhãn hiệu gì tiêu ký, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là cân nhắc không chu toàn. Dù sao 3000 đạo châu bao la như vậy, sinh linh không biết bao nhiêu trăm tỷ tỷ vạn ức. Muốn ở khổng lồ như vậy lãnh thổ quốc gia bên trong tìm mấy người, vậy cũng so với biển rộng tìm kim còn muốn gian nan ức vạn lần. Bất quá các đệ tử của ta, từng cái đều kinh tài tuyệt diễm, mặc dù ở 3000 đạo châu, cũng không khả năng tạ tạ vô danh, đến lúc đó, hỏi thăm một chút hẳn là đều có thể biết được. Lâm Nhất Trần trong lòng nói thầm. Sau đó, hắn hướng về phía Đoạn Đồng cùng Lâm Tử Càn bọn họ nói ra, đi thôi. Sư tôn, đi chỗ nào? Tự nhiên là bỏ lấy Khải Nguyên lão tiểu tử bí tàng cùng truyền thừa, tới đều tới, làm sao có thể tay không mà về. Lâm Nhất Trần khỏe môi lại cười nói. Nhưng là, cái này bí tàng chung không có gì cả, sợ là đã bị ngũ sư huynh hóa thân cho hủy diệt. Đoạn Đồng nói. Khải Nguyên lão tiểu tử cáo giả, hắn bí tàng, làm sao có thể chỉ có cái này một cái. Lâm Nhất Trần bước ra một bước, mang theo Lâm Tử Càn bọn họ đi tới bí tàng trên cao. Tiếp lấy, chỉ thấy hắn điểm ngón tay một cái này hư không. Dĩ nhiên cũng làm như mặt nước một dạng, nhấc lên sóng gợn liên y y. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ nhất tề đi vào. Vừa vào trong đó, có dư thừa nguyên lực nhào tới trước mặt, khiến người ta tựa như muốn phi thăng lên trời. Phía trước, là một mảnh bao la thiên địa, vô tận quang huy lượn lờ, tiên vụ tràn ngập. Tại nơi này, có một tòa như cự đại kim tự tháp một dạng đài cao, bất quá không có đỉnh nhọn, phía trên nhất rất phẳng cả. Mặt trên, ngồi xếp bằng một người. Lúc này, Lâm Tử Càn phảng phất nhìn thấy gì. Kinh hô. Lâm Nhất Trần thì một bước nhất thiên địa, đi tới trên đài cao, mở miệng nói, Khải Nguyên lão tiểu tử, còn rất có thể chịu, phía dưới gây lợi hại như vậy, ngươi cũng thờ ơ, không hổ là năm đó cầu thả vương. Bất quá, không hề chứng dùng, năm đó ta cũng đã nói, ngươi bảo tàng cùng truyền thừa đều là của ta. Ai? Ở Lâm Nhất Trần nói xong những lời này phía sau, chỉ nghe một tiếng thở dài truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngồi xếp bằng kia người chậm rãi xoay người, lộ ra một tấm mặt mũi già nua. Chính là vạn năm trước tung hoành thiên địa Khải Nguyên thượng nhân. Hắn khuôn mặt cực bên ngoài phức tạp nhìn liếc mắt Lâm Nhất Trần, đạo hữu ngươi mất tích vào năm, ta nghĩ đến ngươi trước ta một bước bỏ mình, không nghĩ tới, ngươi lại vẫn trên đời. Xem như ngươi lợi hại, lão đạo ta đi trước một bước. Truyền thừa của ta cùng bảo tàng là kiên quyết không có khả năng đưa cho ngươi. Nói xong, cái này nhìn tiên phong đạo cốt Khải Nguyên thượng nhân, dĩ nhiên hướng phía Lâm Nhất Trần nhe răng cười, tiểu tử, vạn năm trước ta có thể áp ngươi, vạn năm phía sau. Ngươi vẫn như cũ không chơi thắng ta, ha ha. Tiếp lấy, thân thể hắn bị vô tận quang mang bao vây, có không gian chi lực tràn ngập, liền muốn đưa hắn truyền tống đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một con như ngọc bàn tay nhẹ nhàng phất tới, chỉ một thoáng, vân đạm phong khinh, hết thể đều hồi phục bình tĩnh. Vô tận quang mang cũng tốt, không gian chi lực cũng được, tất cả đều trừ khử sạch sẽ. Ngươi nói cái gì? Ta mới vừa không có nghe rõ. Ở Khải Nguyên thượng nhân nụ cười đọng lại thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên. Chương 54, lão tổ tông, ngươi thu một đám quái vật gì a? Phần 2. Trên đài cao. Lâm Nhất Trần nhìn nụ cười đọng lại Khải Nguyên thượng nhân, thản nhiên nói, mới vừa ngươi cười không phải cực kỳ vui mừng sao? Không phải nói ta không chơi thắng ngươi sao? Tới a, làm sao đứt đoạn tiếp theo? Không phải, không có khả năng. Ngươi chỉ là một luồng thần niệm hóa thân, vì sao mạnh như vậy? Khải Nguyên thượng nhân nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Chính là một luồng thần niệm hóa thân, đều có động thiên cảnh tu vi, cái kia hắn bản thể, đến cùng đạt tới bực nào tầng thứ. Ta tu vi, há là ngươi có thể đo lường. Lao ra hỏa, nghe nói qua kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn sao, chúng ta lần trước gặp mặt, vẫn là một vạn năm trước, ngươi sợ là ánh mắt đều muốn quát bạo nổ. Lâm Nhất Trần cười ha ha nói. Được rồi, đừng nói nhảm, bảo tàng cùng truyền thừa giao ra đây, nếu không, ta hủy đi ngươi động thiên. Ai? Khải Nguyên thượng nhân thở dài một tiếng, lần này là thực sự thở dài, hắn nhìn Lâm Nhất Trần nói, bảo tàng có thể cho ngươi, nhưng truyền thừa không thể cấp ngươi, ta chi truyền thừa, là hy vọng có thể ở thế gian truyền lưu đi xuống, ngươi nói đã thành, không có khả năng lại tu đường của ta. Thực đáng ghét, Tuyết nha đầu, ngươi tới đây một chút. Lâm Nhất Trần lắc đầu, hắn gọi Cơ Hạo Tuyết, lão tiểu tử, ta nhớ được ngươi là luyện kiếm A, Tuyết nha đầu, hẳn là nhất thích hợp ngươi truyền thừa. Khải Nguyên lên chỉ nhìn thoáng qua Cơ Hạo Tuyết. Liền cũng nữa không rời mắt nổi, hắn vẻ mặt cả kinh nói, hỗn độn kiếm thể. Loại này chỉ có tồn tại ở truyền thuyết thể chất, dĩ nhiên thực sự tái hiện thế gian. Ha ha, ta Khải Nguyên 10 tuổi luyện kiếm, nghìn năm thành kiếm tu, vạn năm ngộ kiếm đạo, đáng tiếc ở ta lúc tuổi già lúc, chọn đời sở học lại không người nối nghiệp, khắp nơi tìm thiên hạ không một thích hợp giả, không cam lòng tọa hóa, không nghĩ tới, ta khi còn sống tìm không được truyền nhân, sau khi chết, dĩ nhiên có thể gặp được đến hỗn độn kiếm thể. Ta chi kiếm đạo, một kiếm có thể bình thiên hạ loạn, một kiếm nhất định càn khôn cảnh, tiểu cô nương, ngươi có thể nguyện tiếp ta truyền thừa. Khải Nguyên Thượng Nhân dùng tự nhận là nhất trang bức ngữ khí nói ra chính mình kinh điển trang bức lời kịch. Nguyên bản hắn cho rằng đối diện cái tiểu cô nương kia khẳng định vẻ mặt hưng phấn bằng lòng, nhưng mà, người sau dĩ nhiên nhìn cũng không nhìn hắn, mà là chỉ mong lấy Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần lúc này mở miệng nói, thiếp thu A. Tuyết nha đầu, tuy là lao tiểu tử này kiếm đạo không lớn, nhưng cũng là một cái động thiên cảnh kiếm tu, so với ven đường hàng vỉa hè hàng vẫn là mạnh hơn một chút. Lời này làm cho Khải Nguyên Thượng Nhân hầu như thổ huyết. Mã Đức, ta tinh nghiên cuộc đời kiếm đạo, ở trong miệng ngươi là được so với hàng vỉa hè hàng mạnh mẽ một chút xíu. Không được, thân ta là kiếm tu ngạo khí, không cho phép ta như vậy ẩn nhẫn. Đang ở Khải Nguyên Thượng Nhân chuẩn bị phát tác thời điểm, chỉ thấy Cơ Hạo Tuyết gật đầu, tốt, ta học. Được rồi, ta đây liền đem truyền thừa cho ngươi hắc. Khải Nguyên Thượng Nhân vừa nghe, tại chỗ liền vui vẻ ra mặt, sau đó, hấp ta hấp tấp chạy tới, tự tay đem một viên ngọc giản đưa cho Cơ Hạo Tuyết. Phương diện này có ta suốt đời kiếm đạo cảm ngộ cùng kiếm đạo tuyệt học, ngươi từ từ xem, không nổi, có cái gì không biết có thể hỏi ta hát. Lúc này Khải Nguyên Thượng Nhân, trên người nơi nào còn có cái gì kiếm tu ngạo khí, nghiễm nhiên một bộ tứ sau khi tiểu tổ tông bộ dạng. Một màn này nhìn Lâm Nhất Trần một mạch lắc đầu, một cái hỗn độn kiếm thể, để ngươi như thế liếm, ngươi nếu như biết, ta bảo khố bên trong còn có cái gì tiên thiên kiếm cốt, vạn pháp kiếm thể, hoang cổ kiếm tâm gì gì đó, ngươi sợ không phải phải đường trường liếm chết rồi. Được rồi, để Tuyết Nha đầu ở chỗ này tiếp thu truyền thừa, chúng ta đi ra ngoài đi. Lập tức, Lâm Nhất Trần vung tay lên, đem Lâm Tử Cản, Phương Kỳ cùng Đoạn Đồng lộ ra bí tàng bên trong. Còn như bí tàng chung còn lại tu sĩ sống hay chết, với hắn có quan hệ gì? Bí tàng sự tình cũng kết thúc, kế tiếp, ba người các ngươi trở về Đại Hoang A, phải nắm chặt tu hành, không đến khung thiên cảnh, không hạ sơn, hiểu không? Lâm Nhất Trần nhìn trước mắt Đoạn Đồng ba người nói, nhất là Lâm Tử Cản cùng Phương Kỳ. Đây chính là tu vi của hắn tiến bộ khí. Là, ba người tự nhiên vạn phần đồng ý, nhất là Đoạn Đồng, hắn lần trước ly khai Đại Hoang, đã không biết bao nhiêu năm trước, ấn tượng đều mơ hồ. Nhưng ở hắn vì số không nhiều ký ức bên trong, nơi đó, chính là nhà của hắn. Ừm, ta đây ở Đại Hoang chờ các ngươi. Nói xong, Lâm Nhất Trần liền biến mất không thấy, một lần nữa hóa thành tiểu một côn, một luồng sợi tóc cùng hoa quyển, phân biệt về tới Lâm Tử Cản cùng Phương Kỳ trong tay. Không nghĩ tới. Các ngươi dĩ nhiên là sư tôn hắn lao nhân ra hậu nhân, ta nói nhìn các ngươi kiểu gì có chút quen thuộc. Lâm Nhất Trần đi rồi, Đoạn Đồng nhìn Lâm Tử Cản cùng Phương Kỳ nói, nhìn các ngươi, liền để cho ta nghĩ tới năm đó sư tôn giáo dục mấy người chúng ta sư huynh tỷ đệ thời điểm. Lâm Tử Cản không nhịn được nói, lao tổ tông các đệ tử thế nào, với ngươi ngũ sư huynh so sánh như nào. Đoạn Đồng suy nghĩ một chút, nói ra, ta luân hồi nhiều lần lắm, không nhớ rõ lắm, bất quá ta nhớ kỹ, tam sư huynh 4 tuổi tu hành. 10 tuổi Niết Bàn, 30 tuổi Động Tiên. Mà cái này, ở sư tôn dạy qua trong hàng đệ tử, cũng không phải là xuất sắc nhất. T. Lời này vừa nói ra, Lâm Tử Càn cùng Phương Kỳ điên cuồng hít một hơi linh khí, không thể tin tưởng. 10 tuổi Niết Bàn, 30 tuổi Động Tiên. Liền cơ mở nở thái quá. Cái này còn là người sao? Kinh khủng nhất là, cái này cư nhiên không phải trong hàng đệ tử thiên phú mạnh nhất. Lao Tổ Tông, năm đó đều thu một ít gì quái vật ta. Lâm Tử Càn lẩm bẩm nói, hắn bị Lao Tổ Tông ban tặng đại nhật thần thể loại này kinh khủng thể chất, cũng không còn lòng tin có thể ở 30 tuổi thời điểm đạt được động thiên cảnh. Cho nên nói, ta ở sư tôn sở thu nhận đệ tử bên trong, là kém nhất một cái kia, ta từng lập thệ, không phải ngưng tụ ra chín đạo luân hồi ấn, ta thì sẽ không đối ngoại tự xưng là sư phụ đệ tử, bây giờ, là thứ chín thế. Đoạn Đồng nhẹ nhàng mở miệng nói. Phương Kỳ nghe nói, cũng không khỏi nhìn nhiều Đoạn Đồng liếc mắt, cái này cũng là một hung ác loại người. Luân hồi cửu thế, chỉ vì tu hành, vô cùng điên cuồng. Sau đó, ba người bọn hắn liền bước lên trở về Đại Hoang Đường. Ở cách Thiên Nguyên Vực người gần nhất lãnh thổ quốc gia. Nơi đây, tên là Hôn Nguyên Vực. Thương Châu vì 3.000 đạo châu một trong, tổng cộng có 309,736 cái vực giới. Hôn Nguyên Vực cùng Thiên Nguyên Vực, chính là trong đó vắng vẻ nhất, cũng là nhỏ yếu nhất. Hôn Nguyên Vực bên trong, một cái tên là Càn Khôn Thần Tông bên trong Sơn Môn. Nơi đây đã từng nguồn hình vạn trạng. Tiên sơn núi non trùng điệp, suối chảy rõ ràng thác, như thơ như họa, linh khí bức người. Nhưng lúc này, cũng là chiến hỏa liên thiên, tiêu rên khắp nơi, một mảnh mạt nhật cảnh tượng. Đã từng tiên gia thánh địa, đã bị một vùng phế tích thay thế. Mà ở một mảnh trên quảng trường cực lớn, hai bên đứng nhiều đội mặc mạ vàng đỏ thấm chiến giáp, tay cầm các loại vũ khí binh sĩ, thân hình rất nhỏ tựa như hàn phong dưới tung bách, lại như nguy nga bên trong bất hủ sơn loan. Thô sơ giản lược nhìn lại, có ít nhất hơn 1.000 cái. Từng cái tu vi, dĩ nhiên có đạt tới khung thiên cảnh. 1.000 cái khung thiên cảnh tồn tại, đây quả thực là kinh người một màn. Cái này còn không để yên, ở những binh lính này phía trước, còn đứng thẳng hai cái đổ sộ uy mãnh tướng quân. Hai cái này tướng quân khí tức phóng thích, thình lình đạt tới động thiên cảnh thất trọng thiên. Cái này một cổ lực lượng, quả thực có thể quét ngang thiên nguyên vực cùng hỗn nguyên vực sở hữu thế lực, không thể ngăn cản, không thể địch nổi. Mà giờ khắc này, những binh lính này cùng tướng quân, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về một cái phương hướng, mang theo sùng kính. Tại nơi này, một vị làm ăn mặc nho sinh, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tiêu sái bất phàm thanh niên đứng ở nơi đó. Nhìn như bình thường, nhưng đôi mắt khai mở tựa như vô biên hán hải, phía sau mơ hồ có vạn dặm sóng lớn, mãnh liệt dị tượng làm cho trực diện thiên địa cầu hải chi cảm giác, không khỏi sinh ra nhỏ bé hèn mọn ý. Thanh niên hơi cúi đầu, nhìn phía dưới bị trấn áp người đàn ông trung niên, lắc đầu nói. Cần gì chứ, hỗn nguyên vực bị hiến tế là đã được quyết định từ lâu sự tình. Khương Chi Hiên, ngươi một cái động thiên cảnh tam trọng thiên, như kiến càng hám thiên, không biết tự lượng sức mình. Yên tâm, kế tiếp chính là thiên nguyên vực, sẽ không để cho các ngươi quá mức tịch. Mịch. Người đàn ông trung niên phun ra một ngụm máu tươi, ha hả cười lạnh nói, các ngươi ở hỗn nguyên vực náo coi như, còn dám đi thiên nguyên vực, sư tôn ta nhất định cho các ngươi hữu khứ vô hồi. Chương 55, từ đó, vào hiền thánh. Đại Chu Vương Triều. Trong hậu hoa viên, Lâm Nhất Trần đang ở thích gì uống chút rượu, Cự Linh Thần, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, thì bị hắn xua đuổi trở về đại hoang. Dù sao to như vậy một cái đại hoang, hay là có người phải tuân thủ nhà. Nếu không, cái nào mắt không mở sông vào quấy rối sẽ không tốt. Lúc này, ở Lâm Nhất Trần trước bàn đá, bày đặt 4 miếng lệnh bài. Từ trái sang phải, lần lượt là 1, 2, 3, 4. Thiên Nguyên vực năm đó ta thiết lập 4 cái thế lực, Huyền Thiên Tông, Lâm gia, Phương gia, Đại Chu, 4 cái thế lực lệnh bài đều là đã thu về, hậu đại cũng đều vào hết dưới trướng của ta, cũng nên đi ra ngoài tìm những thế lực khác đời sau, còn có các đệ tử của ta. Vô luận là vì cấp tốc tăng thực lực lên, vẫn là vì tìm về hậu đại, đệ tử, hắn đều nhất định muốn đi ra. Tiếp tục cẩn cư xuống phía dưới, cũng bất quá là ở trốn tránh mà thôi. Năm đó thực lực của hắn không đủ, cộng thêm lại tao ngộ rồi vậy chờ sự tình, nản lòng thoái chí phía dưới, mới, chỉ có. Lựa chọn tị thế bất xuất. Mà nay, hắn không thể chán trường nữa đi xuống. Trạm thứ nhất, phải đi hôn nguyên vực à, tại nơi này, ta nhớ được cũng từng lưu lại vài cái thế lực, thuận tiện nhìn tiểu cửu. Tên hôn đàn này, ta nói với hắn không có đạt được hiển thánh cảnh đừng tới thấy ta, kết quả hắn liền thực sự không đến, làm sao có chết như vậy suy nghĩ nhân. Lâm Nhất Trần lẩm bẩm nói. Hắn lúc đó bất quá là một câu nói đùa, kết quả kẻ ngu này tưởng thật. Mà Lâm Nhất Trần chính mình bởi vì chưa từng hảo hảo giáo dục quá Khương Chi Hiên, cho nên cũng nghiêm chỉnh đi qua tìm hắn. Nói trắng ra là, có dạng nào sư phụ, liền có dạng nào đệ tử. Hai người, đều là chết suy nghĩ. Đúng lúc này. Đông nhiên, phòng tu hành bên trong, vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ đó Diệp Vũ Thành, trong cơ thể mạnh đến chạy ra khỏi một cỗ khí thế mạnh mẽ. Mà cảnh giới của nàng, cũng thình lình từ trúc cơ ngũ quan đột phá, tiến vào chân khí cảnh. Cảnh giới này không coi vào đâu. Nhưng đối với Lâm Nhất Trần mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Ken. Kiểm tra đo lường đến túc chủ hậu nhân Diệp Vũ Thanh tấn chức chân khí cảnh, thưởng cho ký chủ, hiển thánh cảnh nhất trọng thiên. Chờ mong đã lâu thanh âm lần thứ hai vang lên, giờ khắc này, Lâm Nhất Trần đã đợi lâu lắm lâu lắm. Từ vạn năm trước lánh đời sau đó, hiển thánh cảnh với hắn mà nói, là như vậy chỉ có thể nhìn mà thèm. Mà ngày nay, lại ung dung đặt chân. Ung ung. Theo một cỗ khổng lồ mà sức mạnh huyền diệu chợt xuất hiện. Lâm Nhất Trần trong cơ thể động thiên, vào giờ khắc này xảy ra long trời lở đất biến hóa. Lãnh thổ quốc gia gấp trăm lần nghìn lần mở rộng, đang giảm xuống, thiên đang tăng lên, sơn xuyên giang hà ở chỗ này sinh ra, vạn vật sinh linh đã ở này sống lại. Động thiên, tại chiều lấy thế giới phương hướng diễn biến. Động thiên cảnh tu sĩ, vẫn là chỉ có thể sử dụng động thiên chi lực, nhưng đến rồi hiển thánh cảnh, nhưng có thể lấy thể nội thế giới câu thông phía ngoài đại thế giới, nhờ vào đó điều động thiên địa chi lực. Nhất niệm có thể thông thiên. Nhất niệm có thể lấp biển. Tùy ý một kích, chính là thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực, phong vân khí trời thay đổi, đều là trong một ý nghĩ. Cái này, chính là hiển thánh chi cảnh. Không có kinh thế dị tượng, cũng không có khí tức đáng sợ ba động, Lâm Nhất Trần đang ở nho nhỏ này lại chu, nho nhỏ hậu hoa viên bên trong. Vừa uống ít rượu, một bên liền hoàn thành hiển thánh cảnh tấn chức. Toàn bộ thiên nguyên vực, từ sinh ra tới nay, vị thứ nhất ở bản thổ tấn thăng hiển thánh cảnh cường giả xuất hiện. Nếu như còn lại tu sĩ đạt được cảnh giới bực này, tất nhiên muốn chiêu cáo thiên hạ, mà giật các loại, chờ, thiên hạ cường giả tới bại, dùng cái này phô hiển tôn quý cùng bất phàm. Nhưng đối với Lâm Nhất Trần mà nói, đó cũng không phải đáng giá gì đắc ý sự tình. Hiển thanh cảnh, chỉ là bắt đầu mà thôi. Lâm Nhất Trần yên lặng uống một hớp rượu, với hắn mà nói, đây bất quá là hắn bước trên hành trình một cái tín hiệu mà thôi. Coi như là hoàn thành hắn năm đó một cái chấp nghiệm. Sau đó, Lâm Nhất Trần nhìn một chút Viễn Vương, nơi đó là Đại Ly Vương Triều phương hướng. Mấy ngày gần đây nhất, hắn luôn có thể cảm ứng được nơi đó chuyển tới vui mừng ý. Hắn lúc đó đáp ứng rồi Đại Ly Quốc Chủ, đi vào tham dự xem lễ. Bây giờ hắn nếu đang ở Nam Hoàng, tự nhiên không có không đi đạo lý. Hy vọng Đại Ly Vương Triều đầu bếp không để cho ta thất vọng, nếu không, ta nhưng là sẽ nổi giận. Dứt lời, Lâm Nhất Trần liền tại chỗ biến mất. Đại Ly Vương Triều. Từ Đại Sở Vương Triều bị diệt sau đó, bên ngoài nguyên lai lãnh thổ quốc gia địa bàn, liền bị Đại Ly chiếm đoạt. Vì vậy, cái này đã từng đệ nhị Đại Vương Triều, liền lắc mình nhảy, trở thành Nam Hoang đệ nhất Đại Vương Triều. Có thể nói phong quang vô hạn. Nhưng, Đại Ly Vương Triều, không chỉ không có dòng chống thua chiêng, thậm chí, so với trước đây còn thấp hơn điều cẩn thận. Toàn bộ đều là bởi vì có Đại Sở cái này vết xe đổ. Đại Sở phía trước bực nào cường thế, như mặt trời giữa trưa, kết quả đây, bị một cái tát đem trọn cái hoàng cung đều mà sát. Có giáo này giáo huấn ở, Đại Ly Vương Triều nơi nào còn dám kiêu ngạo nửa điểm. Lúc này, Đại Ly Vương Triều đô thành bên ngoài. Đại Ly quốc chủ đang xuất lĩnh quốc sư, cùng với văn võ bá quan đứng ở chỗ này, lại tựa như ở mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy cái gì. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nhà mình quốc chủ là ở các loại, chờ, người nào. Xem quốc chủ cái kia khẩn trương lại mong đợi biểu tình, văn võ bá quan nhóm thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhà mình quốc chủ bực nào hùng tài đại lược, đứng hàng động thiên cảnh, chúa tể thế gian chìm nổi, tôn hưởng vạn năm thọ mệnh, coi như là nhìn thấy tinh thần thánh địa vị kia được xưng thiên nguyên vực đệ nhất cường giả thánh chủ, cũng không có như vậy biểu tình. Đại Ly quốc chủ nếu như biết văn võ bá quan ý nghĩ trong lòng, tất nhiên cười nhạt. Động thiên cảnh tam trọng thiên tính cái gì, lão tử phải đợi, cái kiết nhưng là chân chính đại lão. Chỉ tay gạt bỏ động thiên cảnh ngũ trọng thiên nhân vật khủng bố. Tinh thần thánh chủ. Đệ nhất cường giả. Bên trong thành có một xứng chìa khóa, 3 miếng đồng tiền một thanh, 10 miếng đồng tiền ba thanh, ngươi đi hỏi một chút tinh thần thánh chủ, hắn xứng sao? Hắn không xứng. Cái gì, hắn xứng? Hắn xứng mấy bả? Thậm chí, Đại Ly quốc chủ suy đoán, Đại Sở Vương Triều, 8 phần 10 cũng là vị này chủ xóa bỏ. Nếu không, vì sao tinh thần thánh địa dám cũng không dám thả một cái, khẳng định cũng biết vị này đại lao đáng sợ. Không biết Lâm tiền bối sẽ tới hay không? Ôm loại này cực độ tâm tình thấp thỏm, Đại Ly quốc chủ cảm giác mình đơn giản là ở sống một ngày bằng một năm. Mà ngay tại lúc này, đống nhiên ngoài thành đại lộ bên trên, truyền tới nhỏ bé tiếng bước chân của. Bởi vì hôm nay đặc thù thời gian, cho nên Đại Ly quốc chủ hạ lệnh, quét sạch đường. Cũng vì vậy, đại lộ bên trên, cơ bản không có vết chân. Cho nên lúc này, đạo này tiếng bước chân, có vẻ phá lệ vang dội. Tới, Đại Ly quốc chủ ánh mắt mang theo hưng phấn, chăm chú nhìn. Mà văn võ ba quan, cũng đều tò mò nhìn tới. Lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây, một cái thanh niên áo trắng đang ở từng bước một đi tới. Ánh nắng chiều rơi ở trên người hắn, phủ thêm một tầng thần thánh quan mang, làm cho hắn thoạt nhìn siêu phàm thoát tục. Nhưng, cũng không hơn. Ở văn võ ba quan trong mắt, cái này chính là một cái thoạt nhìn oai hùng tuấn mỹ thanh niên nhân mà thôi, tuy là phong thái chiếu nhân, nhưng là không tới để cho bọn họ quốc chủ coi trọng như vậy tình trạng A. Mà giờ khắc này, Đại Ly quốc chủ cùng quốc sư sớm đã không kềm chế được. Hai người bọn họ nhất tề đi tới gần, ở văn võ ba quan ánh mắt khiếp sợ chung, hướng phía vị kia thanh niên áo trắng, cùng kính hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Đại Ly quốc trải qua 5.000 năm, hiên đế xuất lĩnh văn võ bá quan, với đô thành bên ngoài mỗi ngày nguyên thánh tôn Lâm Nhất Trần, một ngày này, được xưng là thiên nguyên vực kỷ nguyên mới. Ghi chép ở Đại Ly hiên đế bản kỷ. Thiên nguyên vực hư không đỉnh. Một tòa mênh mông giống như đại lục một dạng cự đại thành trì trôi nổi tại này, trên đó phương bao phủ vòng bảo hộ màu vàng nhạt. Dễ dàng sẽ rách vạn dặm hư không. Xa hoa bên trong cung điện. Lúc trước cái kia làm ăn mặc nho sinh thanh niên, đang nằm nghiêng với bảo tọa, hai tròng mắt hơi khép, lại tựa như ở nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, một vị thân hình cao lớn uy mãnh, khí tức có thể so với động thiên cảnh thất trọng thiên trung niên tướng lĩnh sải bước đi tiến đến, cung kính nói. Đường điện hạ, thiên nguyên vực đến rồi, có hay không phái ra đại quân xuất kích? Ăn mặc nho sinh thanh niên tầm mắt hơi rũ, khóe môi buộc vòng quanh ngoạn vị nụ cười. Không nổi. Trước tiên đem Khương Chi Hiên mang ra ngoài, ta muốn làm cho hắn tận mắt xem, trong miệng hắn vô địch sư tôn, là thế nào bị ta thuận tay trấn áp. Thiên nguyên vực, như thế nào bị ta bị tiêu diệt. con kiến hôi thân dám hướng thiên minh, cuối cùng là phải trả giá thật lớn. Chương 56, đại lao ở chỗ này, liền hỏi ngươi liếm không phải liếm. Đại ly quốc điện chính thức bắt đầu. Nhưng làm cho sở hữu trước những người dự không nghĩ tới chính là, ngồi ở chủ vị, dĩ nhiên không phải đại ly quốc chủ, mà là một cái thoạt nhìn cực kỳ đẹp trai thanh niên áo trắng. Ngay từ đầu, đám người đều cho rằng thanh niên mặc áo trắng này chính là đại ly quốc chủ hậu đại, thâm thụ bên ngoài sủng ái, mới có thể để cho ngồi ở chủ vị. Nhưng lập tức, bọn họ liền phát hiện không đúng. Bởi vì, đại ly quốc chủ đối đãi vị này bạch đi thái độ của thanh niên, trái ngược với hắn là vãn bối tựa như, lễ độ cung kính, túi đầu không lưng. Nhất tôn động thiên cảnh đại năng, thật không ngờ không đúng, suýt nữa để ở tràng khách mời nhóm đều cho là mình trúng ảo thuật. Quá mức mộng huyễn. Người thanh niên áo trắng kia là lai lịch gì? Tuy là trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc, nhưng là không có ai dám trước mặt mọi người hỏi. Còn như đại ly quốc chủ, hắn thì biểu thị, chính mình liếm rất vui vẻ. Mã Đức, nhất tôn hư hư thực thực động thiên cảnh thất trọng thiên đại lao ở chỗ này, đổi thành ngươi, ngươi liếm không phải liếm. Liếm vô cùng tốt sao? Lâm Nhất Trần thì không để ý nhiều như vậy, hắn chỉ là ăn mỹ thực, tuy là nơi đây nguyên liệu nấu ăn còn lâu mới có được đại hoang tốt, nhưng thịt cá ăn quán, ngẫu nhiên tới điểm ở nông thôn, tính lái một chút bao tử. Nếu để cho đại ly được xưng thực thần ngự chú biết, Lâm Nhất Trần đem hắn làm đồ ăn trở thành ở nông thôn, sợ là muốn tự bế. Ừ. Lúc này, Lâm Nhất Trần đống nhiên hơi ngước mắt, nhìn về trên cao. Tiền bối, làm sao vậy? Một mực quan tâm Lâm Nhất Trần đại ly quốc chủ kiến này, có chút khẩn trương dò hỏi. Hắn cho rằng là của mình chiêu đãi xảy ra vấn đề. Không có gì, một ít nhảy nhót con kiến nhỏ mà thôi. Lâm Nhất Trần hời hợt nói câu, lại tiếp tục hưởng thụ thức ăn ngon. Nhảy nhót con kiến nhỏ. Đại ly quốc chủ có chút một bước, không quá lý giải. Đang ở hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi lúc. Vâng. Thiên nguyên vực phía trên vạn ước ước vạn vạn không gian, mạnh đến nổ bể ra tới. Lực lượng kinh khủng từ đó nở rộ, tựa như mãnh liệt triều tịch, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa. Vô tận vừa dày vừa nặng hư không bị khủng bố triều tịch xuyên thủng, lộ ra một mảnh đen nhánh không gian loạn lưu. Tiện đà, một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng thành trì từ hư không loạn lưu chung lái ra. Quá lớn. Hầu như ở tại xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên nguyên vực đều lâm vào không rõ hôn ám bên trong. Cựu thiên thần ngày đều bị cách trở. Thiên nguyên vực toàn bộ sinh linh, cho tới phàm nhân, từ động thiên cảnh đại năng, đều thấy được cái kia một tòa bao trùm toàn bộ cương vực cự đại thành trì. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong thiên điệu đống nhiên hiện lên tung hoành ức vạn vạn bên trong huyễn lệ tiên quang, còn có phiêu miểu mà mộng huyễn bệnh đầu mùa chậm rãi hạ xuống. Kèm theo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, có bảng bạc uy áp chấn áp mà đến. Giờ khắc này, thiên nguyên vực toàn bộ sinh linh, đều cảm giác đầu vai thật giống như bị đè nặng thập vạn đại sơn, lại phảng phất như gặp phải tôn quý không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cổ xưa thần linh. Thần phục. Chỉ có thần phục. Ở đáng sợ uy áp áp bách dưới, ngoại trừ động thiên cảnh ở ngoài, thiên nguyên vực những sinh linh khác, không gì sánh được trực tiếp nằm lên trên mặt đất, lạnh run, đánh mất toàn bộ ý chí chiến đấu. Cùng lúc đó, có mênh mông quần quận thiên âm truyền khắp trong thiên địa, lại tựa như huy hoàng ai. Nay, Thương Châu đạo cung thứ 9 đạo tử Ninh Xuyên, giác đạo binh nói đem khóa vực mà đến, muốn chinh chiến man tộc, nhưng man tộc hung ác, là bên ngoài một lưỡi bắt hết, không hề làm hại ta Thương Châu biên cương, đem huyết tế thiên nguyên khu vực cùng hôn nguyên vực, nhất định có thể tận diệt man tộc, đưa ta Thương Châu tốt non sông. Tứ Hải Thái Bình. Các ngươi hôm nay chi cống hiến, đạo cung đem vĩnh viễn để trong lòng, mỗi người các ngươi đều đối với ta Thương Châu có đại công tích. Tiếng truyền tứ cực bát hoang, quanh quần thiên nguyên vực trong lòng của tất cả mọi người. Dần dần, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Cái này cái gì Thương Châu đạo cung thứ 9 đạo tử Ninh Xuyên, dĩ nhiên là muốn cầm bọn họ huyết tế. Huyết tế, chính là chiến tranh bên trong thường xài một môn bí pháp. Đi qua tế tự huyết nục, linh hồn, có thể ngắn mượn tới lực lượng cường đại. Bình thường đều là đội cảm tử tiến hành huyết tế. Nhưng bây giờ, cái này thứ 9 đạo tử Ninh Xuyên, dĩ nhiên muốn huyết tế hai đại lãnh thổ quốc gia. Một khi thành công, bọn họ những thứ này sinh tại đây, khéo này các sinh linh, cũng chắc chắn phải chết, hơn nữa đem vĩnh bất siêu sinh, triệt triệt để hồn phi phách tán. Bực nào ác độc tàn nhẫn. Giờ khắc này, không riêng gì thiên nguyên vực các sinh linh biến sắc, liền những động thiên cảnh đó đại năng, cũng nổi giận phừng phừng. Thương Châu đạo cung đạo tử hành vi như này diệt tuyệt việc. Không sợ hồi trời phạt sao? Một vị động thiên cảnh nhất trọng thiên đại năng nhịn không được mắng. Làm càn. Một đạo tiếng hét lớn từ trên cao nổ vang, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên cao chút xuống mà đến, trực tiếp áp bách ở cái kia động thiên cảnh nhất trọng thiên đại năng trên người, tại chỗ khiến cho như bị sét đánh, trực tiếp quỳ xuống. Động thiên cảnh thất trọng thiên. Thiên nguyên vực những động thiên cảnh đó tồn tại trong nháy mắt cảm ứng được trên cao truyền xuống uy áp, bọn họ nhất thời kinh hãi gần chết. Sau đó, trên mặt của bọn họ liền lộ ra tuyệt vọng tái nhợt màu sắc. Bởi vì, lại một cỗ động thiên cảnh thất trọng thiên uy áp từ trời rơi xuống, bao trùm hơn nửa thiên nguyên vực. Hai vị động thiên cảnh thất trọng thiên tồn tại. Cái này, vậy làm sao đánh? Nhất tôn động thiên cảnh thất trọng thiên tồn tại, cũng đủ để quét ngang toàn bộ thiên nguyên vực, không nói đến là hai vị, giết bọn hắn như làm thịt kê. Giờ này khắc này, trên bầu trời có mây đen mật đắp, che khuất bầu trời. Thật giống như biểu thị, thiên nguyên vực, nên đón mặt nhật. Chương 57, ta không thích lúc ăn cơm quá ổn. Phần 2. Con bà nó, hai vị động thiên cảnh thất trọng thiên. Đại Ly Vương Triều, Đại Ly Quốc chủ cảm thụ được trên bầu trời khí cơ, sắc mặt kỳ biến. Thương Châu Đạo Cung đạo tử, bực này vô thượng đại nhân vật, dĩ nhiên theo dõi chúng ta cái này góc nhỏ địa phương. Thương Châu Đạo Cung, đây chính là lũng đoạn toàn bộ Thương Châu cự vô phách thế lực, Thương Châu hơn 3 vạn cái lãnh thổ quốc gia, vô số thế lực, tất cả đều quy về cái này đạo cung quản hạt. Tương đối với Thiên Nguyên vực mà nói, Thương Châu Đạo Cung chính là thiên, đạo cung ý chí, chính là ý trời chí. Không thể làm trái, cũng không dám vi phạm. Mà bây giờ, nghe cái này đạo tử ý tứ, là muốn huyết tế bọn họ, chính là để cho bọn họ đi tìm chết. Đại Ly quốc chủ sắc mặt trắng bệch nói, đây là thiên muốn vong ta nhóm Thiên Nguyên vực a. Đối mặt bực này quái vật lớn, 10 cái Thiên Nguyên vực cũng không đủ sức đối kháng. Lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua phiết đến bên cạnh Lâm Nhất Trần, làm cho hắn tròng mắt sắp nổ lên là, người sau, lúc này lại vẫn đang uống rượu dùng bữa. Đại lão, lúc này là lúc nào rồi, ngươi lại vẫn đang ăn, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu thích ăn à? Đang ở Đại Ly quốc chủ chuẩn bị mở miệng thời điểm, đã thấy ngồi ở chỗ đó Lâm Nhất Trần chậm rãi đứng dậy, hướng đi ra ngoài điện. Tiền bối, ngài đi nơi nào? Đại Ly quốc chủ hiện tại hy vọng duy nhất chính là Lâm Nhất Trần, hắn rất muốn vẫn theo đối phương, ôm chặt bắp đùi. Đi xử lý một ít con ruồi, ta không thích lúc ăn cơm quá ổn. Nói xong, Lâm Nhất Trần thân ảnh liền tại chỗ biến mất. Con ruồi? Ở đâu có con ruồi? Đại Ly quốc chủ đầu tiên là mờ mịt, sau đó hắn kịp phản ứng, hít một hơi lanh khí, đại lao đây là muốn ra tay với đạo cung A. Dám đem đạo cung đạo tử so sánh con ruồi, đây cũng quá ngang ngược A. Bên trong cung điện, An Mặc Nho sinh thứ 9 đạo tử Ninh Xuyên nhìn phía dưới Khương Chi Hiên, khẽ cười nói, đây chính là trong miệng ngươi, ta tới liền không đi ra lọt thiên nguyên vực, thần vũ tướng quân, ngươi nói cho hắn biết, bây giờ thiên nguyên vực tu vi cao nhất giả bao nhiêu. Phía trước vị kia động thiên cảnh thất trọng thiên uy mãnh tướng quân mở miệng nói, về đạo tử, tại hạ mới vừa lấy thần thức nhìn quét toàn bộ thiên nguyên vực, tu vi cao nhất giả, vì động thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, có 2 vị, thứ nhì, là động thiên cảnh tam trọng, có 3 vị. Còn lại giả, đều là động thiên cảnh nhất nhị trọng, số lượng ở 15 vị. Tấm tắc, động thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, ta thật là sợ a, ta thật là sợ, chính mình không cẩn thận thì đem bọn hắn bóp chết. Thứ 9 đạo tử Ninh Xuyên vẻ mặt chế nhạo trêu tức màu sắc. Khương Chi Hiên nghe vậy, cũng không thèm để ý, chỉ là cười lạnh nói, sư tôn khả năng, há là các ngươi có thể tra được. Thật sao? Ninh Xuyên trong mắt có một tia nghiền ngẫm, đừng nóng nổi, như thế này để các ngươi đoàn tụ. Chuyên lệnh xuống, đại quân xuất kích, còn có, bản đạo tử lần này tự mình xuất thủ. Tuân mệnh. Thiên nguyên vực bầu trời. Nguyên bản có mây đen che đỉnh, điện tiếng sấm chớp. Nhưng giờ khắc này. Ung ung. Có tiếng kèn thổi lên, tiện đà, mây đen tán loạn, thiểm điện tát. Trên bầu trời, có vô tận đạo binh đè ép xuống, cần phải quét ngang thiên nguyên vực. Vâng! Trường qua xé trời, xôi trào nguyên khí quần quận văng khắp nơi, chỉ là sát na, từng đạo bóng người liền đến từ trên trời. Coi khí cơ, thình lình đều là khung thiên cảnh tồn tại. Một màn này, làm cho thiên nguyên vực vô số sinh linh thần sắc kinh hãi, khung thiên cảnh tồn tại, dĩ nhiên vì binh sĩ. Hơn nữa nhìn số kia số lượng, cơ hồ là rậm rạp. Từ cái kia thành trì thật lớn bên trong tuấn ra, trở thành một mảnh nhỏ màu đen vương dương, khí sát phạt ngập trời. Phía trước nhất, đứng thẳng lưỡng đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh, khí cơ tê thiên liệt địa, chính là phía trước 2 vị động thiên cảnh thất trọng thiên cường giả. Đương nhiên, những thứ này đạo binh nói đem nhóm hướng về phía trên cao quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to. Nên đạo tử đại nhân! Nên đạo tử đại nhân! Rộng lượng đại quân nhất tề hô to, thanh âm giống như thần lôi di chuyển cửu tiêu. Thậm chí ngay cả hư không đều hứng chịu tới ảnh hưởng, vang lên từng đạo liên ý. Tiện đà, ở vạn chúng chúc mục phía dưới, một đạo thon dài siêu nhiên thân ảnh từ cao không đi ra. Ở tại xuất hiện một sát na, trên bầu trời tựa như xuất hiện một vòng nắng gắt, ước vạn hồng quang ban lan, chiếu khắp toàn bộ thiên nguyên vực. Mà hơi thở của hắn, cũng theo đó buông thả ra tới. Động thiên cảnh, cửu trọng thiên đỉnh phong. Ở cảm ứng được cái cảnh giới này trong nháy mắt, thiên nguyên vực toàn bộ sinh linh đều triệt để tuyệt vọng. Tại bực này hẻo lánh nơi, xuất hiện nhất tôn động thiên cảnh cửu trọng thiên tột cùng tồn tại, cái này căn bản là thuộc về hàng duy đả kích. Coi như là thiên nguyên vực toàn bộ sinh linh đồng loạt ra tay, cũng căn bản không phải bên ngoài địch. Đạt được vậy chờ tầng thứ, số lượng sớm đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một bầy kiến hôi, các ngươi sống chính là đang lãng phí trong thiên địa nguyên lực cùng tài nguyên, bây giờ ta đem bọn ngươi phế vật lợi dụng, giúp ta thành tựu đại nghiệp, nên là vinh hạnh của các ngươi. Thứ 9 đạo tử Ninh Xuyên trong mắt tràn đầy lạnh lùng vô tình ý. Thiên nguyên vực ở Thương Châu hơn 3 vạn cái vực giới bên trong bài danh hàng chót, chỗ như vậy, hắn thấy, chính là phế vật đất tập trung. Cho nên, huyết tế những phế vật này, hắn cho rằng là đối với bọn họ lớn nhất ban ân. Tại động thủ phía trước, lấy trước ngươi khai đao, cho ta xem, trong miệng ngươi sư tôn có thể xuất hiện hay không, nếu không, hắn một ngày không hiện ra, ta liền dằn vặt ngươi một ngày. Ninh Xuyên nhìn về bên cạnh bị trộm liên khóa Khương Chi Hiên, trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Ngươi nếu dám động đến hắn một cái, ta liền ở trên thân thể ngươi cắt 108.000 đao, ngươi tin không tin? Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh tới cực điểm thanh âm vang lên. Nguyên bản không nhúc nhích Khương Chi Hiên, ở nghe được cái thanh âm này thời điểm, viền mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Chương 58, liếc mắt, thiên địa vỡ. Ừ. Đột nhiên thanh âm, làm cho thứ 9 đạo tử Ninh Xuyên vô ý thức nhìn lại. Chỉ thấy ngày hôm đó phần cuối, một đạo thân ảnh đang dậm chân mà đến, hắn bạch đi thắng tuyết, tư thế vai hùng vĩ đại, phong hoa tuyệt đại. Sư tôn. Khi nhìn đến cái này bạch đi thân ảnh trong nháy mắt, Khương Chi Hiên cũng không nhịn được nữa trong lòng tình cảm, trước mặt mọi người hô lên. Sư tôn như nhau vạn năm trước giống nhau, vẫn là cái dạng nào xuất trần siêu nhiên. Mà hắn, cũng giống như về tới cái kia lôi điện trồng chất buổi tối, sư tôn đem hắn từ một nhóm cường đạo trong tay cứu ra, cho hắn lấy tên Khương Chi Hiên. Lúc đầu hắn nhớ theo sư tôn họ Lâm, nhưng bị người sau cự tuyệt. Nói cái gì Khương gia cũng chỉ có ngươi một cái hậu nhân, ngươi như đổi họ, Khương gia không phải tuyệt hậu rồi sao? Nhưng ở Khương Chi Hiên trong lòng, đã sớm đem sư tôn trở thành cha của mình. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, hắn đều muốn về tới đây tới, nhưng mỗi khi nhớ tới cái câu kia không đến hiển thánh, không nên quay lại thấy ta ngôn ngữ, hắn liền sinh sôi nhịn được. Một cho đến hôm nay, hắn rốt cục lại gặp được ngày đêm nhớ nhung sư tôn. Ồ! Rốt cục xuất hiện sao? Thứ 9 đạo tử Ninh Xuyên thì có nhiều thú vị nhìn thoáng qua Lâm Nhất Trần, ngươi như không xuất hiện nữa, ngươi đồ đệ này sẽ bị ta huyết tế. Ta nói rồi, ngươi như động đến hắn một cái, ta ở trên thân thể ngươi cắt 108.000 đao, một đao không nhiều lắm, một đao không ít. Lâm Nhất Trần thản nhiên nói. Làm càn. Trên bầu trời, hai vị kia động thiên cảnh thất trọng thiên nói sẽ cùng ức vạn đạo binh, đồng thời đối với Lâm Nhất Trần phát ra giống giận. Vô biên uy áp hỏa lẫn bàng bạc mênh mông khí sát phạt, đều hướng phía Lâm Nhất Trần nghiền ép mà đến. Toàn bộ thiên nguyên vực đều lại tựa như run lên. Loại này cảm giác các bách, ngay cả là động thiên cảnh thất trọng thiên tồn tại, cũng khó mà chống đỡ được. Nhưng mà, Lâm Nhất Trần lại đứng ở nơi đó, chưa từng động tới mảy may. Thật giống như tuyên cổ dòng nước xiết bên trong một khối bàn thạch, bất động không phải rung. Phút chốc, hắn nhìn một cái đại quân phương hướng, mâu quang đảo qua, thần quang thoáng hiện. A, làm người ta sợ hãi một màn xảy ra. Chỉ thấy ước vạn đại quân nhất tề hét thảm một tiếng, liên đối lấy cái kia hai cái động thiên cảnh thất trọng thiên nói đem cũng gào thét một tiếng, thân thể tại chỗ liền vỡ nát. Đây là lực lượng bực nào, chỉ là mâu quang liếc mắt một cái, liền bị thương nặng cái này mang cho thiên nguyên vực vô tận tuyệt vọng đạo binh đại quân cùng hai vị nói đem. Cái này, thiên nguyên vực các sinh linh chấn động không ngớt, vị này thanh niên áo trắng là thần thánh phương nào, bọn họ thiên nguyên vực khi nào xuất hiện bực này cường giả. Liếc mắt, ước vạn đại quân gần như toàn diệt. Phải biết rằng đó cũng không phải là lớn bình thường quân, ở trong đó, 99% đều là khung thiên cảnh tu sĩ, thậm chí, còn bao gồm hai cái động thiên cảnh thất trọng thiên tướng lĩnh. Lực lượng như vậy, đủ để hủy diệt hơn vạn cái thiên nguyên vực. Nhưng bây giờ, nhưng ở người thanh niên áo trắng kia liếc mắt dưới, kém chút toàn diệt. Sao mà sợ hãi? Đại hoang bên trong. Lâm Tử Càn, Cơ Hạo Tuyết, Phương Kỳ bọn họ nhìn hư không đỉnh ở trên một màn, cũng đều chấn động tới cực điểm. Lao Tổ Tông, mạnh như thế nào? Lâm Tử Càn nhịn không được hỏi. Ở đây mấy người đều trầm mặc, vấn đề này, phỏng trừ ngoại trừ Lão Tổ Tông chính mình, sợ là không người biết. Đại Ly Vương Triều. Đại Ly Quốc chủ hít một hơi lãnh khí, cái này chính là Đại Lao sao. Tinh thần Thánh Địa. Tinh thần Thánh Chủ thân thể điền cuồng run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm hư không đỉnh thanh niên áo trắng, là hắn, là hắn. Hắn quên không được đạo kia ánh mắt, chính là đạo kia ánh mắt, đưa hắn Tinh thần Thánh Địa thánh kính phế bỏ, càng làm cho chính mình suýt nữa vẫn lạc. Hiện tại xem ra, đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không, hắn lúc đó khẳng định lệnh thấu, thậm chí, toàn bộ tinh thần thánh địa cũng đều phải không có. Không thấy được đối phương liếc mắt gần như toàn diện tức vạn đại quân sao. Hư không đỉnh. Hai vị kia bị thương nặng động thiên cảnh thất trọng thiên nói đem, cũng đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Nhất Trần. Rõ ràng đối phương thoạt nhìn như vậy bình thường, không có bức nhân uy áp, cũng không có khiến người ta run rẩy khí tức, nhưng tùy ý xuất thủ, lại có kinh khủng như vậy uy năng. Ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới ở nơi này như vậy hẻo lánh nhỏ bé địa phương, còn có ngươi bực này cường giả, cũng tốt, một đường mà đến, ta bại tận các đại vực giới hay là đệ nhất cường giả, hy vọng, ngươi có thể cho ta một điểm kinh hỉ a. Thứ 9 đạo tử Ninh Xuyên nhãn thần sáng lên, nhìn Lâm Nhất Trần ánh mắt, không giống phía trước cái dạng nào không nhìn, mà là mang theo một tia cảm giác hứng thú ý tứ hàm xúc. Giống như thấy được con mồi một dạng. Thần âm chấn động bên trong, Ninh Xuyên chủ động xuất thủ, tay niết đạo cùng 9 đại thần ấn một trong càn khôn ấn, giống như có thế gian sức mạnh khủng bố nhất. Mới, chỉ có, vừa xuất hiện, thì dường như cắt đứt thương mang hư không, ước vạn vạn bên trong hư không đều là run rẩy, xuất hiện từng đạo vết rách. Thiên địa hư không gần giống như một mặt cái gương vỡ nát vậy, xuất hiện ở vô tận sinh linh trước mắt. Kinh hỉ. Lâm Nhất Trần thân bất động, tại cái kia mênh mông một kích dưới, bình tĩnh ngẩng đầu, ta sợ ngươi không chịu nổi. Đang nói phiêu đãng mà ra, thiên địa đều theo lời này mà chấn động. Hô. Ở thiên nguyên vực các sinh linh nhìn kỹ phía dưới, Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng lộ ra một tay, sau đó, nhẹ nhàng nắm tay. Giang giác. Nắm chắc quyền sát na, cho tới phổ thông phàm nhân, từ khung thiên cảnh. Thậm chí còn động thiên cảnh đại năng, cũng không nhịn được lảo đảo rút lui. Tại cái kia bàn tay nắm tay hoanh ra ngoài sát na, cái này phương thiên địa gian toàn bộ nguyên lực, toàn bộ quang âm, đều biến mất theo. Cho dù động thiên cảnh đại năng đều cảm giác mắt tối sầm lại, có một loại bị người đánh nát cảm giác, vô cùng kinh khủng. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Giờ khắc này, cũng nữa nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, không cảm giác được bất kỳ động tĩnh, có mặt ở khắp nơi thời gian cũng đều dường như tiêu thất. Ầm ầm. Trong lúc mơ hồ, thiên nguyên vực ước vạn sinh linh nghe được một tiếng không thể tin rít gào thanh âm. Điều đó không có khả năng. Chương 59, đinh đầu thất tiến thư. Ùng ùng. Thiên khung trên cao, ước vạn vạn bên trong hư không trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn, thậm chí, liền cửu thiên thượng tinh thần, cũng vì đó chập chờn. Một quyền oai, lại lay động vạn cổ tinh không. Người rốt cuộc là người nào? Sóng to ba động bên trong, chuyên gia Ninh Xuyên kinh sợ trí cực thanh âm. Có thể chứng kiến. Vị này thứ 9 đạo tử, nửa người đều bị làm bể, huyết vũ phiêu bạt, giống như thiên khốc. Ngươi muốn kinh hỉ, ta tặng cho ngươi. Một quyền đánh bể Ninh Xuyên nửa người, Lâm Nhất Trần quyền lực dư huy không giảm, trùng trùng điệp điệp, tựa như xuyên rơi ánh sáng, lần thứ 2 quét tới. Ùng ùng. Vô biên không gian loạn lưu sôi trào mãnh liệt, thao thao vô tận nguyên lực triều tịch quần quận mà phát động. Tại chỗ có tỉnh hồn lại thiên nguyên vực sinh linh trong mắt, cái kia một đạo dấu quyền chiếu sáng thiên nguyên vực vô tận sơn hà. Làm vỡ nát cái kia một phương bao trùm ở thiên nguyên vực bầu trời cự đại thành trì. Sau đó, ngũ chỉ mở ra tới, ầm ầm tại cái kia sôi trào tạc liệt mảnh nhỏ bên trong, đem vẻ mặt khiếp sợ Ninh Xuyên chộp vào bàn tay. Một tay trấn áp động thiên cảnh cửu trọng thiên tột cùng tồn tại. Hắn đạt tới cái gì tầng thứ? Toàn bộ thiên nguyên vực, vô số sinh linh đều chấn động theo. Động thiên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tồn tại, có thể ngạo thị vạn cổ, không ai có thể nghĩ đến, bọn họ vốn cho là biết bạo phát kinh thế đại chiến. Nhưng không nghĩ tới, chiến đấu mới vừa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Nhất là động thiên cảnh đám đại năng, lúc này càng là choáng váng, vô luận là thiên nguyên vực, vẫn là đạo cung. Bởi vì không có người nào so với bọn hắn rõ ràng hơn, động thiên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong là thế nào nhân vật khủng bố. Ngươi không phải động thiên cảnh tồn tại, ngươi vào hiển thánh cảnh. Ninh Xuyên bị Lâm Nhất Trần giữ tại lòng bàn tay bên trong, cảm nhận được một cỗ không gì sánh được bá liệt lực lượng làm vỡ nát trong cơ thể hắn nguyên lực, động thiên. Không thấy hắn toàn bộ phản kháng, suýt nữa đưa hắn một bà bóc chết. Nơi nào còn không biết được, thanh niên mặc áo trắng này, không phải là cái gì động thiên cảnh, mà là càng cao tầng thứ hiện thánh cảnh. Làm sao có thể? Cái này thiên nguyên vực như vậy hẻo lánh nơi, trải qua nhiều năm như vậy, cũng không từng sinh ra hiện thánh cảnh. Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể? Ninh Xuyên khó có thể tin. Hắn vẫn cho là nơi này là phế vật đất tập trung, nhưng không nghĩ tới, lại có hiện thánh cảnh tọa trấn nơi này. Trong lúc nhất thời, mặc dù lấy tâm cảnh của hắn, đều không thể bình tĩnh. Phúc! Lâm Nhất Trần không có chút nào ý tiếp lời nghĩ, bàn tay to nắm chặt, liền đem Ninh Xuyên vị này thứ 9 đạo tử sinh sôi bóp vỡ. Phảng phất làm một chuyện nhỏ không đáng kể vậy. Đến tận đây, đi tới thiên nguyên vực ước vạn đạo binh, nói đem, cùng với vị này thứ 9 đạo tử Ninh Xuyên, toàn bộ đều chết ở thiên nguyên vực. Phía trước Lâm Nhất Trần đánh ra một quyền kia lúc, không chỉ có là ra tay với Ninh Xuyên, cũng bao gồm những thứ này đạo binh, nói đem. Cho nên, lúc này hư không đỉnh, ngoại trừ Khương Chi Hiên cùng hắn ở ngoài, lại không một người sống. Ta đã sớm nói, các ngươi không có khả năng sống mà đi ra thiên nguyên vực, ha ha. Cách đó không xa, Khương Chi Hiên ha hả cười nói, bất quá hắn cười cười lại khóc. Hắn phi phát đến Lâm Nhất Trần trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, nước mắt nước mũi một khối chảy ra, sư tôn, tiểu cửu rất nhớ ngươi à, nhiều năm như vậy, tiểu cửu vô số lần đều muốn trở về thiên nguyên vực, muốn về đại hoàng à. Nhưng sư tôn ngài nói qua, không phải đạt đến hiển thánh cảnh, không cho phép ta trở về, nhiều năm như vậy, ta vẫn chịu đựng, chịu đựng. Khương Chi Hiên, vị này bị Ninh Xuyên bắt lại giàn vật đều chưa từng có chút động dung hắn tử, lúc này lại ở Lâm Nhất Trần trước mặt khóc cùng một tiểu hài nhi giống nhau. Đứa nhỏ đốc, vi sư đó là trong chốc lát lời nói đùa, lại không phải thật không cho ngươi không phải đạt đến hiển thánh cảnh mới vừa về. Lâm Nhất Trần một cái tát vô vào Khương Chi Hiên trên đầu, ngươi nói ngươi làm sao chết như vậy suy nghĩ. Khương Chi Hiên sửng sốt một chút, sau đó hắn trên mặt lộ ra kinh hỉ màu sắc. Sư tôn, ngài là nói, ta có thể trở về thiên nguyên vực, trở về đại hoang nhìn ngươi rồi sao? Lời nói nhảm, được rồi, mau dậy, ngươi một cái hơn một vạn tuổi người, như thế nào còn như thế thích khóc, cùng khi còn bé giống nhau. Lâm Nhất Trần liếc mắt, khoát tay nói. Hắc hắc. Khương Chi Hiên ngượng ngùng cười cười. Đi thôi, trở về đại hoang, lão bát đã ở, vừa lúc các ngươi quen nhau một cái. Lâm Nhất Trần mở miệng nói. À, bát sư huynh đã ở sao? Khương Chi Hiên trong mắt có chờ mong. Năm đó Lâm Nhất Trần thu đồ đệ lúc, phía trước 8 cái là cùng nhau thu, còn như lão cửu Khương Chi Hiên, thì là Lâm Nhất Trần ở vạn năm trước sắp ẩn cư lúc thu. Cho nên, Khương Chi Hiên chỉ nghe qua trước mặt mình có 8 cái sư huynh sư tỷ, thế nhưng, chưa từng thấy qua. Sau đó, Lâm Nhất Trần liền dẫn Khương Chi Hiên tại chỗ biến mất. Giờ này khắc này, thiên nguyên vực các sinh linh cuối cùng mới phục hồi tinh thần lại. Mà bọn họ làm chuyện thứ nhất, chính là hướng phía Lâm Nhất Trần biến mất phương hướng, rất cung kính quỳ lạy. Nếu không là có vị này thần bí thanh niên áo trang xuất thủ, hôm nay, thiên nguyên vực, liền muốn biến thành một tòa tử vực. Đối với thiên nguyên vực toàn bộ sinh linh mà nói, vị này thanh niên áo trắng, chính là bọn họ tái sinh phụ mẫu. Mà bởi không biết tên Lâm Nhất Trần cùng danh hào, thiên nguyên vực các sinh linh, liền cho Lâm Nhất Trần lấy một cái thiên nguyên thánh tôn danh xưng. Lại một ngày này, là bọn hắn học sinh mới của ngày, cũng được xưng là mới kỷ năm thứ nhất. Cùng lúc đó, Thương Châu, Đạo Cung, đệ cửu thánh trên núi, nơi nào đó trong thiên cung. Ngồi xếp bằng nhất tôn thanh niên, lúc này, ở vị thanh niên này bốn phía, có 10 ngọn đèn đèn, mỗi một ngọn đèn, đều rất giống ẩn chứa vô cùng huyền diệu, hình như có sinh tử ý luân chuyển, khiến người ta quan chi trầm luân. Đồng nhiên, trong đó một chiếc đèn, trong nháy mắt tắt. Ừ, ngồi xếp bằng thanh niên hình như có cảm giác, hắn hơi ngước mắt, nhìn sang. Mười đại hóa thân, diện một cái này hóa thân, ta nhớ được là đi trước Thương Châu biên giới, thiên nguyên vực cùng hỗn nguyên vực cái kia hai cái địa phương huyết tế. Động thiên cảnh cựu trọng thiên tột cùng hóa thân, dĩ nhiên hao tổn ở tại thiên nguyên vực. Cái này ngồi xếp bằng thanh niên, bất ngờ chính là Ninh Xuyên. Bất quá bất đồng chính là, cái này Ninh Xuyên, so với phía trước ở thiên nguyên vực Ninh Xuyên, không biết cường đại đến mức nào. Hiển thánh cảnh cường giả sao, có ý tứ, đáng tiếc, dám diệt ta Ninh Xuyên hóa thân. Ai cho ngươi lá gan? Ninh Xuyên mâu quang băng lãnh, hắn chậm rãi đứng lên, liền muốn tự mình xuất phát đi trước thiên nguyên vực giết chết vị kia hiển thánh cảnh tu sĩ. Nhưng, đúng lúc này, đồng nhiên, hắn cảm giác thiên địa chợt mở đi. Cảm ứng bên trong, chỉ thấy một vệt kim quang ngưng tụ thành mũi tên sắc, xuyên thủng thiên địa hư không, xuyên thấu qua trùng điệp trở ngại, lấy sỏ xuyên qua vạn đạo phong thái hình thái chớp mắt đã tới. Kinh khủng kia cảm giác các bách, kinh khủng kia cường thế cảm giác, tựa như khó có thể chống cự, khó có thể tránh né. Ừ. Ninh Xuyên chứng kiến một mũi tên này, biến sắc, hắn gầm nhẹ nói, đinh đầu thất tiến thư. Lăng Thiên, ngươi nổi điên làm gì? Một mũi tên này là cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lần sau còn dám ra tay với thiên nguyên vực, ta một mũi tên bắn nổ đầu của ngươi, hiểu? Thiên nguyên vực, là cố hương của ta. Minh minh bên trong, một đạo cực độ thanh âm lãnh khốc chuyển đến. Ninh Xuyên nghe nói như thế, thần tình biến hóa, thật mờ giờ, ngươi đến từ thiên nguyên vực, ngươi làm sao không nói sớm? Nói sớm đánh chết lao tử cũng không hắn đi đâu. Chương 60, ta sư huynh sư tỷ không có một là bình thường người. Vâng, kim sắc thần tiễn cuối cùng rơi vào trên thiên cung, hầu như đem phá hủy hầu như không còn, mênh mông quần quận ba động truyền ra tới. Nhất thời đưa tới đạo cung chú ý của những người khác. Khí cơ này, là đệ tam đạo tử Lăng Thiên đại nhân đinh đầu thất tiến thư. Khá lắm, là ai chọc phải hắn, lại làm cho hắn trực tiếp sử dụng tuyệt học. Các vị sư huynh, cái này đinh đầu thất tiến thư là tuyệt học gì, vì sao ta chẳng bao giờ ở đạo cung công pháp trong điện gặp qua? Mới tới, cái này đinh đầu thất tiến thư, không phải đạo cung vật, mà là Lăng Thiên đại nhân tuyệt học, nghe nói là hắn sư tôn truyền thụ cho hắn, có thể giết người ở vô hình, khủng bố vô biên. Không sai, năm đó Lăng Thiên Đại Nhân đang ở đạo cung, hướng về phía bầu trời bắn liên tục 7 mũi tên, mà tại phía xa ước vạn vạn bên trong bên ngoài 7 con ma xà, trong nháy mắt đã bị 7 mũi tên bắn nổ đầu, lúc đó vẫn diệt. T. Mạnh như vậy sao? Còn không ngừng đâu, có người nói cái này đinh đầu thất tiến thư còn có loại thứ hai cách dùng, nhưng Lăng Thiên Đại Nhân chẳng bao giờ công khai quá, hắn từng nói thẳng, loại thứ hai mới là đinh đầu thất tiến thư chân chính cách dùng. Quá mạnh mẽ, bực này mạnh mẽ tuyệt học, không biết Lăng Thiên Đại Nhân sư tôn đến tột cùng là người nào, tất nhiên cũng khủng bố vô biên. Ai biết được, Lăng Thiên Đại Nhân chẳng bao giờ nói qua. Mà ở đạo cung chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm. Đệ Tam Thánh Địa, một tòa thần cung bên trong. Một đạo thân ảnh đứng ở trong đó, toàn thân kim quang lượn lờ, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức hôi hoàng, phía sau có hồng hoang hư ảnh, một mảnh cổ xưa thế giới chuyển động. Đây là người đáng sợ cường giả, thân hình hắn phong dài, phong thần như ngọc, chiến giáp ra thân, 3000 sợi tóc trong suốt. Trong tay một ngụm cung thần thiểm thức nhàn nhạt kim mang, chảy xuôi huyền diệu khí cơ, tản mát ra để cho người khiếp đảm khí cơ. Người này, chính là đạo cung đệ tam đạo tử, Lăng Thiên. Nhắc tới Lăng Thiên, đạo cung bên trong, không ai không biết, không người không hay, thậm chí, ở lớn như vậy Thương Châu bên trong, cũng như sấm bên hai. Năm xưa, từng có tam đại tà vật hoác loạn Thương Châu, tàn sát sinh linh, nhấc lên một mảnh tình phong huyết vũ. Lúc đó đạo cung đang cùng còn lại đạo châu thế lực giao chiến, đang không ra tay đi đối phó cái này tam đại tà vật. Lúc này, Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện, một mũi tên giết đại ma, một mũi tên giết thiên yêu, một mũi tên giết cổ thú. Ba mũi tên, định càn khôn. Từ đó, Lăng Thiên liền thanh danh đại táo, sau đó bị đạo cung mời ra nhập vào, trực tiếp trở thành đệ tam đạo tử. Lúc này, vị này có ba mũi tên định càn khôn mị xưng đệ tam đạo tử Lăng Thiên, ánh mắt lại nhìn thiên nguyên vực phương hướng. Mọi người đều nói Lăng Thiên là tài ngút trời, thiên chi kiêu tử. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, mình có thể có hôm nay bực này thành tựu, đều là sư tôn ban cho. Lăng Thiên trong miệng lẩm bẩm nói, sư tôn, lão nhân gia có khỏe không? Đỗ Nhi rất nhớ ngài. Đinh đầu thất tiến thư ta sắp tu hành đến đại thành, đến lúc đó, ta tất trở về thiên nguyên vực tìm ngài. Thiên nguyên vực. Đại hoang ở chỗ sâu trong. Làm Lâm Nhất Trần mang theo Khương Chi Hiền sau khi trở về, Đoạn Đồng, Lâm Tử Càn, Phương Kỳ, Cơ Hạo Tuyết, cùng với Dư Tuyệt Vân cùng Sở Thiên, đều ở nơi đó chờ hắn. Lao Tổ. Sư Tôn. Chủ Nhân. Tiền Bối. Các loại bất đồng xưng hô vang lên, nhưng ngựa khi đều là giống nhau sùng bái kính ngưỡng. Ừm. Đều ở đây là tốt rồi. Lâm Nhất Trần gật đầu, lập tức, hắn chỉ sau lưng Khương Chi Hiên, đây là ta đệ cửu đệ tử, Khương Chi Hiên. Tông chủ. Sở Thiên chứng kiến Khương Chi Hiên, thần sắc vui vẻ nói. Ngươi là Sở Thiên trưởng lão. Ngươi, còn sống sao? Khương Chi Hiên chứng kiến Sở Thiên, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vui mừng quá đôi nói. Đều là Lâm tiền bối, là hắn xuất thủ cứu ta, ban tặng ta điều thứ hai sinh mệnh. Sở Thiên mở miệng nói, không nghĩ tới. Tông chủ ngài dĩ nhiên là Lâm tiền bối đệ tử, nhiều năm như vậy, đều không nghe ngài đề cập qua, ta còn tưởng rằng các ngươi vẹn vẹn chỉ là nhận thức đâu. Khương Chi Hiên ngượng ngùng gãi đầu một cái, tu vi quá kém, ta căn bản không có ý tứ đối ngoại nói ta là sư phụ đệ tử. Lời này làm cho Sở Thiên cùng Dư Tuyệt Vân không nói, động thiên cảnh tu vi còn kém, vậy bọn họ những thứ này khung thiên cảnh, còn có sống hay không? Đúng rồi, tiểu cửu, đây là ngươi bát sư huynh, Đoạn Đầu. Sau đó... Lâm Nhất Trần vừa chỉ Đoạn Đồng nói. Đoạn Đồng đi tới Khương Chi Hiên trước mặt, mặt mày rặng rỡ, thật tốt quá, ta rốt cục không phải cái kia nhỏ nhất cái kia, tới, sư đệ, tiếng kêu sư huynh tới nghe một chút. Bát sư huynh. Khương Chi Hiên khỏe miệng hơi co quắp. Ai? Thoải mái, ta cũng rốt cục nghe được có người gọi sư huynh của ta. Thiên biết, Đoạn Đồng làm bao nhiêu năm tiểu sư đệ, và hôm nay, hắn cũng rốt cục đứng lên. Khương Chi Hiên vẻ mặt không nói, hắn có dự cảm. Chính mình sư huynh các sư tỷ sợ rằng không có một là bình thường người. Sư tôn, ngài năm đó đến cùng thu một đám dạng gì kỳ lạ a? Được rồi, nhìn thấy các ngươi không có việc gì là tốt rồi, đang ở đại hoang tu hành a, ta mang tiểu cửu trở về hôn nguyên vực, ở bên kia còn có chuyện phải xử lý. Lâm Nhất Trần lúc này mở miệng. Thiên nguyên vực bị hắn bảo vệ tới, nhưng hôn nguyên vực cũng không có hắn như vậy lộ vẻ thánh cấp tu sĩ tòa chấn. Tuy là còn chưa kịp bị huyết tế, nhưng là tao thụ chiến hỏa thanh tẩy. Lâm Nhất Trần còn nhớ treo hắn ở Hỗn Nguyên vực thiết lập thế lực, nếu như bị này cổ chiến hỏa lan đến tiêu diệt, vậy hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Là, đám người gật đầu, bọn họ cũng tự biết tu vi quá yếu, đi cũng không giúp được gì, còn không bằng ở lại chỗ này tu hành. Sau đó, Lâm Nhất Trần liền dẫn Khương Chi Hiên ly khai Đại Hoàng, ly khai Thiên Nguyên Vực, hướng Hôn Nguyên Vực đi. Thương Châu, Tử Thiên khu vực. Nơi đây không thể so vắng vẻ Thiên Nguyên Vực cùng Hôn Nguyên Vực, mà là Thương Châu xếp hạng trước 10 đại vực. Ở chỗ này, ngươi một tảng đá ném xuống, đập phải 10 người, có 8 cái đều là khung thiên cảnh, còn lại 2 cái, đại khái suất là động thiên cảnh. Thậm chí, hiện thánh cảnh ở chỗ này, cũng chỉ có thể coi là bình thường cường giả, còn xa xa làm không được chấn áp nơi này tình trạng. Bởi vì, Tử Thiên khu vực nhưng là có thánh nhân chấn giữ. Hiện thánh cảnh, nói là hiện thánh, nhưng kỳ thật chỉ là một ngụy thánh mà thôi, chỉ có thể mượn dùng thiên địa chi lực. Nhưng thánh nhân cũng không giống nhau, có ở trong cơ thể cô động thiên đạo pháp tắc, thiên đại địa đại, pháp tắc lớn nhất. Đối mặt pháp tắc, ngươi coi như là mượn dùng nhiều hơn nữa thiên địa chi lực, cũng là hưởng công. Lúc này, ở Tử Thiên khu vực, một chỗ lăng mộ bên trong, một nhóm đào mộ tặc từ dưới lòng đất moi ra một cái cự đại nguyên thạch. Phát tài, lớn như vậy một khối nguyên thạch, còn bảo tồn như thế hoàn chỉnh, bên trong khẳng định phong tồn tuyệt thế chân bảo. Nhanh, mở ra nó, nếu như là vô thượng thần dược, hoặc có lẽ là cái thế kinh văn, chúng ta đây liền từ này bình bộ thanh vân. Động thủ. Lúc này, tên này đào mộ tặc dọc theo nguyên thạch văn lộ, thận trọng đem mở ra. Giang giác. Đúng lúc này, nguyên thạch bên trong có vô tận sáng lạng thần quang lao ra, đem nơi đây tô lên mỹ lệ không gì sánh được, như tiên cảnh. Thấy thế, cái này một nhóm đào mộ tặc kích động rối tinh rối mù. Thần hy dị tượng, tất nhiên là kinh thế kỳ vật xuất thế. Bọn họ mặt mang mừng như điên nhìn lại, nhưng sau một khắc, trên mặt bọn họ mừng như điên liền đọng lại ở trên mặt. Ngoa tào, đây là cái gì mánh khỏe? Chương 61, liền cái này cái này cái này. Nguyên thạch bên trong, căn bản không phải cái gì kinh thế chân bảo, cũng không phải cái gì cái thế cổ kinh. Mà là một cái, đại hắc cầu. Cái kia một nhóm đào mộ tặc hoàn toàn trợn tròn mắt. Mừng như điên đọng lại ở trên mặt. Trong không khí tràn ngập tên là không khí ngột ngạt. Mã Đức, hại chúng ta Bạch Mang hoạt một hồi. Người nào thất đức như vậy à, như thế một tảng lớn nguyên thạch, dùng để chở một con chó, con bà nó, theo người dính dáng sự tình là một điểm không làm à. Ta cho rằng, chúng ta chế nhạo, không nghĩ tới, hôm nay gặp phải tổ tông. Không được, khẩu khí này không thể nhẫn nhịn, các huynh đệ, tiếp tục cắt, chúng ta đêm nay ăn thịt chó nổi. Tên này đào mộ tặc mang hoạt hơn 30 ngày. Nhiều lần còn suýt nữa bỏ mệnh, kết quả là đào một cái như vậy biểu diễn. Việc này, dù ai trên người cũng chịu không nổi a. Nhưng, đang lúc bọn hắn nói muốn ăn thịt chó thời điểm, cái kia bị phong ở nguyên thạch bên trong đại hắc cẩu, đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, một cỗ nồng nặc khí cơ vọt ra, kèm theo kinh khủng uy áp, trực tiếp hàng lâm tại cái kia hỏa đào mộ tặc trên người. Phù phù. Bọn họ tại chỗ liền quỳ, ánh mắt kinh hãi nhìn nguyên thạch bên trong đại hắc cẩu. Bổn tọa mới vừa thức tỉnh, liền nghe được có người muốn ăn thịt chó, là các ngươi sao? Một đạo nặng nề như thanh âm như sấm vang lên. Không phải, không phải, tiền bối, ngài nghe lầm. Tên này đào mộ tặc lắc đầu cùng chống bỏi giống nhau, lúc này, ai dám thừa nhận à, người nào thừa nhận người đó chết. Vậy là tốt rồi, năm đó có một cái động thiên cảnh tu sĩ muốn ăn thịt chó, bị bổn tọa cắn một cái rớt đầu, mùi vị đó, thật là khiến người dư vị à. Thanh âm lanh khốc quanh quần dưới đất, làm cho đám kia đào mộ tặc lạnh run. Mồ hôi lạnh giàn rua. Động thiên cảnh kỳ tồn tại đều chết với tay, này đại hắc cẩu, nên có cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ là hiển thánh? Mấy người các ngươi qua đây, đem nguyên thạch kéo đến dưới thái dương, ta trầm miên nhiều năm, cần đại nhật chi huy loại trừ âm hàn chi khí. Lúc này, cái kia đại hắc cẩu nói rằng, đúng, đúng, tuân mệnh. Đao mộ tặc nhóm nào dám cự tuyệt, từng cái đi tới, chiến chiến nguy nguy đem nguyên thạch kéo ra ngoài đi. Nguyên thạch bên trong, đại hắc cẩu tự lẩm bẩm, chủ nhân. Ngài năm đó một mình lên đường, vì không cho ta theo lấy, liền đem ta phong ấn tại nguyên thạch bên trong, cũng không biết ngài hiện tại như thế nào. Tiểu Hắc cực kỳ tưởng niệm ngài, tưởng niệm từng theo lấy ngài xuống biển bắt cá, thượng thiên chóc chim thời gian, tưởng niệm vì ngài hâm rượu, nghe ngươi nói một cái đại hắc cẩu trở thành hắc hoàng chuyện xưa thời gian. Hôn Nguyên Vực. Ở vào Thiên Nguyên Vực phụ cận, cùng Thiên Nguyên Vực có thể nói huynh đệ song hành. Bởi vì nó hai vị với Thương Châu biên giới, thuộc về nhất cẩn cối hẻo lánh nơi. Vô luận là thiên tài số lượng, trung tầng tu sĩ chất lượng, hay hoặc là cao tầng tu sĩ chất lượng, đều kém xa còn lại vực giới. Điểm này, Lâm Nhất Trần thấu hiểu rất rõ. Hắn từng đi qua còn lại vực giới, thậm chí là còn lại đạo châu. Đã biết rất nhiều thiên tiêu, rất nhiều cường giả. Có thể nói như vậy, cùng ngoại giới so sánh với, Thiên Nguyên Vực cùng Hôn Nguyên Vực, liền cùng nghèo khó thôn xóm không khác nhau gì cả. Một cái rất thẳng xem là có thể nhìn ra, không thiên cảnh ở nơi này hai khu vực bên trong. Xem như là nhất phương cường giả, có thể nhấc lên vô tận phong vân. Nhưng ở còn lại vực giới, bất quá là xem cửa mà thôi. Làm Lâm Nhất Trần mang theo Khương Chi Hiên đi tới Hỗn Nguyên vực lúc, chỉ thấy nơi đây sơn hà nghiền nát, bấp bênh, đã ở chiến hỏa bên trong, nằm ở lung lay sắp đổ tình trạng. Bất quá, vạn hạnh trong bất hạnh, Hỗn Nguyên vực sinh linh không có tử thương bao nhiêu. Đại khái là bởi vì cái kia Ninh Xuyên muốn giữ lại huyết tế, cho nên không có trắng trợn giết chóc. Điều này cũng làm cho Lâm Nhất Trần hơi chút yên tâm, người vẫn còn ở liền được. Ngươi trước trở về Càn Khôn Thần Tông chỗ quản lý tinh A, ta đi địa phương khác đi dạo một chút. Lâm Nhất Trần hướng về phía Khương Chi Hiên nói. Người sau biết nhà mình sư tôn không thích xử lý những phiền toái này sự tình, liền gật đầu, minh bạch, sư tôn, cái kia tiểu cửu đi trước. Chờ một cái, hạt châu này ngươi cầm, về sau có thể liên lạc với nhau. Lâm Nhất Trần gọi lại Khương Chi Hiên, cũng cho hắn một viên thiểm thức tử quang, dịch thấu trong suốt bảo châu, đây là hắn bảo khố bên trong tử quang thần tinh châu, chỉ cần cách xa nhau không cao hơn một cái đạo châu, liền có thể liên hệ. Nhìn như cực kỳ gân gà, nhưng một cái đạo châu lãnh thổ quốc gia sao mà mở mang, căn bản là không có cách độ lượng. Được. Khương Chi Hiên nhận lấy bảo châu, sau đó hướng Lâm Nhất Trần cung kính sau khi hành lễ, liền biến mất ở chân trời. Tuy là hắn cực lực muốn lưu ở Lâm Nhất Trần trước mặt hầu hạ, nhưng Lâm Nhất Trần liếc mắt liền nhìn ra trong lòng hắn tích tụ, liền xua đuổi hắn trở về chỗ Lý Tông môn việc. Đối với Lâm Nhất Trần mà nói, không cần nhà mình đệ tử hoặc là hậu nhân cả ngày đi theo bên cạnh mình, so với cái này, hắn càng hy vọng bọn họ có thể đi ra ngoài chính mình trở thành, xông ra thuộc về chính bọn hắn một mảnh trời. Đây cũng là vì sao, lúc đó hắn từng cái đem đệ tử của mình đều đuổi ra khỏi đại hoang, đuổi ra khỏi thiên nguyên vực, để cho bọn họ không có sống ra một bộ dáng liền không nên quay lại thấy hắn. Thu hồi những ý niệm này, Lâm Nhất Trần đi theo lâu đời trí nhớ mơ hồ, đi tới một mảnh hoang vu sơn mạch. Ta nhớ được, nơi đây đã từng có bách vạn đại sơn, bây giờ chỉ còn lại có hai tòa rồi sao, nhưng lại như vậy hoang vu. Lâm Nhất Trần đứng ở trên không, túi đầu quan sát, khe khẽ thở dài. Năm xưa, hắn từng ở nơi này bách vạn đại sơn bên trong thành lập một cái gia tộc, lấy vương làm họ. Bất quá hắn không có dừng lại lâu lắm, chỉ đợi thời gian 10 năm. Liền đem vương ra ném cho mình lúc đó thu một cái nghĩa tử Vương Thiên Thuận. Vương Thiên Thuận thiên phú không được, nhưng tính cách trung hậu, mặc dù sẽ không làm cho vương ra phát dương quang đại, nhưng có thể thủ ở sản nghiệp, cho nên Lâm Nhất Trần cũng yên tâm đem vương ra giao cho hắn. Chỉ là bây giờ đã quá khứ nhiều năm như vậy, Vương Thiên Thuận sợ là cũng sớm đã mất đi. Hy vọng vương ra vẫn còn ở A. Lâm Nhất Trần chỉ có thể như vậy cầu nguyện, kỳ thực, trong lòng hắn đã không ôm trông cậy vào. Bách vạn đại sơn đều hủy diệt chỉ còn lại có hai tòa đại sơn, đừng nói người, ngay cả một động vật cũng sẽ không để lại. Quả nhiên, làm Lâm Nhất Trần đi tới hắn đã từng thành lập vương gia địa chỉ cũ trước, nơi đó, đừng nói vương gia, liền tường đổ cũng không có. Dĩ nhiên biến thành một mảnh bãi tha ma. Bãi tha ma Lâm Nhất Trần mâu quang lóe lên. Đúng lúc này, đông nhiên cảnh tượng chung quanh đại biến, bãi tha ma tiêu thất, thay vào đó, là một mảnh địa phương xa lạ. Trước mắt là một tòa huy hoàng cung điện hoa lệ. Tiểu trì nhục lâm, điếu thuốc lá lượn lờ, như mây như khói. Từng đạo Anna mạn hay thân ảnh, ở đại điện bên trong nhanh nhẹn nhảy múa, có chứa một loại cực hạn mị hoặc ý. Tốt tuấn nhân nhi A. Công tử, nhân sinh khổ đoạn, không bằng sớm ngày hưởng thụ. Đúng vậy A, tới chơi đùa, công tử. Các loại huyền chuyển thanh âm quanh quẩn, quả thực khó nghe. Lâm Nhất Trần bỗng nhiên nở nụ cười, liền cái này cái này cái này. Chương 62, ta nữ quỷ hậu nhân. Ở trong mắt Lâm Nhất Trần. Những thứ này hay là hết sức mị hoặc, căn bản không ra hồn. Đừng nói hắn cái này mấy vạn năm trải qua, chỉ riêng kiếp trước hiểu biết, cũng vượt qua xa mấy cái này mặt hàng có thể sánh bằng. Hơn nữa, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, những thứ này hay là mỹ nữ, bất quá đều là một ít cô hồn dã quỷ biến thành. Chỉ có thể mơ hồ vô chi phàm nhân mà thôi. Lâm Nhất Trần lười cùng với các nàng nhiều giao lưu, liền muốn phất tay đều diệt tuyệt. Mà đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đống nhiên từ bên cạnh hắn sẽ qua. Cũng là một cái dung mạo tú lệ nữ tử, nhìn bất quá 17-18 tuổi. Bất quá Lâm Nhất Trần liếc mắt liền nhìn ra, nàng cũng không phải là người, là ưu hồn biến thành. Tuy là thực lực không lớn, thế nhưng hồn phách lại cực kỳ thuần túy, làm cho hắn đều vì thế mà choáng váng. Công tử, ngươi đi mau, các nàng sẽ không bỏ qua ngươi, coi như ngươi có thể thủ trụ bản tâm, không bị mị hoặc, nhưng nếu nơi này quỷ vương xuất thủ, ngươi cũng khó trốn một lần, theo ta mang ngươi đi ra ngoài. Cái kia nữ quỷ truyền âm cho Lâm Nhất Trần nói. Ừ. Lâm Nhất Trần nghe vậy, ngược lại là nhìn nhiều cái này nữ quỷ hai mắt, ở nơi này lung tung kia thế đạo, không nghĩ tới ngay cả quỷ hồn cũng còn có thiện niệm. Đang ở hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, đồng nhiên, hệ thống thanh âm vang lên. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hậu nhân Vương Ngọc Giao, quỷ hồn trạng thái, bồi dưỡng kế hoạch khởi động. Về sau Vương Ngộng Giao mỗi để thăng một cái đại cảnh giới, ký chủ sẽ được cảnh giới thường cho.
Cái gì?
Đột nhiên gợi ý của hệ thống thanh âm, làm cho Lâm Nhất Trần tại chỗ ngơ ngẩn. Cái này nữ quỷ, dĩ nhiên là của mình hậu nhân. Mà chiếu cái tình huống này đến xem, Vương gia, sợ là đã bị diệt môn. Vương Ngộng Giao sợ là Vương gia người cuối cùng, không đúng, cuối cùng một cái quỷ. Nếu không, hệ thống sẽ không truyền đến thanh âm nhắc nhở. Hệ thống có thể, biến thành quỷ cũng không ảnh hưởng sao. Lâm Nhất Trần trong lòng không khỏi vì hệ thống giơ ngón tay cái lên. Kể từ đó, hắn cũng có thể yên tâm. Ít nhất, sau khi tìm được người, không hổ là ta hậu nhân, đang ở quỷ quật, còn có thể bảo trì bản tâm, linh hồn còn có thể như vậy thuần túy, ngược lại cũng khó có được. Lâm Nhất Trần hơi gật đầu. Lập tức nhẹ nhàng bắn ra, một luồng kim quang bay ra, đem Vương Ngộng Giao bao lại. Công tử, ngươi. Vương Ngộng Giao bị kim quang bao phủ, quá sợ hãi, còn tưởng rằng công tử này muốn ra tay với nàng. Bất quá dần dần phát hiện, kim quang này không có gì thương tổn, càng nhiều hơn, là hướng ở che chở nàng giống nhau. Người này, đến cùng muốn làm gì? Vương Ngộng Giao trong lòng kinh nghi bất định. Mà đúng lúc này, nàng chợt thấy, cái kia nhìn như phổ thông thanh niên, tùy ý giơ giơ ống tay áo. Những cô hồn dã quỷ đó, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát sinh, liền trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Một màn này nhìn Vương Ngộng Giao khiếp sợ không thôi, thì ra cái này thanh niên tuấn mỹ dĩ nhiên là một cái cường đại tu sĩ. Nhưng những thứ này cô hồn dã quỷ, bất quá là cái kia nghìn năm quỷ vương dùng để dụ dỗ phàm nhân công cụ mà thôi, lúc này bị toàn diệt, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghìn năm quỷ vương, thực lực cao thâm, coi như trong nhân tộc cường đại tu sĩ, cũng không phải đối thủ. Công tử, người xông ra đại họa, quỷ vương biết, nhất định tới giết ngươi, hắn hỉ nộ vô thường. Đã có vô số giống như ngươi tu sĩ chết trong tay hắn hạ, ngươi đi nhanh đi. Vương Ngộng Giao mở miệng nói. Nhưng, đang ở nàng ngôn ngữ vừa. Hoàn cảnh chung quanh đã biến hóa. Cắt vàng vạn dặm, xương khô khắp nơi trên đất, gió lạnh rít gào, cắt bay đá chạy, giống như đi tới u minh thế giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh to lớn hắc vụ từ phương xa bay tới, có thể chứng kiến, hắc vụ bên trong, đứng cả người phi chiến giáp, tay cầm cán dài đại đao, như tướng quân một dạng quỷ hồn. Một đôi mắt thiểm thức u lục quang, túi đầu quan sát Vương Ngọc Giao, lạnh lùng nói. Ngươi một cái ăn cây táo, rào cây sung đồ đạc, lúc đầu muốn giữ lại ngươi gả cho thiên tà quỷ tôn đại nhân, nhưng ngươi lại nhiều lần vi phạm mệnh lệnh của ta, hôm nay, liền để cho ngươi hồn phi phách tán. Vương Ngọc Giao thân thể bản năng run rẩy, nguyên bản là sắc mặt tái nhợt, lúc này càng là trắng bệnh như xương. Quỷ vương vừa nhìn về phía Lâm Nhất Trần, hắn vừa muốn mở miệng, đã thấy cái kia thanh niên tuấn mỹ quét mắt nhìn hắn một cái. Sau một khắc, một cô không cách nào nói rõ đại khủng bố trong nháy mắt bao phủ hắn. A, hắc vân bên trong, nguyên bản uy thế ngập trời xích sát quỷ vương, hét thảm một tiếng, tại chỗ quỷ thân thể liền gãy thành ba đoạn, từ trên cao té rớt xuống. Người, trên mặt đất, cái kia thân thể cắt thành ba đoạn xích sát quỷ vương không cách nào gây dựng lại, hắn rung giọng nói, ngươi, ngươi là ai? Cái này thanh niên tuấn mỹ thật là đáng sợ, làm cho hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi, vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái, để hắn hầu như hồn phi phách tán. Loại uy thế này, quả thực chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Phải biết rằng, hắn chính là nghìn năm quỷ vương, không thiên cảnh nhất trọng thiên nhân vật mạnh mẽ, giết không biết bao nhiêu nhân tộc tu sĩ, hung uy ngập trời. Nhưng là, ở nơi này thanh niên tuấn mỹ trước mặt, lại ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, không có một tia sức chống cự. Thình thịch. Lâm Nhất Trần không có mở miệng, vẹn vẹn bước về phía trước một bước, không có bất kỳ động tác công kích.